Chương 323. Thái Dương Cương Khí chương 323, Thái Dương Cương Khí cái này sú cẩu gấu miệng thực sự quá thiếu, lỗ nhỏ tức hiện tại chỉ muốn bổ nhào vào trước mặt hắn, dùng chính mình cánh tả hữu khai cùng, hung hăng phiến miệng hắn con. Làm sao? Nhiều chuyện tại trên người của ta người không phục sao? Không phục ngươi liền mau chạy ra đây nha. Hung đại tại phân biệt rõ ràng biên giới chiến trường, lên tiếng rêu cợt nói. Chiến trường này bị phân chia hết sức rõ ràng, cái kia cây nhỏ cao 3 thước tất cả đẳng mạn có thể đủ đến địa phương. Tất cả cây cối tất cả đều bị nó quét ngang, làm một miệng. Chính là lấy cây nhỏ kia làm tâm điểm, hoành cổ tay dài nhất chiều dài là bán kính vẽ ra một cái bao trùm mấy trăm dặm diện tích hình tròn chiến trường. Thật thật tức chết ta cũng. Tại dây đặc đẳng mạn trong công kích, lỗ nhỏ tức nhịn không được nghiến răng, cũng đúng vào lúc này, hắn hành động xuất hiện một tia chậm chạp. Cái này ngắn ngủi sai lầm lại bị cái kia từng đầu đẳng mạn bắt lấy cơ hội, dự thẳng đầu đẳng mạn phảng phất có thể quất nát hết thảy thần tiên, hướng về lỗ nhỏ tức quất roi mà đi. Vâng. Lỗ nhỏ kia tức chật vật trốn tránh, mấy đầu đằng mạn quất vào phía dưới phía trên đại địa, phát ra tiếng vang ầm ầm, đại địa nứt ra, đất đá tung tóe, núi đất tung bay, mảnh đại địa này đều đang run rẩy. Một tuần này cây nhỏ cao 3 thước uy năng thực sự quá lớn, nó mỗi một đầu đằng mạn đều không kém gì một vị phản hư trung kỳ cao thủ. Xoẹt số thực đầu đằng mạn đồng thời rút kích, cuối cùng vẫn là có một đầu rơi vào lỗ nhỏ tức trên thân. Những cái kia tráng kiện trên dây leo vẫn còn có gai ngược, lít nha lít nhít, làm cho người không rét mà run. Tại một trận vải rách một dạng bạo hưởng bên trong. Tại lỗ nhỏ kia tức trên thân thể lưu lại một đạo thật dài vết máu. Bạch vũ bay tán loạn, máu tươi tóe hiện, lỗ nhỏ kia tức bị một cỗ phái nhiên cự lực đánh bay ra ngoài. Oeng! Lại là một tiếng vang thật lớn, hắn bay rất ra ngoài thân thể còn không có thoát ly chiến trường biên giới, liền bị một đầu khác đằng mạn phảng phất kích bóng một dạng hung hăng hướng ở trung tâm lại một lần quật trở về. A! Lỗ nhỏ tức phát ra một tiếng tức giận gào thét, trong thanh âm ẩn ẩn có long tượng thanh âm, không chút nào giống như loài chim. Đại bằng đồ long thuật. Hắn cũng không còn cách nào nhẫn lại, sử xuất chính mình chém giết bí thuật. Cho dù là ở giữa không trung vô lực trạng thái phía dưới, hắn hay là hướng về đánh tới một sợi dây leo vùng ra chính mình lợi chảo. Xoẹt. Cái này một cái đen kịt mà hiện có ánh kim loại trên lợi chảo, vậy mà ẩn ẩn có một loại kiếm khí tung hoành thanh âm, có thể thấy được một loại này chém giết bí thuật mạnh đến mức nào. Đầu kia rút kích mà đến đằng mạn bị hắn lợi chảo, chớp mắt xuyên thủng, cơ hồ là tại tiếp xúc trong chớp mắt. Hắn liền tại trên dây leo móc ra một cái độc lớn. Cùng lúc đó, đầu kia đằng mạn liền phảng phất có sinh mệnh ý thức bình thường, cảm nhận được đau nhức kịch liệt, hướng lui về phía sau lại, còn kèm theo trận trận tê minh thanh âm. Lỗ nhỏ tức lợi chảo ở giữa nắm lấy một đoàn xanh mơn mởn phảng phất huyết nhục bình thường dính dính vật thể, có nồng lục sắc chất lỏng từ trong đó nhỏ xuống, rơi vào phía dưới trên bùn đất, đem mặt đất ăn mòn ra cái này đến cái khác hố sâu. Hừ, lỗ nhỏ tức phát ra hừ lạnh một tiếng, mười phần ghét bỏ đem trong tay vật không rõ nguồn gốc ném đi ra ngoài. Thế nhưng là tiếp theo một cái chớp mắt hắn liền con ngươi cấp tốc co vào, bởi vì phía dưới cái kia màu đỏ tươi cây nhỏ cao 3 thước, lúc này vậy mà trở nên càng thêm đỏ thẫm. Nó tất cả đằng mạn giờ phút này đều đã tại kích động, phảng phất từng đầu lập thân mà lên rắn hổ mang bình thường. Cái kia bản thổ dị chủng đã triệt để bị chọc giận. Các đại yêu lại có làm kim bài giải thích, cái này đo thiên thần xích mở ra tới thủy kính thật sự là quá đặc dị, rất là thần kỳ. Đem bên trong một chút chi tiết biểu hiện phát huy vô cùng tinh tế, khiến người phảng phất liền đặt mình vào trong đó, tại khoảng cách gần quan sát trận chiến đấu này. Hơn trăm đầu đằng mạn cùng nhau tiến lên, cùng nhau xuất kích, đem mảnh bầu trời này phong tỏa, khiến cho lỗ nhỏ kia tước cơ hồ không có gián tiếp xê dịch chỗ trống. Giết. Lúc này lỗ nhỏ tước đã biết chính mình không đường có thể đi, cũng rốt cục từ bỏ trước đó một mực trốn tránh chiến pháp. Lúc này đã không có khả năng lại so đo tự thân linh khí chi tiêu, đại bằng đồ long thuật, khổng tước khai thiên cánh, một đám chém giết bí thuật vào lúc này đều bị hắn thi triển đi ra. Muốn từ cái kia hơn trăm đầu đằng mạn bên trong, ngạnh sinh sinh giết ra một đường máu đến, chỉ là hay là rất khó khăn, hắn vừa mới chặt đứt mấy đầu, lại có dựng thẳng đầu dây leo bên ngoài ngăn chặn đường đi của hắn. Nhất là những dây leo này còn có bản thân khép lại năng lực, khiến cho lỗ nhỏ kia tức biết do nếu không thể đem phía dưới cây nhỏ cao 3 thước triệt để hủy đi, như vậy hắn liền vĩnh viễn không cách nào giết ra khỏi chúng đây. Thế nhưng là lại nói dễ như vậy sao? Trước đây buộc kế tục liên tục không dứt đằng mạn một mực tại phủ kín đường đi của hắn, hắn chỉ có thể dùng hết tâm thần cùng những dây leo này chém giết, đừng nói là nửa bước khó đi, chính là có một tia sơ sẩy, chỉ sợ trên thân đều muốn thêm ra một đạo vết máu đến. A, cái kia đại địa ma hùng làm sao hướng về trong chiến trường đi? Nhưng vào lúc này có quan chiến đại yêu đột nhiên chú ý tới cái kia phía dưới trên mặt đất đại địa ma hùng ngay tại từ từ hướng về cái kia cây nhỏ cao 3 thước tới gần, hẳn là hắn cũng muốn gia nhập trận chiến đấu này, muốn đem lỗ nhỏ tức triệt để bóp chết ở đây. Thế nhưng là coi như hắn ở chỗ này giết chết lỗ nhỏ kia tước, chính hắn lại nên như thế nào đào thoát đâu? Hùng đại hành vi làm những đại yêu này cảm thấy nghi hoặc, bọn hắn điểm khả nghi chủ sinh, không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại. Các ngươi mau nhìn cái kia cây nhỏ cao 3 thước lá cây ở giữa có cái gì quang mang đang lóe lên. Vẫn như cũng là tử mâu ma rắn mối bộ tộc tiểu linh đồng mở miệng, bộ tộc này con mắt quá lợi hại, thường thường có thể phát hiện tiên cơ. Tại cái kia cây nhỏ cao 3 thước, tinh hồng trong tán cây, tầng tầng lớp lớp phiến lá che lớp phía dưới, lại có như vậy 2-3 mai màu vàng nóng linh quả, lóe ra linh quang. Nếu là không cẩn thận đi quan sát, liền đều bị cây nhỏ kia màu đỏ tươi che giấu. Nguyên lai là canh kim minh huyết quả, A Tử Long lão tổ cũng không nhịn được ngước mắt nhìn thoáng qua, lẩm bẩm nói ra linh quả kia danh tự. Cái này canh kim minh huyết quả chính là ngày xưa hắn tại Tử Kim trên chiến đài, lần thứ nhất khiêu chiến thành công lúc đưa cho phần thưởng của hắn. Đây là một loại kim thuộc tính cường đại linh quả, phục dụng có thể tăng cường nhục thân, càng có cường đại huyết khí công hiệu, nếu là cứng rắn muốn cho nó phân chia phẩm cấp lời nói, có thể đem nó hóa thành cấp 7 cực phẩm. Tử Long lão tổ chỉ biết là loại linh quả này mười phần hi hữu, đây là lần thứ nhất biết lai lịch của hắn, nếu là năm đó để hắn tự hành hái nói, chỉ sợ cũng rất khó thành công. Có dạng này dị chủng mẫu thể linh thực thủ hộ, dưới tình huống bình thường chỉ sợ không phải hợp thể kỳ, không có khả năng cưỡng ép ngắt lấy. Lúc này, liền ngay cả Tử Long lão tổ đều không thể không đối với cái kia hùng đại nhìn với con mắt khác. Gấu nhỏ này, đầu óc có chút linh hoạt a. Chính là nó cái này khí chất, ẩn ẩn có chút quen thuộc, Tử Long lão tổ không xác định chính mình lúc nào nhận biết qua loại người này. Trong thủy kính, lỗ nhỏ kia tức còn tại vô số đằng mạn giáp công bên trong đau khổ dãy rủa, mà cái kia đại địa ma hùng cũng đã mò tới cây nhỏ cao 3 thước phía trước. Ba viên vàng óng ánh linh quả, tại cây nhỏ kia cành lá bên trong hòa lẫn, độc thuộc về cành kim minh huyết quả đặc dị hương khí phiêu nhiên tiến hắn gấu trong lỗ mũi, cực kỳ sức hấp dẫn. Đã thấy hắn cũng không có vội vã ra tay, mà là có chút chú ý cẩn thận từ trên thân lấy ra một tờ linh phủ. Sau đó cấp tốc rũi ra rộng lớn tay gấu, một tay lấy ba viên linh quả đồng thời kéo xuống, sau đó liền nhanh chân phi nước đại, hướng về biên giới chiến trường chạy tới. Đang chạy trên đường vẫn không quên đem linh phủ kia dán tại trên bộ ngực của mình. Cái này mai danh nhận tích phụ lục có thể trong khoảng thời gian ngắn làm truy kích địch thủ của hắn mất đi đối với hắn cảm giác, mà hắn dán tờ phụ lục này nguyên nhân chủ yếu vẫn là vì che đậy ngực mình ba viên linh quả. TT. Kịch liệt tiếng tê mình bỗng nhiên vang vọng phương viên mấy bản dặm, cái kia cây nhỏ cao 3 thước lần này là triệt triệt để bạo độ rồi. Chính mình thai nén ba viên linh quả bị hái trong chớp mắt, cho dù hắn lúc trước toàn bộ lực chú ý đều tại lỗ nhỏ kia tức trên thân, cũng đã phản ứng lại. Có thể chờ nó đi tìm kẻ trộm khí tức lúc, cũng đã mất đi đối với đối phương cảm giác. TT. Hơn trăm đầu đằng mạn không biết là từ chỗ nào phát ra tiếng tê minh, vậy mà chân chính như là vật sống bình thường. Mà ở tiếng tê minh này vang vọng bốn bề trong nháy mắt, quan chiến các đại yêu cũng không có cảm giác ra cái gì dị thường, tuy nhiên lại đã thấy cái kia nhanh chân phi nước đại hùng đại ứng thanh mới ngã xuống đất. Mà tại bọn hắn không thấy được địa phương, cái kia bị trùng điệp đằng mạn vây quanh lỗ nhỏ tức đồng dạng nhận lấy cái này mà âm quấy nhiễu. Cơ hồ tại trong chớp mắt, trên thân lại tăng thêm mấy đạo vết máu, bị quất roi huyết đục mơ hồ, dây leo kia bên trên gai ngược thật sự là quá ác. Phàm là tiếp xúc lập tức có bảo, hơi lôi kéo liền có thể mang đi một khối lớn huyết đủ. Nhất là cái kia cây nhỏ cao 3 thước, mặc dù nó ma âm thành công làm hùng đại ngã xuống đất, thế nhưng là bởi vì trên người đối phương dán mai danh nhận tích phụ lục nguyên nhân, hắn vẫn như cũ tìm không được đối phương phương vị. Cho nên hắn lờ mờ trong ý thức, đem đã lâm vào nó trong vòng vây lỗ nhỏ tức nhận định là đánh cắp nó linh quả đồng lõa. Thế là ra tay càng hung ác, thậm chí mỗi một đầu đằng mạn giờ phút này đều đã bốc lên ra một loại huyết hồng quang mang, phản phất không triệt để tiêu diệt địch thủ, thế không bỏ qua. Đáng chết lỗ nhỏ tức cũng không biết hùng đại đến cùng làm cái gì, hắn chỉ biết là những dây leo này càng ngày càng hung mãnh. Đột nhiên hắn từ đằng mạn trong khe hở, thấy được một cái phi thường cần ăn đòn thân ảnh. Nguyên lai lúc này, ma âm quấy nhiêu đã triệt để tiêu tán, hùng đại đứng dậy tiếp tục chạy. Hắn lồng ngực chỗ mai danh nhận tích phụ lục, đã nương theo lấy bí mật trong đó lực tiêu hao, bắt đầu tự động bốc cháy lên. Nếu là viên này phụ lục triệt để thiêu đốt hầu như không còn, biến đại biểu nó đã mất đi vốn có công hiệu. Bất quá lúc đầu cái này mai danh nhận tích phụ lục cũng chỉ có thể nhằm vào cái kia cây nhỏ cao 3 thước, nhưng phàm là mọc mắt đều có thể nhìn thấy hùng đại hành tung. Liên thí dụ như lúc này bị vây công bên trong lỗ nhỏ tước, cái kia tiện gấu trong ngực ôm cái gì? Ánh mắt của hắn không gì sánh được sắc bén, thậm chí đã tại phụ thân hắn trợ giúp bên dưới mở ra Phật gia pháp nhãn, so với tại cái kia ngoại giới tiểu linh đồng tinh cũng hơn. Mặc dù không có khả năng nhìn xuyên tưởng, không thể xuyên thủng cốt nhục nhìn thấy đối phương trong lồng ngực đồ vật, vẫn như trước gọi là hắn nhìn thấy một sợi kim quang. Đại địa này ma hùng nguyên bản có thể ở bên ngoài ngồi xem trận chiến đấu này, chờ hắn tình trạng kiệt sức lúc, lại đến ngồi thu ngư ông thủ lợi là được. Nhưng hắn giờ phút này hết lần này tới lần khác xuất hiện ở chiến trường phạm vi bên trong, lại thêm hành vi cử chỉ của hắn lỗ nhỏ tước, chỉ cảm thấy 10 phần có 12 phần không thích hợp. Hắn kết luận những dây leo này đột nhiên điên cuồng tất nhiên có liên quan với đó. Dị bảo, tuyệt đối là không đơn giản dị bảo. Cơ hồ là trong chớp mắt, hai con mắt của hắn liền đã đỏ lên, hắn tại thí luyện lục địa bên trong nhấc lên huyết sát, tàn sát bao nhiêu thiếu niên thiên tiêu mới đi cho tới hôm nay tình trạng này. Cái gọi là cái gì đây? Cương đại, vĩnh viễn trở nên cường đại, dạng này bảo hiểm y tế sao có thể bị một đầu tiện gấu mang đi? Cơ hồ là trong chớp mắt, hắn liền hạ quyết tâm, rốt cục không còn bảo lưu. Một ngụm thuần trắng cương khí từ trong miệng hắn phun ra, trong lúc thoáng qua hóa thành vô số lợi kiếm, hướng về bốn phương tám hướng gào thét mà đi. Xoẹt xoẹt xoẹt, sắc bén kiếm khí quét sạch mảnh này trời, những cái kia nguyên bản vô cùng cường đại đau, vậy mà tại trong chớp mắt bị chém thất linh bát lạc. Nguyên bản sinh sôi không ngừng, cái sau nối tiếp cái trước, tại lúc này cũng xuất hiện trong chớp mắt đình trệ. Kiếm khí chấn động thiên vũ, tách ra mây tầng, gọi thương thiên biến sắc, đem trời xanh chiếu thành bạch quang, huy hoàng không thể nhìn thẳng. Sau đó tuyết trắng kiếm ảnh, tầng tầng lớp lớp, lại trong nháy mắt hội tụ, trở thành một cỗ cương khí, về tới lỗ nhỏ kia tức trong miệng. Chết tại ta Thái Dương cương khí phía dưới, cũng coi như vinh hạnh của ngươi. Hắn ba đạo mở miệng, trong đôi mắt đều là bệ nghệ thần sắc. Sau đó đạo kia cương khí lại bị hắn thổ lộ mà ra, hóa thành một thanh thánh khiết tuyết trắng khai thiên trường đao, hướng về phía dưới cái kia cây nhỏ cao 3 thước chém tới. Khí tức bá đạo hành ép mấy vạn dặm phương biên, thanh trường đao kia còn chưa chém xuống, đã gọi Lâm Hải cúi đầu. Ngàn vạn gốc cổ thụ che trời, đều phảng phất bị một cỗ lực lượng vô hình ép không lưng, ẩn ẩn như là hướng về lỗ nhỏ tức phương hướng chiều bái. Phía dưới cây nhỏ cao 3 thước co vào tất cả đằng mạn, tại trên bản thể phương tạo dựng ra từng đạo kiên cố không gì sánh được bình chướng, ý đồ ngăn cản lấy một kích chí mạng. Xoẹt. Mặt trời kia cương khí hóa thành tuyết trắng trường đao cuối cùng là chém xuống, âm thanh xé gió bên trong đều ẩn ẩn bao hàm đao kiếm tiếng vụ vụ. Phía dưới tầng tầng lớp lớp đằng mạn cấu trúc bình chướng cơ hồ là ứng thanh mà mở, chớ có thể ngăn cản. Lỗ nhỏ tức hé miệng, thanh kia thái dương cương khí lại bị hắn thu hồi đến trong bụng. Hắn không tiếp tục nhìn phía dưới một chút, quay đầu liền đi tìm cái kia tiện gấu tung tích. Mà ở phía dưới cây kia cây nhỏ cao ba thước đã bị đánh làm hai nửa, đỏ tươi cảnh lá như là máu tươi bình thường, phản phất chảy ra. Mặc dù máu chảy ồ ạt, xác thực cũng quả thật đoạn tuyệt sinh cơ. Một chiêu chi uy, quả là nơi này. Chỉ là trong bầu trời lỗ nhỏ tức cũng chưa từng tìm được hùng đại bóng dáng, hắn tối rơi thân hình đáp xuống nhìn thấy cái kia tiện gấu cuối cùng một nơi, lần theo thẳng tắp uy tích đi đến kia hình tròn biên giới chiến trường, rốt cục cảm nhận được một tia lực lượng không gian. Sắc mặt của hắn trong nháy mắt trở nên tái nhợt, lớn phẩm Nazi phủ. Hắn không nghĩ ra cái này tiện gấu làm sao có như thế nhiều phụ lục, rõ ràng yêu vực bên trong phụ lục rất ít, cao như vậy phẩm giai càng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nhưng hắn cũng không có từ bỏ, mà là thi triển ra Phật quốc bí pháp, tại từ nơi sâu xa tìm được một tia nhân quả chi lực. Nhìn ngươi chạy chỗ nào? Hắn cánh tại một bên trong hư không nhẹ nhàng bạch một cái, trong nháy mắt đem không gian xé rách, sau đó đã thông một đạo không gian đường hành lang, trong nháy mắt liền biến mất ở nguyên điểm. Nếu là chưa từng nhìn lầm, vừa rồi lỗ nhỏ kia tức sử dụng là Thái Dương cương khí đi. Vậy xem các đại yêu đã nhìn ngây người, bởi vì nguyên bản lỗ nhỏ kia tức giấu rốt lúc chật vật, hứa phía sau hắn hai chiêu chém giết cái kia cây nhỏ cao ba thước lăng lệ, cùng nhau tạo thành tương phản thực sự quá lớn. Không sai, chính là kim sĩ kia chim đại bàng bản mệnh một trong Thái Dương cương khí Phật quốc thật sự là bỏ được a. Chương 324. Rốt cục giao chiến chương 324, rốt cục giao chiến thậm chí ngay cả Thái Dương cương khí đều bị phân ra đến, giao cho lỗ nhỏ tức hộ thân. Đúng vậy à, kim sĩ kia chim đại bàng còn thật sự là thương hắn cái này đại chất tử, những đại yêu này nhao nhao than thở. Trong lời nói ai cũng để lộ ra một cỗ cực kỳ hâm mộ chi ý, lại nói kim sĩ kia chim đại bàng cùng cái kia lô lớn tức bình thường, nền móng đều là không phải tầm thường. Cái kia lô lớn tức tự có ngũ sắc thần quang, chính là từ thoát thai đến nay liền chất chứa ở thể nội, mà xem như hắn bảo đệ, đồng thời giáng sinh kim sĩ chim đại bàng thì cũng là dị chủng. Có tiên thiên âm dương cương khí, một đạo thuần trắng, một đạo đen nhánh. Cùng một chỗ là âm dương khí phân thì làm thái âm cương khí, thái dương cương khí. Cái kia ngũ sắc thần quang cường đại, tự nhiên không cần tiếp qua nhiều lắm lời, mà tới cân bằng tiên thiên âm dương cương khí thì cũng tương tự không kém cỏi nó nửa phần. Người trước danh xưng không có gì không soát, phàm thuộc ngũ hành loại hình, không có thể chạy ra nó phạm chủ người. Mà về phần lấy tiên thiên âm dương cương khí, thì có thể hóa thân âm dương hai đạo bên trong bất luận cái gì vật loại sinh linh, bạch giả thuần dương, bá đạo cương liệt không gì không phá. Là lấy lúc trước lỗ nhỏ kia tức tế ra thái dương cương khí tạo thành kiếm khí, gào thét tung hành, trưởng thành đao, bá đạo vô địch. Về phần cái kia đen thái âm cương khí, đây là trí âm trí nhu, có dung nạp hết thảy, chuẩn bị chúng sinh chi công. Đến lúc này chính là cái kia tử long lão tổ trong mắt đều hiện lên một tia hiểu rõ. Khó trách vô luận là ngày xưa tại hỗn độn trong hư không, hoặc là đang đánh thượng Phật quốc chi lúc, kim sĩ kia chim đại bảng đều chưa từng sử xuất một chiêu này thiên phú thần thông. Nguyên lai là đã từ thể nội loại bỏ ra cho lỗ nhỏ này tước. Âm dương lưỡng cực hỗ trợ lẫn nhau, cô âm không giải, cô dương tất vong. Tử long lão tổ tự lẩm bẩm, đưa tay vuốt vuốt tròm râu của mình. Nghĩ đến vậy quá âm cương khí đồng dạng tại lỗ nhỏ này tức thể nội, hắn suy đoán nói, chỉ có thể nói Phật quốc hay là bỏ được. Đối với lỗ nhỏ này tức ký thác kỳ vọng cao. Tử long lão tổ còn không biết thiên ngoại đến tột cùng xảy ra chuyện gì, càng không biết kim sĩ chim đại bàng đã bị cái kia lô lớn tức nuốt ăn. Nếu là hắn biết được loại sự tình này, chắc hẳn cũng đều vì khoan tức tàn nhẫn mà cảm thấy kinh dị đi. Sau đó chúng ta là tiếp tục quan sát lỗ nhỏ kia tức truy sát đại địa ma hùng, hay là tiếp tục tại vạn thọ thánh thành chỗ chờ đợi một vị tuổi trẻ thiên kiêu đến? Có đại yêu nghi vấn hỏi. Thí luyện lục địa thực sự quá minh ông, là đại lực ma hùng cùng lỗ nhỏ tức va chạm đến một khối, loại chuyện này thực sự rất ít gặp, nhất là bọn hắn lúc trước đã xuất hiện nhiều như vậy hí kịch hóa chẳng cảnh, rất khó tưởng tượng sau đó sẽ có một phen dạng gì tranh đấu. Có thể vạn thọ thánh thành cũng thế, tất sẽ ở sau đó trở thành những thiếu niên này thiên tiêu ở giữa hạch tâm, canh giữ ở nơi đây cũng đồng dạng có thể nhìn thấy còn lại các thiên tiêu. Đối với xem náo nhiệt những đại yêu này tới nói, giữa hai thứ này rất khó cân nhắc. Tiếp tục. Trên đài cao, lão Hùng Vương Trích nhàn nhạt phun ra hai chữ. So với nhìn vạn thú thánh thành sau đó sẽ đến những thiên tiêu kia, hắn càng để ý chính mình vị hậu bối kia sinh tử. Đây chính là cầu hùng lĩnh, mấy trăm vạn năm có gặp chí mãng. Cái này có đại yêu không muốn tiếp tục, có thể chờ hắn ánh mắt rơi vào lão Hùng Vương Na một phương hướng, lập tức liền im lặng. Bên kia đội hình quá xa hoa, hơn phân nửa yêu vực thế lực đều tập kết ở nơi đó, không cho phép hắn nói thêm nữa một chữ không. Có thể từng thấy đến ngạc tổ, yêu long vương các loại, một cây mười dặm đều không thấp hơn hợp thể trung kỳ lớn eo, ánh mắt đồng thời chuyển hướng nơi đây chẳng cảnh. Chỉ có thể nói lửa ngọn phong sơn nhất mạch thế lực quá to lớn. Trên đài cao này lập tức không có bất kỳ dị nghị gì, thống nhất quyết định thúc giục thủy kính kia tiếp tục quan sát lỗ nhỏ tức cùng cái kia đại địa ma hùng ở giữa mâu thuẫn. Trong thủy kính kia hình ảnh lưu chuyển, tiếp theo một cái chớp mắt xuất hiện chẳng cảnh, lại là một cái chưa từng thấy qua lạ lẫm địa vực. Lớn phẩm Nazi phủ có thể tiến hành không gian truyền tống khoảng cách rất xa, chớp mắt chính là mấy chục vạn dặm khoảng cách này bọn. So với phản hư kỳ tu sĩ có khả năng tiến hành bước nhảy không gian khoảng cách còn muốn dài, lại tại không gian đường hành lang bên trong chờ đợi thời gian sẽ ngắn hơn. Nếu là hai loại đều không chiếm ưu thế nói, vậy cái này đạo phủ tồn tại sự tất yếu cũng liền không phải rất lớn. Nơi này là một mảnh kim hoàng sa mạc, bao cắt đầy trời, bầu trời tối tăm mờ mịt, phía trên đại địa không thấy một tia sinh cơ. Nơi này tuyệt đối là nhân tế hy lưu đến, chắc hẳn cũng không có tên thiếu niên nào thiên tiêu sẽ ở nơi đây lưu lại. Sau một lát, thư không bị xé mở một đường vết rách, một vòng bạch quang từ trong đó bắn ra, lại là lỗ nhỏ kia tước. Khí tức của nó so với vừa rồi có chỗ suy giảm, nghĩ đến vận dụng mặt trời kia cương khí, đối với hắn mà nói cũng có nhất định tiêu hao. Lại thêm thời khắc này lặn lội đường xa, mặc dù là bước nhảy không gian nhưng cũng không tính nhẹ nhõm. Hắn đứng ở trên cát vàng, dùng Phật quốc bí pháp gắt gao truy tìm cái kia một sợi chuỗi nhân quả tác. Trước đây hơn 6 năm thời gian, hắn chính là nương tựa theo loại bí pháp này tại Mênh Mông thí luyện lục địa bên trong xác định một chút thiên tiêu vị trí, mới có thể tiến đến tập sát. Chỉ là chỉ chốc lát sau, mặt của hắn liền đen như đáy nổi. Đáng chết, cái kia tiện gấu đến cùng có bao nhiêu Nazi đạo phủ? Giờ phút này hắn phát hiện hắn xuyên toa không gian tốc độ không đổi kịp phụ lục kia tốc độ, đợi đến hắn đuổi tới nơi đây cái kia tiện gấu liền lại thôi thúc dưới một tấm bùa chú nhảy vọt hướng về phía phương xa. Tốt tốt tốt, ngươi chính là chạy đến chân trời góc biển, ta cũng muốn đưa ngươi bắt tới. Bóp lấy chuỗi nhân quả tác lô nhỏ tước, cũng không sợ đối phương chạy trốn, đối với hắn mà nói, muốn tìm đến hắn chỉ là vấn đề thời gian. Liên nhìn ngươi đến cùng có bao nhiêu phụ lục. Sau đó hắn liền bạch phá không gian, lại một lần nữa trốn vào không gian đường hành lang bên trong. Nhờ vào cầu hùng lĩnh phía sau nắm giữ một cái tốt chủ nhân, loại cấp bậc này phụ lục, mặc dù đặt ở yêu vực đã là cực kỳ chân quý, nhưng đối với Hàn Lệ tới nói, cũng bất quá là tiện tay một vẽ. Hắn đã đem tu chân bách nghệ bách khoa toàn thư trong sách nội dung hoàn toàn hiểu rõ, nhàn đến không có việc gì chính là xáo đan bẽ bừa. Yêu vực bên trong cái này một đám thế lực, cũng đi theo phía sau hắn đạt được không ít chỗ tốt. Lần này thiên thần thí luyện, bọn hắn cũng không ít vì chính mình đủ nặng hậu bối làm chuẩn bị. Cái kia hùng đại trong tay, các loại thiên hình vạn trạng phụ lục, chính là như thế tới. Chỉ là phẩm loại phong phú, liền ngay cả lão hùng vương chính mình cũng không biết, hùng đại trên thân đến tột cùng có mấy tấm na di phủ. Hai người này một đuổi một chạy, liền kéo dài dòng dã mấy ngày. Bởi vì cái kia na di đạo phủ tốc độ cực nhanh duyên cớ, lỗ nhỏ tức tại mấy ngày nay thời gian bên trong một mực theo ở phía sau hít đuổi. Trời ạ, cái kia đại địa ma hùng trên tay phủ lục có nhiều như vậy sao? Cái này cũng bao nhiêu ngày còn không thấy đấy. Đúng vậy a, mà lại hắn cũng xác thực đủ tiện. Một đám các đại yêu đều nhìn mệt mỏi, nhao nhao đậu đen rau muốn đạo. Không có cách nào gấu này đại lão là chơi một chút bẩn, không có khả năng tính toán theo lẽ thường. Hắn thậm chí chuyên chọn chênh lệch thời gian đến đánh, có đôi khi lỗ nhỏ kia tức mới vừa từ không gian đường hành lang bên trong đi ra, rơi xuống đất liền phát động phù lục công kích, làm cho đầy bụi đất, thậm chí nghiêm trọng lúc sẽ còn thụ thương, có thể những phù lục này vành tạc song sóc nhưng lại không gặp được chính chủ. Hiển nhiên là cái kia đại địa ma hùng sớm lợi dụng chênh lệch thời gian ở chỗ này thiết tốt bấy dập. Những ngày này, các loại phù lục cũng nhìn những đại yêu này hoa mắt. Cái gì thiên hỏa phù, cái gì băng tiết phù, cái gì thiên lôi quần quần phù đủ loại kiểu dáng, chính là lỗ nhỏ tức cũng bị đánh đầu đầy bao. Cũng làm hắn càng thêm tức giận, thế không bắt được cái kia tiện gấu thể không bỏ qua. Thật bẩn a. Nhưng mà làm cho người ngoài ý muốn chính là, cuối cùng thủy kính kia bên trên hình ảnh lại một lần dừng lại tại Vạn Thú Thánh Thành bên ngoài rừng rậm kia phía trên. Mà lại lần này không giống với Di Vãng, hình ảnh dừng lại trong nháy mắt, mọi người đầu tiên đập vào mi mắt chính là cái kia đại địa ma hùng, mà không phải trước đó giống tuyết, đợi nửa ngày mới nhìn đến lỗ nhỏ tước đuổi tới. Trời có mắt rồi, phụ lục của hắn rốt cục sử dụng hết các đại yêu kêu rên, bởi vì loại này chạy trốn truy sát kiểu đoạn, thật sự là không có bao nhiêu xem chút. Bọn hắn lại trở ngại lão hùng vương bọn hắn phía bên kia thế lực cường đại mà bị ép ngạnh sinh sinh nhìn nhiều như vậy trời. Mặc dù nói những cái kia các thức phụ lục sát thực đổi mới bọn hắn nhận biết, nhưng ở yêu tộc cố hữu ấn tượng bên trong, những này bằng môn mãi mãi cũng là tiểu đạo. Bọn hắn chân chính ưa thích hay là loại kia chính diện chém giết, đây mới là khắc sâu tại yêu tộc trong huyết mạch, thực lực vi tôn. Cái kia hùng đại giờ phút này tựa hồ cũng rất thất vọng, sắc mặt của hắn cũng không dễ nhìn, mặc dù quanh đi quẩn lại hay là lựa chọn về tới trong rừng rậm này. Nhưng hắn biết rõ lỗ nhỏ kia tức có thủ tất báo, cũng không phải là dễ dàng buông tha người, nhất là lần trước hắn đã trêu đùa qua hắn nhiều lần. Thế nhưng là, ai có thể nghĩ đến lỗ nhỏ kia tức trên người hộ thân chi bảo mạnh như thế đâu? Trước thực lực tuyệt đối, trí tuệ của hắn phảng phất lộ ra cũng không phải như vậy chiếm ưu thế. Kia cái gì Thái Dương cương khí thật là làm hắn ký ức vẫn còn mới mẻ, mặc dù hắn cũng không biết còn có Thái Âm cương khí tồn tại, nhưng là hắn biết rõ, chính mình đánh không lại lỗ nhỏ tước, nhất là mặt trời kia cương khí. Không có biện pháp, vừa đánh vừa chạy đi. Hắn không được lắc đầu, chạy những ngày này, lợi dụng chênh lệch thời gian, hắn cũng vẹn vẹn chỉ luyện hóa một viên canh kim minh huyết quả. Thời gian còn chưa đủ sung túc, nếu có thể đem 3 viên toàn bộ đều luyện hóa, hắn có lẽ có thể lựa chọn chính diện cùng lỗ nhỏ tước đấu một trận. Hiện tại hắn thực lực mặc dù có chỗ tăng lên, nhưng vẫn là không quá đầy đủ. Hắn đứng dậy hướng về Vạn Thú Thánh Thành phương hướng chạy đi. Sau đó không lâu, mảnh bầu trời này một đạo trước vết nứt không gian vỡ ra, lỗ nhỏ tức cảnh giác từ trong đó nhô ra thân thể đến. Hắn đã bị cái kia tiện gấu mai phục nhiều lần, bây giờ đã trở nên có chút coi chừng. Những phù lục kia mặc dù không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng cũng có thể làm hắn thụ thương. Thẳng đến hắn toàn bộ thân thể đều đã xuất hiện tại rừng rậm trên không, hắn mới nhìn đến nơi xa ngay tại phi nước đại đại địa ma hùng. Phù lục dùng hết đúng không, trong mắt hắn hiện lên một tia sắc ý, cái này tiện gấu phù lục rốt cục sử dụng hết, sau đó chờ đợi hắn cũng chỉ có một con đường chết. Hai cánh chấn động, thân thể của hắn trong nháy mắt hướng về phía trước đánh tới. Ân. Hắn đột nhiên phát ra một tiếng nghi hoặc, làm sao bỗng nhiên cảm giác thân thể như sa vào đầm lầy. Lại trúng kế. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy trong bầu trời lơ lửng một tấm hơi mở phù lục, không cẩn thận quan sát, căn bản không biết nó tồn tại. Thậm chí lừa gạt được hắn Phật gia pháp nhãn. Sau đó hắn nhìn thấy đã chạy ra rất xa hùng ảnh vậy mà tại trong chớp mắt phá thành mảnh nhỏ. Hóa thành vô số mảnh vỡ chậm rãi tan rã giữa thiên địa. Đó là Thế Thân Phù. Các đại yêu cơ hồ cùng lỗ nhỏ tức đồng thời kinh hô, lập tức lỗ nhỏ kia tức con ngươi thích chặt, chỉ cảm thấy một mảnh bóng dâm đè ép tại đỉnh đầu. Chờ hắn quay đầu lúc, xác định một cái phảng phất như núi lớn đại địa ma hùng chính không có hảo ý theo dõi hắn. Hung đại phù lục sắc thực đã tiêu hao hầu như không còn, nhưng hắn cuối cùng vẫn ở chỗ này lưu lại một tay, hắn tự biết, không có phù lục tương trợ, tốc độ của nó so ra kém lỗ nhỏ này tước, còn không bằng ở chỗ này làm một phiếu. Rất gấu liệt thiên trảo. Lập tức đám người liền thấy cái kia phảng phất núi lớn một dạng gấu đen, cao cao dương lên một cánh tay của hắn. Ẩn chứa lực lượng khổng lồ một cái tay gấu, phảng phất một khối đen nghịt bầu trời, càng quan trọng hơn là phía trước lợi trảo, vậy mà chớp động lên không hiểu linh quang. Pháp bảo. Thật ác độc, đây là xuất toàn lực. Lần này đánh xuống, lỗ nhỏ kia tức vậy mà trọng thương. Sau đó liền gặp được xanh thẳm bầu trời bị vạch ra năm đạo thâm đen vết cào. Cái kia cao cao nâng lên cánh tay, ngang nhiên vung xuống. Hư không phảng phất vải rách bình thường bị xé nứt mở, một chảo này hung hăng rơi vào lỗ nhỏ tước trên thân. Thu cái kia cấm bay phù lục khóa chặt, lỗ nhỏ tước căn bản là không có cách tránh né. Thân thể của hắn phảng phất một cái trắng bệch túi, bị một chảo này xé rách. Sau đó lại giống như một viên tiên thạch bình thường bị đánh bay đánh tới hướng trong rừng rậm. Máu tươi hắt vấy, ở trong bầu trời xẹt qua một đạo đường cong. Một chảo này quả thật là đặc thực. Lỗ nhỏ này tức liên tục truy kích nhiều ngày như vậy, lại bị hùng đại nhiều lần phù lục công kích suy yếu, giờ phút này vốn là tiêu hao không nhỏ. Tại bầy yêu xem ra, lỗ nhỏ này tức ngạnh sinh sinh thừa nhận một kích sợ là giữ nhiều lành ít. Có thể trong thủy kính, hùng đại sắc mặt lại càng ngày càng ngưng trọng. Trong rừng rậm một cỗ khí tức không tên, chậm rãi bay lên. Thái âm cương khí, màu đen như mực thần quang, trong nháy mắt gột rửa ra, những nơi đi qua, cỏ cây bắt đầu sinh, cây già nảy mầm. Sau đó nạp trong rừng rậm bay ra một đạo hắc ảnh, phảng phất một cái khổng lồ quạ đen bình thường, nhưng tất cả mọi người biết, đó chính là lỗ nhỏ tước. Thái âm cương khí, ân huệ tỏa khắp mọi chúng sinh. Có được cường đại chữa trị công hiệu, giờ này khắc này, lỗ nhỏ kia tức trên thân không ngờ không có một tơ một hào thương thế. Thái âm cương khí. Lần này tất cả đại yêu đều lấy làm kinh hãi, có được thái dương cương khí coi như xong, đã có thể tại thí luyện lục địa bên trong sông pha. Bây giờ lại tế ra thái âm cương khí, gọi thiên tiêu khác như thế nào còn sống. Cái kia đại địa ma hùng như bại, thật không phải chiến chi tội cũng có đại yêu ảm đạm than thở đạo. Thái dương cương khí, không gì không phá, thái âm cương khí, chữa trị chúng sinh. Tương đương với đồng thời có được mạnh nhất chi mâu cùng mạnh nhất chi thuẫn, gọi người làm sao cùng hắn đánh. Nhất là cái này còn chưa không phải cái kia tiên thiên âm dương cương khí cuối cùng áo nghĩa, tiên thiên âm dương cương khí, thiên biến văn hóa, trong đó huyền diệu, ngoại nhân không đáng nói đến cũng. Cùng ta chết đi. Dương rầm trên không lỗ nhỏ tức phát ra một tiếng gầm thét, nhưng gặp ô quang lóe lên, tiếp theo một cái chớp mắt đã ở hùng đại trước mặt. Đại bằng đồ long thuận. Hắn hai cái phản phất hắc thiết bình thường lợi trảo, hướng về phía trước nô ra, muốn một đại sát chiêu, ngạnh sinh sinh đem trước mặt đầu này tiện hùng sinh xé. Tám tay chống trời. Lần này hùng đại không có tránh, cũng thực sự không kịp tránh, chỉ có thể ngạnh sinh sinh cùng hắn đối cứng. Nhưng gặp hắn một tiếng gầm nhẹ, liền xuất hiện không thể tưởng tượng một màn, lại gặp hắn dưới hai tay phương, hai loại tiến sinh ra sáu cánh tay. Tăng thêm hắn trước kia hai đầu cánh tay, thình lình đã là tám đầu cánh tay. Cái này bắn ra tới sáu cánh tay, chuẩn bị cùng hắn trước kia cánh tay một dạng tráng kiện hữu lực, lại đỏ bừng mang lửa, phản phất dung nham tạo thành. Đây là thần thông gì? Chương 325. Thiên tiêu chênh lệch chương 325, thiên tiêu chênh lệch loại thần thông này, làm sao chưa bao giờ thấy qua? Không giống như là cẩu hùng lĩnh bộ tộc nha. Những đại yêu kia nhao nhao kinh ngạc không thôi, chưa từng nghe nói qua. Cẩu hùng lĩnh thế lực bên trong có thần thông như vậy, có một viên hồ lô. Ngay tại chúng yêu suy đoán thời khắc, Tử Mâu Ma rắn mỗi bộ tộc cái kia tiểu linh đồng nắm lấy ra ra mình sợi dâu nói ra. Thanh âm non nớt đánh thức đông đảo đại yêu. Bọn hắn lúc này mới chú ý tới, tại đầu kia giống như núi cao lớn đại địa ma hùng đỉnh đầu, vậy mà lơ lửng một viên màu xanh biết bảo hồ lô. Bởi vì hồ lô kia quá nhỏ, cùng hắn sơn nhạc một dạng khổng lồ hình thể so sánh quá mức không có ý nghĩa, cho nên mới bị không để ý đến. Giờ phút này, cái kia thanh ngọc hồ lô thình lình phóng thích ra hào quang, cùng cái kia sáu đầu dung nham cánh tay ở giữa có nội quy luật mà theo. Đây là pháp bảo gì a, chưa từng nhìn thấy đầu này, đại địa ma hùng đã nhiều lần đổi mới các đại yêu tưởng tượng, rất nhiều thủ đoạn đều là bọn hắn chưa từng thấy qua. Những này tự nhiên đều xuất từ Hỏa Phong Sơn. Cái kia thanh ngọc hồ lô chính là vạn tượng dây hồ lô thai nghén 48000 mai hồ lô một trong. Hỏa Phong Sơn nhất mạch yêu tộc thế lực bên trong đều từng bị Hàn Lệ An bài phái ra thế hệ trẻ tuổi tiến đến ngắt lấy, tìm cơ duyên. Dù sao những hồ lô kia có rất nhiều, lại ngắt lấy đằng sau còn có thể dựng dục ra mới. Dù sao liền cho đến trước mắt, còn không có ai có thể từ vạn tượng dây hồ lô bên trên hái xuống xích ngọc hồ lô, đều là thanh ngọc hồ lô. Chứ Hàn Lệ đã từng xuất thủ can thiệp, là tam đại trưởng lão 1.0 hái cái kia ba viên xích ngọc hồ lô bên ngoài. Thanh ngọc hồ lô hạn mức cao nhất mặc dù chỉ ở cấp 7 cực phẩm, nhưng lại cũng hoàn toàn đủ, ai bảo hiện tại những yêu tộc kia bên trong, còn không có một cái đạt tới cấp 8 đây này. Giờ phút này, cái kia hùng đại sử dụng ra thanh ngọc hồ lô, cảnh giới thình lình cùng hắn tu vi tương đương, đạt đến cấp 7 thượng phẩm cấp độ. Tám đầu cánh tay vung kích mà ra, cùng lỗ nhỏ tức song trảo vừa chạm liền tách ra. Vâng. Va chạm dư ba đều phảng phất bại sơn đảo hải bình thường, quét ngang bốn bể mấy ngàn dặm. Chỉ là một kích này, lỗ nhỏ tức vẫn lấy làm kiêu ngạo đại bằng đồ long thuật cũng không tiến công. Hắn cố nhiên có thể lấy một cái đại bằng đồ long thuật đả thương hùng đại một cánh tay, có thể bây giờ lại là hai đối với tám, tương đương với có bốn cánh tay trải phẳng tổn thương. Hắn mạnh hơn, cũng chịu không được dạng này suy yếu, chân chính rơi vào hùng đại trên cảm thụ tổn thương, đã chỉ còn lại có 2-3 phần 10. 2-3 phần 10 tổn thương, muốn đánh thương hắn, hiển nhiên không thể nào. Mà lỗ nhỏ tức giác quan thì lại khác biệt, tám tay chống trời cũng không phải là thủ đoạn phòng ngự, càng là một bộ trường pháp. Không nói tám tay ra chỉ, chính là cái này hùng hậu như tiếp thiên sóng lớn một dạng trường lực, cũng là đánh hắn một trở tay không kịp. Kết quả cuối cùng là hai người đồng thời lùi lại, hùng đại lùi lại 3 bước nữa, ở trên mặt đất lưu lại 7 cái hố sâu, từng cái đều đủ để trong tương lai hình thành một cái hồ nước, mà lỗ nhỏ tức không chỗ giảm lực, bay ngược cách xa mấy trăm dặm. Khổng Tước khai thiên cánh, hắn vừa mới ổn định thân hình, nhưng lại trong nháy mắt công sát mà đến. Mà lần này, Hùng Đại trực tiếp quay đầu rời đi. Đại địa run rẩy, hắn cất bước phi nước đại. Không làm mà khác, chỉ vì hắn đã thấy lỗ nhỏ kia tức trong miệng bạch quang ẩn hiện. Không cần Thái Dương cương khí, hắn còn có thể cùng hắn đánh, dùng tới Thái Dương cương khí, hắn không chạy không được. Đỉnh đầu thanh ngọc hồ lô quang mang lấp lóe, sáu đầu dung nham cánh tay trong nháy mắt thu hồi dưới xương sườn. Nhưng lại tại một đám đại yêu trận mắt hốc mồm bên trong, cái kia Hùng Đại sinh ra sáu đầu dung nham giò gấu, tám cái chân luân chuyển phi nước đại, tốc độ tăng thêm mấy bậc. Lỗ nhỏ tức thi triển độn pháp đuổi theo, lại cũng trong lúc nhất thời đuổi không kịp, mặc dù khoảng cách đang thong thả rút ngắn, nhưng xác thực rất chậm chạp. Vạn tượng dây hồ lô bên trong mọc ra mỗi một mai hồ lô đều có riêng phần mình diệu dụng, đều không giống nhau. Những hồ lô này có ba loại hái pháp, chính là cái gọi là nhục thân, đạo tắc, thần thức. Mà Hùng Đại trong tay viên này thanh ngọc hồ lô, chính là hắn dùng nhục thân thu thập xuống, trong đó dựng dục một loại kỳ lạ dung nham, có thể hình thành đặc chất thân thể. Mỗi một loại hình thái đều có không giống nhau tăng thêm. Thường thấy nhất chính là hóa thành cánh tay, chân. Về phần gia trì năng lực cũng rõ như ban ngày. Hai người lại một lần nữa bắt đầu truy sát cùng đảo vong trò chơi, mặc dù giữa song phương khoảng cách đang không ngừng thu nhỏ, nhưng tiến độ này còn không tính quá nhanh. Nhất là phía trước Hùng Đại bắt đầu chạy, cả vùng đại địa đều đang run rẩy không chỉ. Đông 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 tiếng vang ầm ầm, cũng không phải là lôi đình tức giận, mà là Hùng Đại tiếng bước chân. Là ai? Liên tiếp tiếng bước chân đằng sau, Hùng Đại chạy qua đoạn đường phía trên, đột nhiên có một đạo khí tức lạ lâm dâng lên. Sau đó trong rừng rậm, xông ra một bóng người, nhìn qua phía trước một tòa đèn kịt núi lớn nhanh chóng đi, mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên. Sau đó, hắn nhìn một cái sau lưng, nhưng gặp bạch quang lóe lên, lập tức liền đằng không mà lên. Tại đau đớn kịch liệt bên trong, đã mất đi hết thể ý thức. Lỗ nhỏ tức không để ý đem cái này đưa tới cửa thức nhắm nuốt ăn vào bụng, cánh cũng không ngừng, còn tại truy kích. Có ta. Trên đài cao, một đám đại yêu bên trong, đột nhiên truyền ra một đạo kêu đau thanh âm, đó là thê thảm đau đớn kêu rên. Đám người đem ánh mắt bắn ra đi qua, lại là kim giáp bỏ hung sừng chưa ý địa bộ tộc lao tộc mẹ, tóc trắng xóa, khóc ngã xuống đất. Nguyên lai vừa mới bị lỗ nhỏ kia tức tùy ý ăn hết, lại là nàng Hải Nhi. Kim giáp bỏ hung sừng chưa ý địa bộ tộc lần này tham gia thiên thần thí luyện thiếu niên tiên tiêu. Vậy mà căn bản không nhỏ không tức kẻ địch nổi. Đối phương ăn nó, tựa như cùng gặm hạt dưa một dạng, ngay cả ngăn cản bước chân một cái chớp mắt tác dụng đều không được. Chỉ có thể nói, bình thường thiếu niên thiên tài, tại người như vậy trước mặt, thật sự là quá bình thường. Đám người nhao nhao thở dài, trên mặt thần sắc không chỉ ảm đạm một bậc. Cho dù là kim giáp kia bỏ hung sừng chưa ý ỉa ra sân cực kỳ ngắn ngủi, nhưng bọn hắn vẫn có thể nhìn ra, nó đã đạt đến phản hư trùng kỳ tu vi. Nghĩ đến tại thí luyện lục địa bên trong, cũng đã nhận được một chút kỳ ngộ. Có thể vậy lại có thể thế nào đâu? Ai bảo hắn thời vận không đủ? Coi như không nói đụng phải lỗ nhỏ kia tức đi, chính là cái kia đại địa ma hùng, chỉ sợ cũng có thể tiện tay chấn áp nó. Khó trách những năm gần đây, lỗ nhỏ kia tức săn giết thiên kiêu tốc độ có chỗ chậm dần, chúng yêu thần sắc càng thêm ảm đạm, đó cũng không phải là bởi vì còn lại thiếu niên thiên kiêu có thể cường đại cỡ nào, chỉ là bởi vì bọn hắn đối với lỗ nhỏ tức thực lực tăng lên tác dụng đã không lớn. Bọn hắn còn đang vì kỳ ngộ của mình, vì chính mình thực lực tăng lên mà cao hứng lúc, thật tình không biết lỗ nhỏ tức đã xa xa dẫn trước đám người, thậm chí là đem bọn hắn xem như huyết đục bảo dược, đều không nhìn chúng. Nhẹ nhàng thoải mái đến lúc này, đã thắng qua rất nhiều thế hệ trước đi có đại yêu thở dài, lời của hắn khiến cho lão thái thái khóc đến càng thêm thương tâm. Kim giáp bỏ hung sừng chưa ý địa bộ tộc tính không được cường đại cỡ nào, trong tộc ngay cả hợp thể kỳ đại yêu đều không có, mạnh nhất lao chủ mẫu cũng mới phản hư đỉnh phong. Nàng biết rõ, báo thủ vô vọng. Cho dù là không có Phật quốc, nàng cũng không phải là lỗ nhỏ kia tức đối thủ. Lỗ nhỏ tước, giết chóc quá nặng, sớm muộn sẽ gặp báo ứng. Nàng chỉ có thể dưng dưng, nói như thế. Nhưng vào đúng lúc này, trên cửu tiêu, truyền xuống một tiếng lạnh nhạt mà thanh âm thật lớn đến, bản tọa ngược lại muốn xem, là bực nào báo ứng. Chương 326. Khổng tước trở về chương 326. Khổng tước trở về đạo kia lương bạc thanh âm từ trên 9 tầng trời truyền ra, cả kinh tất cả đại yêu ngạc nhiên ngẩng đầu. Đã thấy thanh minh bên trong có ngũ sắc thải vân kinh rơi, trong chớp nhoáng rơi tại trên đài cao. Chính là một cái thần thái sáng láng lô lớn tước, trên thân nó linh quang lập lòe, như là người khoác ngũ sắc hà ý điệp, càng có kim quang ẩn ẩn thoáng hiện. Lỗ, Khổng tước đại minh vương. Có người kinh hô. Cái kia Khổng tước thần điệu thật sự là quá mức thần võ, có được siêu phàm thoát tục chi khí chất, sau đầu càng có một vòng Phật quang, nổi bật lên hắn không phải phàm tục chi lưu. Nhất là hắn lần này đến cũng không che giấu chính mình khí tức, thuộc về độ kiếp sơ kỳ khí cơ phảng phất bại sơn đảo hải bình thường, hướng về bốn phương tám hướng nghiền ép mà đi. Chí cường khí tức, rất nhiều đại yêu gian nan trèo trống, phảng phất bị một tòa đại sơn vô hình đặt ở trên thân, trong đó rất nhiều đại yêu cũng không khỏi đến con ngươi thích chặt, cảm thấy e ngại. Càng nhiều thì hơn là đang cắn răng kiên trì, dùng hết lực khí toàn thân đang đối kháng với, trong đó đặc biệt cái kia ba mắt thần hầu vương vì biểu hiện xuất. Nhưng mà lỗ lớn tức khó được đại triển thần uy, độ kiếp kỳ khí tức, để ép hết thảy, phảng phất vượt lên trên vạn vật. Đối với những này lớn nhỏ yêu vương tới nói, cũng xác thực chính là như vậy. Trong bọn họ phần lớn bất quá là hợp thể kỳ phản hư kỳ cùng không thể đuổi kịp độ kiếp kỳ ở giữa không biết có bao nhiêu sai biệt. Đồng dạng, giờ phút này cũng không có bao nhiêu sức phản kháng, hợp thể kỳ đại yêu vẫn còn có thể miễn cưỡng trèo trống. Những cái kia bất quá phản hư kỳ, thí dụ như kim giáp kia bỏ hung sừng chưa ý địa bộ tộc lao chủ mẫu, giờ phút này đã là lung lay sắp đổ, như muốn quỳ mọp xuống đất. cũng liền vào lúc này ngồi tại chỗ cao nhất Tử Long lão tổ nhẹ nhàng khoát tay, một cỗ lực lượng vô hình, phảng phất nhu thủy hậu thổ mở dạng, tụ hợp vào một đám đại yêu thể nội, đem áp lực kinh khủng kia trừ khử từ trong vô hình. Không tiếc, vừa tới liền muốn run vi phòng, không thấy nửa điểm Phật tâm. Tử Long lão tổ bình thản thanh âm tại vùng thiên địa này vang vọng, hắn chưa từng phóng thích khí thế của mình, nhưng lại cho Lỗ Lớn Tức một loại cảm giác nguy hiểm. "Lão Long, ta đã không sợ ngươi." Lỗ Lớn Tức nói lời này lúc không có cái gì tâm tình chập chờn, nhìn chỉ là đơn giản trần thuật sự thật. Nhưng đến đấy có phải hay không đối thủ, cuối cùng vẫn là muốn đánh qua mới biết được. Chỉ là hắn hẳn là cũng không muốn tại lúc này động thủ, thiên ngoại tà niệm thủy triều còn không có hoàn toàn dừng, hắn cũng là vừa mới kinh lịch đại chiến, mới điều tức khôi phục lại. Dọc theo con đường này, thậm chí ngay cả Phật quốc cũng còn chưa có trở về, liền trực tiếp đi vào thí luyện này lục địa phía dưới trên đài cao. Cũng may mắn là hắn còn không có trở lại Phật quốc, nếu không lúc này đã muốn đối với ba mắt thần khỉ hầu vương động thủ. Tử Long lão tổ nghe vậy chỉ là nhẹ cười cười, cũng không muốn phản ứng hắn. Đột phá độ kiếp kỳ, hắn so cái này Lỗ Lớn Tức nhanh 30 năm. Tuy nói trên đời này cũng chưa chắc không có cái sau vượt cái trước ví dụ, có thể cái này Lỗ Lớn Tức muốn siêu việt hắn, chỉ có một cái khó chữ. Hừ. Lỗ Lớn Tức gặp hắn cũng không để ý chính mình, tự đòi cái chán, phát ra hừ lạnh một tiếng. Nhưng mà đạo âm này đợt lại là thẳng đến lấy kim giáp kia bỏ hung sừng chữ ý ỉa lao chủ mâu đi. Hoa. Lao hầu tóc trắng xóa kia, cơ hồ là ứng thanh mới ngã xuống đất, một ngụm máu tươi từ trong miệng nàng phun ra, nhuộm đỏ một phương mặt bàn. Chém ngươi ngàn năm vào nguyên, tạm thời phạt ngươi ngôn ngữ tội bất kính. Cái kia Lỗ Lớn Tức phất tay áo bên nễ, nhìn cũng không nhìn phía bên kia một chút, mà là đem ánh mắt ngược lại rơi vào Hỏa Phong Sơn nhất mạch một loại kia đại yêu trên thân. Hắn loại này có thủ tất báo ca tính, thật sự là bị hắn lỗ nhỏ tức kế thừa mười phần hoàn thiện. Trên làm dưới theo, con toàn loại cha. Ánh mắt của hắn lạnh lẽo rơi vào Hỏa Phong Sơn nhất mạch những đại yêu kia trên thân, phản phất từng thanh bén nhọn trường đao, lạnh nhạt mà tràn ngập một loại sát ý chỉ tiếp cùng những cái kia sau lưng bố chủ, giận mà không dám nói gì yêu vương bọn họ cũng không giống nhau là, Hỏa Phong Sơn nhất mạch các đại yêu thậm chí dám nội trừng trở về. Không chút nào cho vị này tân tân chí cường giả mặt mũi. Ngắt tổ, lão hùng vương bọn người đối với Lỗ Lớn Tức trợn mắt nhìn, trong đó cái kia khổng tức vương càng là liễu lo không ngừng, mở miệng giận mắng. Thế nhưng là Lỗ Lớn Tức giờ phút này sắc mặt khó coi, nhưng cũng bắt bọn hắn không có cách nào. Cho dù là Hàn Lệ không ở chỗ này chỗ, nơi đây còn có Tử Long lão tổ vì bọn họ chỗ dựa. Vừa rồi đơn giản thăm dò đã chứng minh hắn không làm gì được Tử Long lão tổ. Điểm này Lỗ Lớn Tức mặc dù ngoài miệng không kém ai, nhưng là trong lòng nhưng cũng đã ẩn ẩn có vài. Cuối cùng hắn mặt không thay đổi thu hồi ánh mắt của mình, hướng về một chỗ cùng Tử Long lão tổ hình bóng tương đối trên đài cao đi đến. Cùng lúc đó, Vạn Thi Sơn trong cấm khu, cái kia Lỗ Lớn Tức thành công từ thiên ngoại trở về. Một vị nào đó cấm khu chi chủ tại bàn dài phía trên nói ra một câu nói như vậy, làm toàn bộ xương đầu trong đại điện đều lâm vào trầm mặc. 18 vị độ kiếp sơ kỳ đều không làm gì được hắn. Liền ngay cả Vạn Thi Sơn sơn chủ đều cảm thấy không thể tin, có thể sự thật chính là như vậy, cái kia Lỗ Lớn Tức bình an trở về, mà bọn hắn phái ra những người kia, đến nay tung tích không rõ. Quả nhiên, chỉ cần xuất hiện một cái biến số như vậy thì sẽ nhấc lên một trận không thể làm gì sóng cả yêu vực ma ha mỗi ngày chủ khẽ thở dài một cái đạo. Lần này bọn hắn Ma Ha Thiên phái ra khoảng chừng 6 người, bây giờ cũng có thể xem như thương cân độ cốt. Đại kiếp lại nổi lên thời điểm, ta trước phải giết cái kia khổng tước. Đây là ác quỷ mỗi ngày chủ nguyên thoại, hắn ngồi tại một phương khô lâu vương tòa phía trên, hắc bào thùng thỉnh phía dưới, hai điểm linh hồn chi hỏa nhảy lên không ngớt. Đây cũng là một phương rất cường đại thiên chủ, so với ngày đó huyết linh mỗi ngày chủ chỉ mạnh không yếu, lần này bọn hắn ác quỷ trời, đồng dạng cũng là gãy kích trầm xa. Trong mơ hồ rất nhiều cấm khu chi chủ tựa như đã đạt thành một loại chung nhận thức, đó chính là đem cái kia khổng tước thực lực không ngừng đánh giá cao. Cuối cùng thậm chí bỏ vào đủ để cùng chư cấm khu chi chủ đã song song tình trạng. Sơn chủ, thi tâm kính đại hộ pháp hồn đang tắt rồi, nhưng vào lúc này, một vòng đại nhật lướt vào xương đầu trong thần điện. Nói ra một tin tức như thế, thi tâm kính chính là Vạn Thi Sơn lần này phái ra độ kiếp sơ kỳ một trong. Hồn đang dập tắt, liền đại biểu thân tử gặp tiêu, vẫn lạc giữa thiên địa. Cũng liền ở sau đó trong khoảng thời gian ngắn, ở cấm khu chi chủ cũng đã nhận được đến từ nhà mình tin tức. Tại trong thời gian ngắn ngủi này, bọn hắn phái đi ra. Những cái kia độ kiếp sơ kỳ vốn chỉ là tung tích không rõ, giờ phút này triệt để xác nhận bỏ mình. Đem cái kia khổng tức liệt vào tất sát bảng đứng đầu bảng. Vạn Thi Sơn sơn chủ phát ra dạng này một đạo mệnh lệnh, trước đây Vạn Thi Sơn chưa từng có tổn thất lớn như thế, nếu không chém giết cái kia khổng tức, hắn khó mà nuốt xuống khẩu khí này. Trong cấm khu huyên náo không chỉ, có thể tại hành động phía trên hẳn là ngắn ngủi an tĩnh lại, nhiều lần thăm dò, không có một lần toàn thân trở ra. Bên kia cũng không còn cần thăm dò, chỉ chờ cái kia đại kiếp đến thời điểm, dốc toàn bộ lực lượng chính là. Hỗn độn trong hư không, vắng vẻ tinh hải nơi hẻo lánh chỗ, một tầng người bên ngoài không thấy được trắng xóa trong sương mù. Hàn Lệ tiện tay cầm trong tay 16 mai viên bi xoa nắn thành bụi phấn. Một mạch huynh đảo tại cửu cửu tang phách trong hồ lô, trong đó nghiệp hỏa nhảy lên lên cao, lại đến có thể hấp thu tình trạng. Đáng tiếc, cái này có thể che đậy tà niệm thủy triều pháp bảo, không cách nào phòng chế chương 327. Diệp Trần xuất hiện chương 327, Diệp Trần xuất hiện tại Hàn Lệ bàn ngồi bên chân, lúc này trưng bày 16 kiện đặc thù pháp khí. Đều là thành đèn đồng trạng, trên đó có một chút hỏa diễm, thiếu đốt không ngớt, phóng thích ra không hiểu khí tức. Không như bình thường hỏa diễm cực nóng cùng sáng tỏ, cái này đèn đồng bên trên lửa đèn, vậy mà tản ra một loại u lãnh khí tức, nó quang mang càng là lờ mờ hiện xanh. Tới tay đằng sau, Hàn Lệ đã suy nghĩ mấy ngày, đồng thời còn đem những cái kia cấm khu sinh linh lấy ra một khảo vấn. Chỉ tiếp những tên kia miệng rất cứng, đồng thời những sinh linh này bên trong cũng không có luyện chế khí này vật, Hàn Lệ mở ra tha tâm thông, cũng chưa từng nghe nói bọn hắn có ai sẽ, cho nên vừa mới cùng một chỗ đem bọn hắn ma diệt. Về phần mình động thủ suy nghĩ, những này đèn đồng mang đến cho hắn một cảm giác, cùng lúc trước con ác thú thần ấn là đồng dạng luyện chế công nghệ. Phản phất không phải xuất từ cùng một cái văn minh đồ vật, nó con đường cùng bắt đầu nguyên tinh luyện khí phương thức căn bản khác biệt. Thôi Hàn Lệ nhẹ nhàng lắc đầu, phẩy tay áo một cái thu hồi bên chân những cái kia đèn đồng, sau đó niết một cái phát ấn. Nhắm lại hai mắt, hắn mi tâm có hỏa diễm ân ký nhảy vọt, thành rũi màu lộng lây chi sắc, sau đầu càng có thần vòng tại lúc này hiện hiện, trên đó đại biểu thần hỏa, thánh hỏa, đạo hỏa các loại minh châu đều là tại chiếu sáng rạng rỡ. Sau đó chỉ thấy cái kia bị hắn bày ra trước người cựu cựu tang phách hồ lô không có đóng bên trên nắp bình, trong đó màu đỏ thấm mãnh liệt liệt hỏa từ hồ lô kia miệng hóa thành một đạo hỏa tuyến, chạy vào hắn trong mi tâm. Hắn bắt đầu luyện hóa cái này cựu cựu tang phách trong hồ lô nghiệp hỏa. Mà tại cách hắn cách đó không xa, sử ký trong hỗn độn, cái kia đã thoát thai hoán cốt trong đá thánh linh, giờ phút này thân thể đã hoàn toàn rõ huyết đục tạo thành. Chỉ là còn có ba màu ánh sáng ở trên người hắn lấp lóe. Tam thai đủ độ, khó khăn cỡ nào. Yêu vực, khổng lồ thí luyện lục địa lặng lặng trôi nổi tại trong bầu trời, trong đó long tranh hổ đấu ngoại nhân khó mà nhìn toàn. Về phần phía dưới trên đài cao, bởi vì cái kia lô lớn tức đến, giờ phút này bầu không khí kém xa lúc trước như vậy náo nhiệt. Một đám không có chỗ rửa các đại yêu lắp bắp, bầu không khí lộ ra rất nặng nề nuốt ngạn, hoàn toàn không dám giống trước đó như thế mở miệng thảo luận. Sợ một câu nào lời ra khỏi miệng làm tức giận đến cái kia lô lớn tước, kim giáp kia bỏ hung sừng chữ ý địa bộ tộc lao chủ mẫu chính là vết xe đổ. Có thể cùng bên này so sánh, Hỏa Phong Sơn nhất mạch liền lộ ra náo nhiệt hài hòa hơn nhiều, chỉ là giờ phút này bọn hắn cũng không có tâm tình thảo luận. Bởi vì trong thủy kính kia hình ảnh lúc này chính hiện ra lấy hùng đại bị lỗ nhỏ kia tức truy sát chẳng cảnh. Ước Úc thương thương trong rừng rậm, vô số cổ thụ chọc trời bị nạnh sinh sinh đụng ngã, một đầu như là hát sơn bình thường cự hùng, giờ phút này chính di chuyển lấy tám đầu hữu lực đuổi, lấy bụng về dáng người, tốc độ bén nhạy một đường phi nước đại. Mà ở sau lưng nó trên bầu trời có một đạo nhanh đến mức cực hạn bạch quang, thí dụ như quán nhật bạch hồng bình thường, theo đuổi không bỏ. Giữa hai người khoảng cách đang không ngừng rút ngắn, nghĩ đến không đủ nửa ngày, cái kia hùng đại liền bị khổng tức đuổi kịp. Dọc theo con đường này, thanh thế to lớn kinh động đến rất nhiều sinh linh, cùng kim giáp kia bỏ hung sừng chữ ý địa bộ tộc thiên kiêu bình thường, không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại, đánh bậy đánh bạ bị cuốn vào phân tranh bên trong thiên kiêu cũng có. Càng có một ít trong rừng rậm bản thổ sinh linh, nhưng đối với bọn hắn, lỗ nhỏ tức đều chỉ có một chữ giết. Hắn hai cái cánh đã hiện ra một đen một trắng hai loại sắc thái, thái âm cương khí, thái dương cương khí cùng nhau tế ra. Đã là không giữ lại chút nào, có thể thấy được hắn là triệt triệt để động sát âm. Dọc theo con đường này phàm có trở ngại người cản, chính là trực tiếp lấy một ngụm thái dương cương khí chém giết. Cái kia cương manh vô địch, sắc bén đến cực điểm khí tức, liền liền tại phía trước nhanh chân phi nước đại hùng đại đều có thể cảm thụ được, khiến cho hắn phía sau lưng phát lạnh. Lúc này trong bầu trời có kinh lôi âm thanh trận trận, có liệt hỏa khí tức ngang qua chân trời, phản phất một cỗ thần xa, nghiền ép hết thể tiến lên. Hùng đại nhất lộ phi nước đại, trong miệng kêu to, qua đường đạo hữu, thỉnh cầu biệt thủ. Cái này không tức giết điên rồi. Trong bầu trời, một thân Hỏa Phong Sơn hộ pháp hắc bảo Diệp Trần khẽ nhíu mày, đem ánh mắt nhìn về phía dưới truy đuổi hai người. Hắn cũng không biết Hỏa Phong Sơn tại yêu vực bên trong cũng có thế lực, càng không biết cái kia đại địa ma hùng cùng Hỏa Phong Sơn quan hệ. Cho nên giờ phút này hắn cũng không có tính toán ra tay. Rất mạnh. Hắn nhìn một hồi, yên lặng bình luận. Vô luận là phía trước đảo vong đại địa ma hùng, hay là phía sau đuổi sát không bông đen trắng chim chí, đều là ít có thiếu niên thiên tiêu. Cái này phía trước trong 6 năm, Diệp Trần tại thí luyện lục địa bên trong cũng không có đủ phải. Chỉ là hai người này tu vi mặc dù cường đại, lại cũng không đủ để khiến hắn cảm thấy uy hiếp, đây cũng không phải là hắn tự đại, hắn là chân chính có thể làm được vô địch cùng cảnh giới. Chỉ là chờ hắn ánh mắt rơi vào cái kia đen trắng chim chí, hai cánh phía trên âm dương cương khí lúc, một loại nào đó vẫn mơ hồ hiện lên một tia kiêng kỵ. Hắn dù chưa gặp cái kia hai cái cương khí như thế nào đại hiện thần uy, nhưng lại đã cảm thụ ra bất phàm của nó. Anh hùng thiên hạ, nhiều không kể xiết, hắn khẽ thở dài một cái một hơi, tự lẩm bẩm giống như cảm thán nói. Sau đó, liền thí dụ như nhún nhường người đi đường bình thường, lặng lặng đứng nghiêng ở nguyên địa, vì bọn họ nhường ra một con đường đến. Không bao lâu, đầu kia phản phất hát sơn bình thường đại địa ma hùng liền chạy tới, khoảng cách đã 10 phần tiếp cận. Diệp Trần bản ý là khoanh tay đứng nhìn, nào có thể đoán được cái kia tiện gấu tại trải qua bên cạnh hắn lúc, còn hết lần này tới lần khác hướng hắn vừa chắc tay, trong miệng kêu ầm lên, đa tạ đạo hữu xuất thủ tương trợ. Sau đó liền một kỵ tuyệt trần, mang theo một chuỗi khói đen lướt qua hắn đi xa. Lưu lại Diệp Trần còn tại nguyên địa không hiểu gì, chỉ biết rất lợi hại, ta lúc nào nói muốn xuất thủ giúp hắn. Có thể lập tức hậu phương chạy tới lỗ nhỏ tức có thể cũng không nguyện ý nghe bọn hắn mở miệng phân trần, lúc đầu hắn chỗ qua đường kính bên trong, hết thảy sinh linh đều muốn bị hắn giết chết. Huống chi là hắn nghe được cái kia đại hùng cùng Diệp Trần đáp lời. Nhưng gặp hắn gào thét mà đến, một cái kia tràn ngập thái dương cương khí cánh, phản phất một thanh tuyết trắng thiên đao, không hỏi xanh đỏ đèn trắng hướng về đường kia kinh cái khác người áo đen, lực phách xuống. Chết. Trong chớp nhoáng này Diệp Trần trong lồng ngực lửa giận cũng bị dẫn ra, cái này một cái đen trắng chim chí thật sự là quá mức ngang ngược cản rỡ. Như vậy không coi ai ra gì, sát sinh cho đoạn, là đem mình làm vô địch thiên hạ hàn vương sao? Cái kia một cánh tuyết trắng thiên đao, lực phách mà đến, Diệp Trần cũng chớp mắt mà động. Trong hư không có xích hồng lôi quang chớp động, hắn xê dịch tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt liền tránh đi cái kia tuyết trắng đao quang. Sau đó rộng lớn trong tay áo tiếng sấm phảng phất chống trận bình thường bị góp vang, liệt diễm lôi đỉnh như là lôi bạo bình thường, trong khoảnh khắc lan tràn hắn quanh người mấy chục trượng hư không. Rầm rầm rầm. Diệp Trần hai tay bắt lôi, bước chân ở trong hư không đập mạnh, ngang qua mấy chục trượng khoảng cách, song quyền như là trọng tháo, hung hăng hướng về lỗ nhỏ kia tức phía sau lưng đánh tới. Muốn chết. Lỗ nhỏ kia tức gặp hắn còn dám đánh trả, ngay sau đó liền đem truy kích tiện gấu sự tình đặt ở sau đầu, dù sao trong tay hắn bóp lấy chuỗi nhân quả tác, cũng không sợ hắn chạy mất. Giờ này khắc này hắn càng cần hơn trở lại đem phía sau gia hỏa này giải quyết hết. Thân thể của hắn ở trong bầu trời bất động, cũng không có trực tiếp xoay chuyển lên kích, mà là chớp mắt sử xuất một môn không kém gì đại bàng đồ long thuật bí thuật đến. Khổng tước khai thiên cánh. Chương 328. Giao thủ không ngừng chương 328, giao thủ không ngừng lập tức hắn đen trắng hai cánh vậy mà lấy một loại không thể tưởng tượng nổi hình thái, tại phía sau lưng của hắn khép lại, sau đó lại trong nháy mắt tách ra. Cái kia hai cánh ở giữa dâng lên một cỗ vô biên cự lực, nhấc lên ba vạn dặm sắc bén cơn gió mạnh. Thí dụ như hai tay xé trời, uy năng vô cùng kinh khủng. Cái này một cọc bí thuật cùng cái kia đại bàng đồ long thuật nổi danh, tu chỉ đến cực hạn, hai cánh một cánh có thể xé rách dài vạn dặm không. Lỗ nhỏ tức lúc này tu vi cố nhiên không có đạt tới loại tầng thứ này, có thể thi triển ra dạng này bí pháp, đồng dạng không thể khinh thường. Mà liền tại sau lưng của hắn rất ngắn khoảng cách chỗ Diệp Trần, chớp mắt bị cái này một cỗ cự lực lật tung ra ngoài. Trong đó càng mang theo một cỗ cùng mãng lực xé rách, phản phất muốn đem hắn thân thể ngạnh sinh sinh kéo thành hai nửa. Nếu không có nhục thể của hắn bị linh lôi rèn luyện 10 phần cường hãn, đổi lại một cái bình thường thiên tiêu, chỉ sợ lúc này đã nuốt hận. Tại thí luyện này lục địa bên trong, chỉ sợ tuyệt đại đa số thiên tiêu đụng phải một kích này đều chỉ có thể đẫm máu. Bất quá cũng may Diệp Trần cũng có thể xem như tuyệt đối đỉnh tiêm một nhóm kia. Hắn giữa không trung bên trong hai tay hư nắm, cùng lôi bạo động, ngạnh sinh sinh đem thân hình vững chắc ở trong hư không. Sinh hồng sắc lôi đỉnh toán loạn, hắn tiếp theo một cái chớp mắt liền muốn tế ra linh lôi pháp tướng, cùng cái kia đen trắng chim chỉ một trận sinh tử. Có thể lỗ nhỏ kia tức lúc này cũng cảm nhận được hắn khó giải quyết, không có muốn lưu lại ý nghĩ, nếu không sẽ tại nơi đây vô ích không ít thời gian. Thái âm cương khí trong nháy mắt cho hắn bổ sung đầy thể nội tiêu hao, hắn lạnh lùng nói, tạm thời đem đầu của ngươi sọ gửi tại trên cổ ngươi, đợi ta chém cái kia tiện gấu trở lại tìm ngươi. Sau đó hắn hai cánh chấn động, lại hướng về cái kia đại địa ma hùng rời đi phương hướng đuổi theo. Bởi vì hắn vốn chỉ muốn có nhân quả bí pháp tại, cái kia đại địa ma hùng vô luận như thế nào cũng chạy không thoát lòng bàn tay của hắn. Nhưng hắn mặc dù nghĩ như vậy, nhưng dù sao cảm giác mình đã bỏ sót cái gì, thẳng đến vừa rồi mới nhớ lại. Muốn giết cái kia đại địa ma hùng dễ dàng, nhưng hắn ban đầu vì cái gì không phải cái kia đại địa ma hùng, lấy được gì bảo sao? Cái này lại không thể vô ích thời gian, nếu là thời gian kéo đến lâu, bảo bối kia liền đã tiến vào cái kia tiện gấu bụng. Hắn đi nhanh chóng, Diệp Trần còn tại nguyên địa ngừng chân. Ánh mắt của hắn nhìn về phía bầu trời, nhưng gặp được phương mây tầng đều bị một phân thành hai, ở giữa lưu lại một đầu bầu trời xanh thẳm. Lúc này hắn mới lẩm bẩm nói, Hàn Vương vấn thị đối với, thực không thể khinh thường anh hùng thiên hạ, hắn quay đầu quan sát vạn thú thánh thành phương hướng, đột nhiên cảm giác được bên kia khiêu chiến tựa hồ không có bên này có ý tứ. Sau đó nguyên địa lôi quang lóe lên, hắn cũng hướng về lỗ nhỏ kia tức phương hướng đuổi theo. Trên đài cao cái kia đo trời thức vẽ ra tới thủy kính, hình ảnh đồng dạng theo Diệp Trần ánh mắt chuyển đến trên bầu trời. Cảnh tượng như vậy gọi rất nhiều đại yêu đều hít sâu một hơi. Vì thế như vậy, đừng nói là lỗ nhỏ tức loại này phản hư đỉnh phong tu vi, chính là gọi ở đây một chút hợp thể kỳ, cũng làm không được. Ở trong đó cố nhiên có bí thuật phẩm cấp cực cao duyên cớ, có thể càng nhiều hay là lỗ nhỏ kia tức có thể bộc phát ra viễn siêu chính mình cảnh giới thực lực. Tối thiểu nói rõ lỗ nhỏ này tức đã có được lấy giới phạt trên vượt cấp mà chiến thực lực. Địa vị cao nhất chỗ lỗ lớn tức nhìn xem tình cảnh như vậy, chung quanh tất cả đại yêu phản ứng đều tại mí mắt của hắn phía dưới, bị hắn thu hết vào mắt. Hắn cảm giác rất là đắc ý giờ này khắc này, lỗ nhỏ tức chính là hắn hảo nhi tử. Trên thực tế, nói theo một ý nghĩa nào đó, lỗ nhỏ tức cũng là hắn sớm an bài tốt quân cờ. Nếu là hắn tại trong vòng 10 năm không có khả năng chạy về, cái kia tại thí luyện lục địa bên trong, mổ giết như vậy bao nhiêu năm thiên tiêu lỗ nhỏ tức tự nhiên sẽ trở thành mục tiêu công kích. Cái này làm ra một cái cho hắn hấp dẫn hỏa lực mục đích, là địch thủ của hắn bọn họ trong thời gian ngắn không cách nào nghĩ đến ở thiên ngoại độ kiếp hắn. Đương nhiên tình huống hiện tại là hắn tại năm thứ 6 cũng đã trở về. Ngượng ngùng như vậy, có hắn vị này trí cường giả phụ thân tại, ai cũng không có khả năng động đến hắn con trai cả tốt. Mà lại liền hắn con trai cả tốt hiện tại biểu hiện này có thể nói là tung hoành thí luyện lục địa vô địch thủ, cái này làm cho ở bên ngoài quan chiến hắn cũng cùng có nguyên nhân. Không có cách nào, đây chính là Phật quốc ưu tú giáo dục. Lỗ lớn tức người này, cơ hội là tất cả thói hư tật xấu tập hợp thể, tuy nói làm người phỉ nổ, không hiểu đạo lý thì không được ủng hộ. Nhưng có đôi khi cũng không thể không thừa nhận, tại trong loạn thế, là người như hắn thường thường cũng có thể mưu đến một chút đường ra. Nếu là thời vận tốt, còn có thể làm mưa làm gió, phong sinh thủy khởi một đoạn thời gian. A, cái kia đại địa ma hùng làm sao không chạy? Lúc này bỗng nhiên có đại yêu kinh hô. Nguyên lai trong thủy kính kia hình ảnh lần nữa dừng lại, lại là cái kia đại địa ma hùng đứng ở trong một chỗ rừng rậm. Lúc này vậy mà không tiếp tục trốn chạy ý tứ, chắc là thể nội linh khí không thể tiếp tục được nữa rồi đi, có đại yêu nhẹ nhàng thở dài nói, hắn có chút nhìn bất quá cái kia lô lớn tức thần khí bộ dáng, nhưng cũng giận mà không dám nói gì. Giờ phút này trong lời nói đã tại vì cái kia đại địa ma hùng cảm thấy tức hận. Phi nước đại mấy ngày, chính là thể nội linh khí lại phong phú, lúc này cũng nên hao hết. Các ngươi nói nếu là đại địa này ma hùng cùng lúc trước áo bào đen kia thiếu niên liên thủ, có thể hay không đấu qua được lỗ nhỏ này tước? Có một tôn đại yêu đưa ra dạng này một cái ý nghĩ. Nhất trọng đại yêu đều trừng lớn ánh mắt nhìn về phía hắn, ánh mắt kia phảng phất tại nói ngươi không muốn sống nữa, cũng dám ở thời điểm này nói lời như vậy. Thế nhưng là bọn hắn đợi một chút phát hiện cái kia lỗ lớn tức tại trên đài cao thở ơ dứt khoát cũng đánh bạo mở miệng nói, ta cảm thấy lấy được có 8-9 thành phần thắng, mặc dù áo bào đen kia thiếu niên chỉ là ngắn ngủi ra sân, có thể thông qua cả hai cái kia phảng phất thoáng hiện giao thủ đến xem. Áo bào đen kia thiếu niên, thực lực rất mạnh. Thậm chí là tại tiếp cái kia một cái khủng tức khai thiên cánh sau, trước tiên phản ứng cũng không phải là trốn chạy, mà là quay người tiếp tục giao chiến. Có thể thấy được cái kia một cánh cũng không có uy hiếp được hắn, thậm chí là khơi gợi lên hắn chiến ý, chỉ là những đại yêu này cũng không biết áo bào đen kia tay của thiếu niên đoạn có bao nhiêu, cho nên lúc này không dám vọng hạ đoạn luận. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Lúc này trên đài cao lỗ lớn tức vậy mà mở miệng, phản phất là tham dự vào trận này thảo luận bên trong. Con ta vô địch thiên hạ, trong cùng thế hệ ai dám tranh phong? Hắn mới mở miệng những cái kia không có chỗ dựa các đại yêu, chỉ có thể cúm núm gật đầu. Đúng 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 đến đúng đúng đúng, ngươi cũng mở miệng, chúng ta còn có thể nói một chữ không? Ta nhìn cũng chưa chắc đi. Ngạc Tổ cười lạnh. Khổng Tước đại tôn tại trong cùng thế hệ cũng chưa từng vô địch, có thể thấy được cha nào con ấy. Hắn phán đoán suy luận bốn là lời nói vô căn cứ, nhưng cũng giống như có như vậy một tia nguy biện, trọng yếu nhất chính là hắn xung quanh những đại yêu này nhao nhao cười lên ha ha. Lỗ nhỏ tức phải chăng cùng thế hệ vô địch không trọng yếu, trọng yếu là bọn hắn chính là nghĩ đến vui vẻ sự tình, chính là muốn cười. Hừ, nhìn xem đi, con ta định chém cái kia đại địa ma hùng. Lỗ lớn tức hừ lạnh, nhưng không có phát tác, lại để bọn hắn cười đi, đợi đến hắn con trai cả tốt chém giết đầu kia đại địa ma hùng thời điểm, xem bọn hắn còn có thể hay không cười ra tiếng. Thủy cảnh bên trong, lỗ nhỏ kia tức giờ phút này đã đuổi tới, gấu đại thân trước. Hắn ngoài cười nhưng trong không cười, trong lời nói ẩn chứa sát ý đạo. Ngươi làm sao không chạy? Chương 329. Còn có cường viện chương 329, còn có cường viện rốt cục đuổi tới cái này thiệt gấu, lỗ nhỏ kia tức thậm chí cảnh giác dùng thần thức dò xét bốn phía phải chăng còn có bẫy rậm. Xác nhận lần này không còn có lộn xộn cái gì phụ lục đằng sau, hắn không khỏi mắt mang hàn quang, phản phất nhìn chằm chằm một người chết một dạng, nhìn phía trước gấu chó lớn. Hắc hắc, vậy dĩ nhiên là bởi vì không cần chạy. Cái kia hùng đại đem một đầu cánh tay đặt tại một gò núi nhỏ trên đỉnh, gò núi kia phảng phất trở thành hắn lan can bình thường. Một đầu này đại địa ma hùng hình thể quá lớn, hắn thiên phú dị bẩm, tại bọn hắn đồng tộc bên trong, cùng cảnh giới không có đạt tới hắn loại này hình thể. Điều này đại biểu lấy chiến lực của hắn cao hơn ra cùng cảnh giới tộc nhân rất nhiều. Nhìn ngươi còn thủ đoạn nào nữa? Lỗ nhỏ tức hai mắt nhắm lại, lúc này lại cũng không có hành động thiếu suy nghĩ. Không có cách nào, cái này tiện gấu để lại cho hắn khắc sâu ấn tượng, phía trước mấy lần cũng không phải là hắn không cẩn thận, thật sự là khó lòng phòng bị. Lần này hắn đem Phật gia pháp nhãn thôi động đến cực hạn, trong đôi mắt có Phật đạo kim quang hiện lên, trong con mắt càng là có kim liên nở rộ. Hắn liếc nhìn trên trời dưới đất, tìm kiếm hết thảy khả năng tồn tại uy hiếp. Cùng lúc đó hắn còn phân tâm phòng bị sau lưng, bởi vì hắn thậm chí ngầm trộm nghe đến một trận lôi đình tiếng bù bù. Hắn biết thanh âm này là ai, chính là cái kia lúc trước tại bên đường cùng hắn qua hai chiêu người áo đen. Mặc dù vẹn vẹn hai chiêu, thậm chí nói cái này hai chiêu đều là do hắn phát ra, nhưng hắn hay là đối với người áo đen kia có ấn tượng khắc sâu. Hắn chỉ có thể nói rất mạnh, so trước mặt một đầu này đại địa ma hùng càng mạnh. Về phần tu vi của đối phương, hắn cũng có thể phát giác được, đây tuyệt đối là cùng hắn giống nhau cảnh giới đều đạt đến phản hư đỉnh phong. Hắn biết rõ đối phương một mực tại đuổi theo hắn, lại tốc độ cũng không chậm, nhưng là cũng không quan trọng, hắn có vô địch tự tin. Thân phụ tiên thiên âm dương cương khí, ai cũng đem không phải là đối thủ của hắn. Nhìn xem đối diện cái kia tiện hùng lao thần khắp nơi dáng vẻ, hắn cười. Người đã sơn cùng thủy tận, còn ở nơi này giả vờ giả vịt làm cái gì? Nào có thể đoán được cái kia hùng đại lại lơ đễnh, ngược lại là lớn tiếng cười nói, "Thế minh, đến lượt ngươi ra sân." Thanh âm kia chấn động thiên vũ, chính là mấy vạn dặm đều có thể nghe nói, hù dọa vô số hàn nha giả tước, gọi trong rừng rậm này, trong nháy mắt náo nhiệt lên. Ân. Lỗ nhỏ kia tức trong nháy mắt kinh nghi bất định, hai mắt nhắm lại cẩn thận quan sát đến bốn phía. Cái này tiện gấu hẳn là còn có biệt quân. Cái này thực sự không trách hắn suy nghĩ nhiều, mà là cái này tiện gấu chưa từng có để hắn thất vọng qua. Thậm chí ngay tại vừa mới đều có thể tại ven đường kéo một người đến ngăn cản hắn. Ngoại giới những đại yêu kia đồng dạng mong mỏi cùng trông mong, chỉ là trở ngại cái kia lỗ lớn tức ở trước mặt, thực sự không thể đem ý đồ của mình biểu lộ quá rõ ràng. Bọn hắn nhìn lỗ nhỏ kia tức khó chịu đã rất lâu rồi, thù mới hận cũ thêm một hồi, hận không thể nhìn xem lỗ nhỏ kia tức ăn quả đắng. Đại địa này ma hùng như vậy không có sợ hãi, chắc hẳn âm thầm còn có dấu cường biện. Hai người này truy sát đường xá ở trong biến đổi bất ngờ thật sự là nhiều lắm, khiến cho những đại yêu này đều không thể không tin tưởng. Giống như cái kia đại địa ma hùng át chủ bài đúng là tầng tầng lớp lớp. Cái gì cường biện? Các ngươi hay là đối với con gấu kia tính cách nhận biết không đủ. Lúc này có một đầu U Minh Phong Lang mở miệng nói, hắn gật gù đắc ý phân tích ra, binh giả, quỷ đạo giả, hư thì thực chi, kỳ thực hư chi. Nếu là thật sự có cường biện, ta dám đánh cam đoan. Con gấu này khẳng định trực tiếp đem lỗ nhỏ tức mang vào trong vòng đây. Hắn hiện tại biểu hiện càng là không có sợ hãi, đã nói lên hắn là đang trì hoãn thời gian, ta kết luận tất nhiên không có cái gì cái gọi là cường biện. Hắn những lời này làm một đám các đại yêu như có điều suy nghĩ, dạng này đến xem, phản phất cũng không phải không có lý. Thậm chí còn giống như càng có thể nói tới thông. Nhất là nói câu nói này hay là U Minh Phong Lang bộ tộc thống lĩnh, bộ tộc này cho tới nay đều là quần cư, giỏi về quần thể xuất động, đánh phối hợp. Trong đó đầu góc nhất linh hoạt chính là thống lĩnh này, là trời sinh liền tốt dùng binh pháp chỉ huy đi săn. Nói có lý. Câu nói này lại là cái kia lỗ lớn tức mở miệng, hắn vậy mà tán thưởng cái kia U Minh Phong Lang nói chính xác, dù sao chỉ cần tình thế đối tốt với hắn con trai cả có lợi, hắn chính là vô não đồng ý, chỉ là hắn lời nói chưa dứt âm, trong thủy kính kia vậy mà truyền ra một trận thật lớn tiếng xé gió. Ánh mắt của bọn hắn chuyển tới trong thủy kính, lúc này mới phát hiện sự tình phát triển tình huống, đem cái kia lỗ lớn tức cùng U Minh Phong Lang mặt đánh đau nhức. Ngay tại cái kia hùng đại thanh âm truyền vang ra, gào thét vạn dặm chỉ chốc lát, vừa đến làm cho đại địa đều tùy theo chấn động tiếng xé gió từ chỗ xa xa truyền đến. phản phất cuồng long quá cảnh, nghiền ép thiên vực, cái kia tiếng xé gió chính là quần quận mênh mông khí tức đem không khí đè ép phát ra tiếng nổ vang. Thậm chí loại này tiếng nổ vang truyền lại ra sóng âm là phía dưới đại địa đều là ẩn ẩn tùy theo lay động. Một bóng người, áo trắng như tuyết, nó dáng người vĩ ngạn, long trương phượng tư, hoàng hoàng nhưng như là mặt trời bình thường. Vừa ra trận liền gọi thế gian hết thảy ảm đạm. Hắn khống chế lấy hoàng kim cổ chiến xa, từ phía chân trời mà đến, tức thành long hổ, quanh người có dị tượng đi theo. Là thanh long, chu tước, bạch hổ, huyền vũ tứ tượng, vờn quanh tại cái kia hoàng kim cổ chiến xa bốn bề. Lúc này từ lỗ nhỏ tức hậu phương chạy tới Diệp Trần nhìn thấy bóng người kia không khỏi thân hình dừng lại. Vương Đằng. Sắc mặt của hắn rất nghiêm trọng, bởi vì cái này Vương Đằng khí thế quá mức mênh mông, phản phất không trung bay tới cũng không phải là một người, mà là một toàn núi lớn. Đợi đến cái kia hoàng kim cổ chiến xa càng tiếp cận, lỗ nhỏ tức ánh mắt cũng theo đó ngưng trọng lên, hắn lúc này mới thấy rõ cái kia trên chiến xa cổ đứng bước người. Khuôn mặt tuấn lãng, sợi tóc trong trẻo, có sáng bóng, theo thiên phong ở sau gót của mũ. Sau đầu thần hoàn thánh quang vạn trượng, cầm trong tay một thanh hoàng kim thiên long kiếm, phản phất một tôn thiếu niên thần vương dáng thế, quang mang thắng qua trên trời thái dương. Đại địch, cơ hồ là nhìn thấy hắn một sát na, lỗ nhỏ tức trong óc liền trồi lên dạng này một cái xưng hô. Đây là trước đó chưa từng có qua. Thế Minh, ở đây trong ba người, chỉ có Hùng Đại vui vẻ trở lại chắp tay. Hắn đương nhiên biết, người đến cũng không phải là cái gì Vương Đằng, mà là Yêu Long Thánh cùng Tiểu Yêu Quân. Nhiều năm không thấy, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Tiểu Yêu Quân khống chế lấy hoàng kim cổ chiến xa, vọt tới Hùng Đại trước mặt, đồng dạng cười đáp lễ lại. Cầu Hùng lĩnh đồng Yêu Long Thánh cung, sớm tại Quy Thuận Hỏa Phong Sơn trước đó quan hệ liền coi như không tệ, dù sao lúc trước đi Đại Ngụy hoàng cung hai nhà đều có phần, cho nên có thể được xưng là một tiếng thế giao. Mà Hùng Đại cùng Tiểu Yêu Quân đều là lẫn nhau thế lực bên trong thế hệ trẻ tuổi cường đại nhất thiên yêu, cũng đều muốn đi vào thí luyện lục địa. Cho nên mặc dù Tiểu Yêu Quân xuất đạo thời gian hơi ngắn, hai người hay là tại lẫn nhau phụ huynh bối an bài phía dưới, gặp qua nhiều lần. Lúc này ngoại giới, lão Hùng Vương cũng cười ha hả hướng về phía lão yêu kia rồng chắp tay. Không nghĩ tới như vậy chi xảo. Lão Yêu Long cười khoát tay, ra hiệu hắn không cần như vậy. Mọi người cùng thuộc về một mạch, vô luận là bọn hắn đời này hay là đồng lứa nhỏ tuổi, thậm chí là về sau thiên tu vạn đại đều lẽ ra giúp đỡ lẫn nhau, lẫn nhau giúp đỡ. Rốt cục biến nguy thành an. Chương 330. Chân Long kiếm khí chương 330, Chân Long kiếm khí lão Hùng Vương cười ha hả nói, Tiểu Yêu Quân đến, khiến cho hắn đem nỗi lòng lo lắng triệt để xuống. Phải chăng cao hứng quá sớm chút? Trên đài cao khổng tức hừ lạnh. Tiểu Yêu này rồng, thiên phú cố nhiên coi như không tệ, có thể bằng hắn có thể thắng được qua cái kia tiên thiên âm dương cương khí sao? Lỗ lớn tức ngôn ngữ thẳng vào chỗ yếu hại. Lão Hùng Vương bên kia không có đáp lời, lão Yêu Long chỉ là đưa mắt nhìn sang con của mình, Bác Minh Yêu Quân hướng hắn nhẹ gật đầu. Cũng không có nói cái gì, dù sao chính là có thể. Thế là lão Yêu Long cười vỗ vỗ lão Hùng mèo bà bay, ra hiệu hắn thả lỏng, phía bên mình có thể nói là nắm vững thắng lợi. Thật đúng là dựa mắt mà lợi nha. Hắn nhẹ nhàng nói. Thí luyện lục địa bên trong, lỗ nhỏ tức mắt lạnh nhìn hai bọn họ ôn chuyện. Diệp Trần xa xa đứng ở trong hư không, thần sắc kinh nghi bất định đánh giá Tiểu Yêu kia quân, không, là cái kia Vương Đằng. 6 năm trước thí luyện thông đạo mở ra lúc, hai người thậm chí còn có giao thủ ngắn ngủi, nhưng là lúc đó hắn liền càng nghĩ càng thấy đến quái dị. Bây giờ càng thấy không thích hợp. Đối diện Vương Đằng thật sự là quá cường đại, tại trên tu vi không kém hắn nửa phần, vậy mà cũng đạt tới phản hư đỉnh phong. Hắn rõ ràng nhớ kỹ ban đầu ở tiến vào thí luyện lục địa trước đó, đối phương vẫn còn so sánh chính mình thấp một cảnh giới. Khi đó chính mình là phản hư sơ kỳ, mà Vương Đằng vẫn còn chỉ là hóa thần đỉnh phong, lúc đó làm hắn cảm giác ký ức vẫn còn mới mẻ chính là đối phương cường độ nhục thân. Siêu biệt hóa thần đỉnh phong có thể có cường độ, tuyệt đối là đạt đến phản hư cường độ. Bây giờ vậy mà tại trên tu vi cũng đã đuổi theo tới. Nhìn khí thế của nó, thật sự là có vô địch khí khái. Một bên khác, Hùng Đại nhất kiểm may mắn, từ trong ngực lấy ra một viên ngọc bàn. Nếu không có cái này truy tung điểm ngọc, ta còn thực sự không biết Thế Minh liền tại phụ cận. Trong tay hắn một viên ngọc bàn, hình dạng phảng phất kiếm bắt quái, trên đó có mấy cái điểm sáng. Giờ phút này đang có hai viên điểm sáng hội tụ tại một chỗ. Cái này hai viên điểm sáng chính đại biểu hắn cùng Tiểu Yêu Quân, về phần mặt khác quan điểm, ngược lại là cách xa nhau còn xa. Cái này truy tung điểm ngọc, lửa ngọn phong sơn nhất mạch yêu tộc thiếu niên các thiên tiêu mỗi người một phần, vì chính là tại thí luyện lục địa bên trong có thể biết được lẫn nhau phương vị. Thuận tiện thật gặp được cái gì không có khả năng giải quyết sự tình lúc có thể báo đoàn. Tiểu Yêu Quân cũng bật cười, đúng là trùng hợp, hắn thân phụ Hàn Lệ mệnh lệnh, 6 năm qua đang không ngừng tăng lên thực lực mình trên đường, cũng không có quên tự thân sứ mệnh. Lần này kỳ thật chính là truy tìm Diệp Trần mà đến. Chỉ là vừa lúc Diệp Trần đi tới con đường này bên trên, để hắn bắt gặp việc này. Hắn hướng về phía Hùng Đại chắp tay, sau đó khống chế lấy hoàng kim cổ trên xa, xoay đầu lại, ánh mắt vượt qua lỗ nhỏ kia tước, thật sâu nhìn một cái chỗ xa xa Diệp Trần. Sau đó phóng khoáng nói huynh đệ chớ buồn, nhìn ta vì ngươi chém cái này đen trắng chim chí. Hắn đem hoàng kim tiên long kiếm giơ cao, vô tận kiếm khí xông thẳng lên trời. Chiến ý bành trướng như biển, tòa hạ hoàng kim cổ chiến xa cũng bộc phát ra tiếng oanh minh, quanh người tứ tượng hợp mình, khí thế rộng rãi. Thiên vũ chấn động. Lỗ nhỏ kia tước tại hắn hô lên đen trắng chim chí trong nháy mắt đó, đã có vô cùng tức giận, quanh người hắn hai màu trắng đen ánh sáng giao hòa, có hào quang tỏa ra. Một thân linh vũ trong nháy mắt trở nên hoa lệ, trên thân khí thế kinh khủng đồng dạng phóng thích ra, lại cùng Tiểu Yêu kia quân đều chiếm một mảnh bầu trời. Khí tức tranh phong, cân sức ngang tài, ai cũng không làm gì được đối phương, ai cũng chiếm không được đối với phương nửa điểm tiện nghi. Giết! Tiểu Yêu quân hét lớn một tiếng, trong thanh âm mang theo tiếng long ngâm, dẫn đầu phát động thế công. Hoàng kim cổ chiến xa xé rách bầu trời, kéo lấy thật dài quan mỹ, giống như sao chổi bình thường hướng về lỗ nhỏ tức phương hướng phóng đi. Lỗ nhỏ tức đồng dạng không sợ, cùng cảnh giới ở giữa, hắn không cho rằng có địch thủ. Hắn vô cánh nên đón, cánh hóa thành thiên đao, hoành kích tiểu yêu quân. Những nơi đi qua hư không như xé vải, thật dài màu đen đặc lỗ hồng. Bang, hoàng kim thiên long kiếm cái kia màu tuyết trắng thiên đao cánh va nhau đụng, kiếm khí đao cương cùng nhau giao nổ quấn, khuấy động tứ phương trên dưới, gào thét cỏ cây sơn hà. Mặt trời thất sắc, va chạm phong bạo cuốn lên phía dưới một gốc lại một gốc ngàn năm của mục, mây tầng tán loạn, đại địa nứt ra. Cái kia phía dưới thổ địa bị kiếm khí đao cương vạch ra một đạo lại một đạo lỗ hổng, phản phất bị người dùng to lớn thiết lên lê đi ra từng đạo rãnh sâu hoắm. Hỗn loạn trong phong bạo, hoàng kim cổ chiến xa xung ra, trên đó đứng yên người phong thái vẫn như cũ, bảo kiếm trong tay vẫn như cũ vang dội ken ken. Mà cái kia cường đại khổng tức cũng từ một bên khác bay ra, trên người hắn sinh sôi ra linh vũ thánh khiết hoa lệ, cũng chưa từng tại dạng này trong đụng chạm nhiễm một tia bụi bặm. Thật sự là thiếu niên tiên tiêu bên trong mạnh nhất một trận chiến a. Hai người này vẹn vẹn thăm dò một chiêu, liền đủ để khiến ngoại giới các đại yêu than thở. Tiểu yêu quân xuất đạo tức thành danh, danh xưng yêu vực, thế hệ trẻ tuổi người thứ nhất. Bây giờ xem ra, dưới cái thanh danh vang dội, quả vô hư sĩ, xưng hào này cũng không một chút trình độ. Mà lỗ nhỏ kia tức bị Phật quốc tuyết tàng, thẳng đến 6 năm trước thí luyện mở ra mới bị nhất chúng hộ giáo giả làm chen chúc mà ra. Lúc đó mọi người chỉ cảm thấy hắn phô trương đủ lớn, thế nhưng là đối phương 6 năm này lại tại thí luyện lục địa bên trong giết ra hiển hách hung danh. Lại thấy hắn nhiều cuộc chiến đấu, chém giết qua đường thiếu niên thiên tiêu như là chém dưa thái rau, sự cường đại của hắn làm thế hệ trước cũng vì đó rung động. Một cái khác chút thành danh đã lâu yêu vương đều mặc cảm. Hai người này đều là trong thế hệ trẻ tuổi tuyệt đối đỉnh tiêm, hôm nay va chạm đến một chỗ, rất khó tưởng tượng là như thế nào long tranh hổ đấu. Vẹn vẹn xuất thủ thăm dò, cũng đã có thể làm được loại tình trạng này, nói thực ra, cái này thăm dò một kích, đội ta cùng bọn hắn cùng cảnh giới, chỉ sợ cũng muốn bị thương. Giang Sơn đời nào cũng có thiên tiêu ra, bọn hắn là tân sinh đại nhật, hơn xa chúng ta những này đem qua tinh thần hai người cường đại, một cái khác có chút lớn tộc tổ trưởng cũng nhịn không được thở dài. Bọn hắn tộc đàn mặc dù tại yêu vực bên trong cũng coi như có một chỗ cắm rủi, nhưng bọn hắn những tộc trưởng này đều chẳng qua là phản hư kỳ, thậm chí không bằng hai vị này tuổi trẻ thiên tiêu. Thế nhưng là có thể nhìn thấy loại tầng thứ này thiên tiêu tranh phong, thật sự là quá mức đặc sắc. Có một ít đại yêu tương đối có thể xua đuổi khỏi ý nghĩ, không có hối hận. Rừng rậm kia phía trên, không, hoặc là bây giờ phải gọi khu vực khoáng đạt. Bởi vì phía dưới rừng rậm đã bị hai người va chạm cho triệt để san bằng, thậm chí ngay cả thổ địa đều như là đã bị thâm canh trải qua. Trên không hai người xa xa tương vọng, trong mộ quang đều có chiến ý cuồn cuộn. Lại đến, lần này vẫn như cũng là tiểu yêu quân dẫn đầu xuất kích, hoàng kim cổ chiến xa gào thét mà ra, thiên long kiếm giơ cao, vô tận kiếm ý, tầng tầng lớp lớp. Chân long kiếm khí. Hắn thi triển ra yêu long thánh cung mạnh nhất chi kiếm, bọn hắn mạnh này, yêu long tổ tiên, cái kia thủy tổ chính là một đầu giao hóa rồng. Thực hiện nghịch thiên huyết mạch tiến giai, hóa thành chân long. Luận nó huyết mạch sự cao quý, tuyệt đối không thua kém khổng tức đại bằng. Mà cái này chân long kiếm khí, chính là bị kia thủy tổ chỗ lưu truyền, bị tiểu yêu quân linh ngộ, tại lúc này phát huy ra. Ta thì sợ gì ngươi? Lỗ nhỏ tức cũng không sợ hãi, hai chảo ở giữa thần quang lấp lóe. Đương nhiên đó là đại bằng đồ long thuật. Chương 331. Đại bằng đồ long chương 331, đại bằng đồ long đại bằng đồ long. Ta giết ngươi như cát cỏ. Đối mặt kiếm khí kia tung hoành hoàng kim thiên long kiếm, hắn không tránh không né nên đón đi lên, không những hoàn toàn không có vẻ sợ hãi, ngược lại hào khí tỏa ra. Chuyên môn đại bằng ăn ngon rồng, thiên phú bí thuật càng lấy đồ long mệnh danh, bây giờ đối diện liền có một con rồng, gọi hắn làm sao có thể không hưng phấn. Như vậy xem ra, giữa hai thứ này mặc dù không có hận cũ, thật có chút thù hận có lẽ là khắc vào trong xương thủy, như là huyết mạch truyền thừa bình thường. Hôm nay liền muốn nhìn xem đến tột cùng là đại bằng có thể đồ long, hay là chân long ăn đại bằng. Hoàng kim thiên long kiếm bên trên, kiếm ý vô cùng vô tận, phản phất sông lớn dậy sóng, liên miên không ngừng, hội tụ thành chân long bộ dáng. Nhìn như kiếm ảnh hư ảo, nhưng lại giống như đúc. Đã có hình rồng, có thể tính đến có một chút thành tựu, không sai. Tử Long lão tổ mở miệng khen, yêu long thánh cùng chân long kiếm khí, hắn cũng có chỗ nghiên cứu. Thậm chí bởi vì cùng là long trúc, tại cái kia chân long khi còn tại thế, song phương còn rất có nguồn gốc. Cái này chân long kiếm khí, tại hóa rồng vương triều tàng kinh các chỗ sâu nhất còn có một quyển phó bản. Lúc trước đã là cái kia chân long cùng hóa rồng vương triều tổ tiên hữu nghị chứng kiến, có thể tính là cái kia chân long vì hậu bối lưu lại chuẩn bị ở sau. Lúc đó cái kia chân long liền như thế nói ra, nếu là hắn mạch này đến tiếp sau truyền thừa đoạn tuyệt, có thể hy vọng hóa rồng vương triều vì bọn họ bảo lưu lại cái này chân long kiếm khí truyền thừa. Bây giờ xem ra có người kế tục, đồng thời có thể tự hành phát dương quang đại. Tử Long lão tổ cũng không có keo kiệt chính mình tán dương, nghe được lao yêu kia long tiếu trục nhăn mở. Cái này chân long kiếm khí, lĩnh ngộ trình độ thường thấy nhất phân chia chính là hình rồng, long khí, long thần. Nhưng nhìn như tiểu yêu quân giờ phút này bất quá còn tại tầng thứ nhất, nhưng trên thực tế tuyệt đối là đáng quý. Đầu tiên hắn rất trẻ trung, vừa rồi chẳng qua nhân tộc tuổi 40, nhưng đối với yêu tộc tới nói, hơn 40 tuổi đơn giản không nên quá tuổi trẻ, nhưng chính là trong khoảng thời gian ngắn này bên trong, liền có thể đem cái kia chân long kiếm khí lĩnh ngộ được cảnh giới dạng này, có thể thấy được nó thiên tư chắc tuyệt. Nhất là kia hình rồng, ngay cả vậy và móng đều rõ ràng rành mạch, đã là đem hình rồng hiển hóa đến cực hạn. Lão long, không bằng lại chỉ điểm một chút con ta cái kia lại bằng đồ long thuật đi. Lỗ lớn tức cố ý lên tiếng nói, nó vốn không dự bị từ Tử Long lão tổ trong miệng nghe được cái gì lời hữu ích, có thể Tử Long lão tổ lời kế tiếp hay là làm hắn ngốc trệ một cái trước mắt. Lại nghe Tử Long lão tổ không có cự tuyệt, chăm chú bình tĩnh nói, lỗ nhỏ này tức đại bằng thuật khiến cho lô hỏa thuần thanh, rất có hắn nhị thuốc bóng dáng, uy lực không tầm thường. Tháng qua lúc trước hắn dùng khai thiên cánh, Tử Long lão tổ một lời nói, gọi lỗ lớn tức sững sờ. Hắn biết đối phương lời nói không loa, lỗ nhỏ tức độ long thuật dùng đến sắc thực so không tức khai thiên cánh tốt, có lẽ là dùng quen thuộc. Nhưng vô luận như thế nào, vẫn là gọi lỗ lớn tức trầm mặt lại, hắn cố nhiên vô tình vô nghĩa, thế nhưng cuối cùng không phải có cây. Thí luyện lục địa bên trong, hai người lại lần nữa va chạm đến một chỗ. Cái kia một đôi giống như thần thiết đổ bê tông lợi trảo, tại va chạm sát na gắt gao kiểm chế ở hoàng kim thiên long kiếm mũi kiếm. Tại thị giác phía trên, chính là một đầu đại bằng bắt lấy dao long lưng. Đây cũng là đại bằng đồ long thuật, tên là đồ long, thực cũng là đồ long, thậm chí nói, dùng để đối phó chủng tộc khác, cũng không thể phát huy ra toàn bộ uy lực. Thật là rồng lại có sợ gì? Âm, cuồn cuộn tiếng long ngâm chấn động thiên địa, truyền vang trăm triệu dặm, vô tận kiếm khí thời khắc này đặc thù cũng không phải là sắc bén, mà là cực hạn của mãng. Trên trời dưới đất, chớ có thể ngăn cản. Khai sơn tích biển, chúng sinh tránh lui. Nhưng thấy trong bầu trời, long ảnh cùng chim đại bàng bộ phát kinh thiên ba trạng, quang mang chói mắt, lại gọi người không cách nào mở to mắt nhìn thẳng. Song phương như là đấu sức bình thường. Lỗ nhỏ tức chính là hình thú, ngàn trượng to lớn, lực lượng phảng phất chiếm ưu. Mà tiểu yêu quân tọa hạ hoàng kim cổ chiến xa thần năng tựa như biển, cung cấp vô tận trợ lực, đồng dạng có vô cùng thần lực. Không tước khai thiên cánh. Lỗ nhỏ tức gầm thét, thế là đám người lần thứ nhất gặp hắn đem hai môn bí thuật tuyệt học dùng tại cùng một chỗ, kết hợp lại. Cái kia khai thiên cánh xé rách trường không vạn dặm, lỗ nhỏ tức phía sau sức gió du tăng, muốn nhờ cái này một cố đẩy ngược cự lực, đem tiểu yêu quân đánh lui. Có thể tiểu yêu quân như thế nào dễ dàng hạ người? Ngươi có bí thuật, ta cũng có thủ đoạn. Ngươi nhìn hắn đỉnh đầu ba thước, chỗ hư không hiện ra một viên thanh ngọc hồ lô, sau đó một cô bí lực hiện hiện, tại tiểu yêu quân sau lưng, xuất hiện một đầu màu vàng đất thần tượng. Cái kia thần tượng ngửa mặt lên trời hí dài, uy vũ hùng tráng. Nó quang mang lấp lóe, đem vô tận cự lực cách không truyền lại đến tiểu yêu quân thể nội. Lại thêm tiểu yêu quân nhục thân cường hãn, hắn cơ thể bên trong hiện ra kim quang điểm điểm, đấu sức, hắn đồng dạng không sợ. Hắn viên này thanh ngọc hồ lô, tên là rất tượng hồ lô, trong đó có bí lực có thể hội tụ thành thần lực rất tượng. Có thể gia trì cự lực tại bản thân, cấp 7 cực phẩm cấp độ, một đầu rất tượng 276,000 cân cự lực, khủng bố cường hãn. Hắn giờ phút này hội tụ long tượng cự lực, cùng cái kia thôi động hai đại bí thuật lỗ nhỏ tức và chạm đứng lên. Trước hết nhất sụp đổ, lại là bốn bề hư không. Hư không đen kịt vết nứt phảng phất mạng nhện bình thường không ngừng lan tràn, từng khối mảnh vỡ không gian băng liệt, vô số như lưỡi dao bình thường không gian loạn lưu quét sạch ra. Va chạm dư ba, lực đạo kinh khủng, đều bị phá nát hư không ai đến cũng không có cự tuyệt hấp thu, dung nạp, tới tương ứng, chính là không gian vết nứt càng ngày càng nhiều, hư không phá vỡ lỗ lớn, càng lúc càng lớn. Thậm chí chỉ chốc lát, hai người cũng đã ở vào một cái thâm đen không gian hình tròn lỗ rách bên trong, phảng phất một vòng trong lỗ đen, đã dung nạp hai tôn đại yêu. Mà lại lỗ đen kia không gian xung quanh còn tại không ngừng vỡ vụn, dẫn đến nó còn tại không ngừng mở rộng, thậm chí đem chúng quanh mây mù các loại hấp xả đi vào. Rất cường đại. Quan sát từ đằng xa Diệp Trần yên lặng nói ra, sau đó cũng không quay đầu lại rời đi. Hắn tự giác nếu là bây giờ đối đầu Vương Đằng không có thủ thắng nắm chắc, cho nên muốn đi tăng lên thực lực của mình. Thế là hắn hóa thành một đạo lôi quang, hướng về Vạn Thú Thánh Thành phương hướng điện xạ mà đi. Nguyên địa, hư không phát sinh đại chết xuất. Rất khó tưởng tượng dạng này va chạm, thuộc về hai cái phản hư kỳ yêu thú. Chính là bình thường hợp thể kỳ tranh phong đều khó mà đánh ra thanh thế như vậy, nhất là song phương còn không có át chủ bài ra hết tình huống dưới. Lỗ đen kia càng lúc càng lớn, đến cuối cùng thậm chí muốn lan tràn đến phía dưới đại địa. Trong đó hai người đều có vẻ hơi nhỏ bé. Rốt cục, lỗ đen kia phảng phất một tấm to lớn màu đen đặc ra mặt, giống như làm sủi cảo bình thường, đem hai người bao khỏa. Lập tức lỗ đen khép lại, chậm rãi trừ khử, giữa thiên địa cũng đã mất đi hai người tung tích. Cái này lao yêu rồng thấy nghẹn họng nhìn chân chối, phản xạ có điều kiện bình thường đứng dậy. An tâm chớ đội. Tử Long lão tổ lại nhẹ nhàng phất tay, ra hiệu hắn không cần quá gấp. Đây là đem đánh xuyên qua không gian mít lũy, hai người đều bị trục xuất tới trong hư không hỗn loạn. Trong lời nói của hắn đều mang một tia ngạc nhiên, bởi vì phản hư kỳ rất khó nhìn thấy dạng này tranh phong, từ lao yêu rồng phản ứng đều có thể nhìn ra. Cho dù là hợp thể kỳ, cũng rất ít gặp được chuyện như vậy. Nguyên địa, chỉ để lại gấu đại nhất người, lần này, hắn rốt cục dọa sợ. Thế Minh! Thế Minh! Ngươi ở nơi nào? Không nên làm ta sợ a. Chương 332. Một đợt phương bình chương 332. Một đợt phương bình ngoại giới chúng yêu còn có tử long láo tổ vì bọn họ giải hoặc. Vừa bận ở vào thí luyện lục địa bên trong, mới ra đời hùng đại làm sao có thể đủ biết được toàn bộ câu chuyện trong đó. Hắn chỉ cảm thấy vừa rồi hai người còn tại tranh phong bên trong, trong lúc thoáng qua cũng đã biến mất vô tung vô ảnh. Liền ngay cả cái kia bị ngạnh sinh sinh đánh ra không gian lỗ rách, giờ phút này đều đã khép lại. Kinh thiên trùng kích hóa thành ý mắng, hết thảy vận sóng, tại lúc này đều trừ khử ở vô hình. Là vì vô thanh thắng hữu thanh người. Nhưng mà hắn tu vi bất quá phản hư hậu kỳ, kiến thức cũng bất quá vội vàng vẫn năm, đời này ngoại trừ cầu hùng lĩnh các loại yêu vực số ít địa phương bên ngoài, lại không từng đặt chân địa phương khác. Sự cố cái kia hùng đại thì như thế nào có thể biết? Ở trong đó ngọn nguồn, quả thật làm cho hắn lo lắng, tại nguyên chỗ lo lắng hô to, Thế Minh, Thế Minh đi phương nào? Hắn mang mang nhiên tại bốn bề tìm một vòng, nhưng cuối cùng không thu hoạch được gì. Lật tung đại địa trăm dặm, ngăn trở cổ một vô số, đào sâu ba thước, cũng không thấy người. Một lúc lâu sau hắn mới bể bại tại đất, ai hào đạo, đều là ta hại ngươi a. Thế Minh, hắn đem những này chịu tội tất cả đều nắm vào trên người mình, cho là nếu không phải là mình, mời hắn đến trợ chiến, chắc hẳn tiểu yêu quân sẽ không đảm nhiệm ý gì bên ngoài. Bây giờ tung tích không rõ. Không rõ sống chết tất cả đều là của hắn nguyên nhân, nhất là chờ hắn móc ra cái kia truy tung điểm ngọc, trên đó đại biểu tiểu yêu quân điểm sáng đều đã biến mất không thấy gì nữa. Thế là hắn khóc càng thêm thương tâm, chán nản ngồi dưới đất, đều khóc lấy. Thanh âm tán loạn, trên bầu trời mây trắng, chu đáo lâu không gợn sóng, trống rỗng. Liền ngay cả ngoại giới lao yêu rồng tâm đều đã nắm chặt, cố nhiên có Tử Long lão tổ ngôn ngữ đặt cơ sở, nhưng hắn vẫn không tự chủ được lo lắng. Ngược lại là trên đài cao lỗ lớn tức dù bận bận đung dung, phối hợp cắt tỉa chính mình lông tóc. Hắn đã từ vừa rồi cái kia một chút buồn vô cớ bên trong đi ra, mặc dù nói Tử Long lão tổ lời nói làm hắn có một ít xúc động, thế nhưng vẹn vẹn chỉ là một chút xúc động mà thôi. Hắn cũng sẽ không bởi vậy cảm thấy ấy nấy, cái này chung quy là một tôn tâm ngoan thủ lạn đại yêu. Thưa không có động tĩnh, vẫn như cũng là cái kia tiểu linh đồng, hắn mỗi một lần chiếm hết tiên cơ, đều đầy đủ báo trước bộ tộc này đôi mắt bất phàm. May mắn bộ tộc này bảo vật tự hối, đợi đến tuổi tác càng lớn càng không có dạng này siêu tuyệt tiên phú, nếu không không biết bao nhiêu đại tộc là bọn hắn loại thiên tư này mà cảm thấy hãi hùng kết bĩa. Cho nên mặc dù giờ phút này tiểu linh đồng xuất tấn đầu ngọn gió, nhưng cũng không người đem hắn xem như thai hoàng ẩm. Ngược lại cảm thấy có như thế một cái giới thiệu chương trình viên cũng không tệ. Nhưng gặp trong hư không kia, qua trong giây lát bị mở ra một cái lỗ hổng lớn. Một đạo tuyết trắng bóng dáng từ trong đó xông ra, lại là lỗ nhỏ kia tước. Chỉ là giờ phút này hình tượng của hắn cũng không như vậy thánh khiết, cao ngạo phảng phất không thể khinh nhờn bình thường, tương phản, hắn có chút chật vật. Hiển nhiên bị trục xuất tới hỗn loạn trong không gian, cũng làm hắn cũng không tốt đẹp gì. Khoe miệng của hắn mang theo một vệt máu. Hiển nhiên là bị thương, chỉ là không biết cái này cường thế là vừa rồi hai người to lớn va chạm tạo thành, hay là tại trong không gian hỗn loạn, bị những cái kia kinh khủng lực lượng không gian gây thương tích. Hắn lơ lửng ở trong hư không, thở hổn hển. Bị trục xuất tại hỗn loạn dòng không gian bên trong, rất khó tìm được trở về đường, vô luận là ai ở trong đó đều muốn mê thất một đoạn thời gian. Nhất là những cái kia hỗn loạn lực lượng không gian, thậm chí có thể tùy tiện xé nát bình thường phản hư tu sĩ. Cái này có thể cùng mở không gian đường hành lang khác nhau rất lớn. Thực hiện bước nhảy không gian, trong đó lực lượng không gian là có trật tự, mà giống bọn hắn dạng này bởi vì chiến đấu mà bị cuốn vào không gian trong lỗ hổng cưỡng ép trục xuất, ở trong đó lực lượng không gian hỗn loạn mà mãnh liệt. Tiểu không tức nghịch không gian loạn lưu, cưỡng ép trở về, đến thời khắc này cũng còn lòng còn sợ hãi. Thế nhưng là mắt thấy hắn trở về, cái kia hùng đại cơ hồ trong chớp mắt liền đỏ trong mắt. Ngươi trả cho ta thế minh đến. Hắn chân chính bạo nộ rồi, tiếng giống giận dữ chấn thiên động địa, đem nơi xa một gò núi ngạnh sinh sinh vỡ nát. Thanh ngọc hồ lô tại đỉnh đầu hắn tỏa ánh sáng, hắn dưới xương sườn sinh ra 6 đầu dung nham cánh tay, hướng lên trong bầu trời tiểu không tức liền nào tới. Nổi giận đại địa ma hùng là cực kỳ đáng sợ, cái kia phảng phất hắc sơn một dạng hùng ảnh phía dưới, phảng phất hết thảy sinh linh đều muốn vì đó run lẩy bẩy. Tinh hồng hai mắt tựa như lúc nào cũng có thể nhắm người mà phệ. Rời núi lớn, tám tay hư ôm, một loại cường đại thần thông bị hắn thi triển đi ra. Hắn vây quanh bên trong phảng phất có một tòa nguy nga cao ngất vô hình sơn nhạc, khí trùng mây xanh, thế lại lực trầm. Cái kia đại địa ma hùng nhảy lên thật cao, tám cánh tay tập hợp một chỗ, phảng phất một thanh trọng truy, hung hăng hướng lỗ nhỏ kia tức đập tới. Hắn là thật bạo độ rồi, thi triển đi ra tuyệt học giữ nhà, thề phải cho hắn cái kia không biết tung tích thế minh báo thủ. Bất thình lình một kích, làm cho vừa mới trở về tiểu khổng tức đều thất kinh. Mặc cho ai chạy qua hỗn loạn, liền thấy một tòa hắc sơn hoành không bay tới, nhất là cô uy thế kia cực mạnh, gọi người làm sao không đáy lòng run rẩy. Trong lúc nhất thời hắn thậm chí quên đi chính mình còn có thể động đậy, quên đi chính mình chịu tiên thiên âm dương cương khí, trong óc trống rỗng, bất luận cái gì cử động đều không có áp dụng. Song tiểu khổng tức e ngại, đã bị hù dọa. Có đại yêu chắc lưỡi nói, viên này rời núi lớn thật mạnh, không hổ là cẩu hùng lĩnh nhất mạch chấn tộc tuyệt học. Cẩu hùng lĩnh nhất mạch rất nhiều loài gấu đều là một nhà, trong đó chấn tộc tuyệt học một trong, thậm chí nói tam đại hạch tâm yếu quyết, nổi danh nhất chính là cái này rời núi lớn. Bàn sơn di nhạc mang theo cự lực ngập trời, nghiền ép hết thể địch thủ. Về phần mặt khác hai đại yếu quyết, thì càng là vì rời núi lớn làm phụ trợ chi công. Cho nên muốn xưng cái này rời núi lớn là cẩu hùng lĩnh nhất mạch tuyệt học đứng đầu cũng là có thể. Lỗ nhỏ này tức không tránh không né, lại không có phản chế biện pháp. Đón đỡ cái này một cái rời núi lớn, chỉ sợ không chết cũng phải trọng thương. Có đại yêu nhìn hoảng sợ run rẩy, cái này một cái rời núi lớn xuống đến, chỉ sợ hắn muốn ngạnh kháng cũng khó. Ta nhìn chưa hẳn. Lỗ lớn tức lạnh nhạt mở miệng, hắn phảng phất lã vọng luôn cần bình thường, cũng không vì mình nhi tử cảm thấy lo lắng. Vậy anh. Phảng phất lưu tinh truy, tinh cầu ba chạm, tiểu khổng tức cuối cùng là không có tại đại địa ma hùng đi ra trước đó, tỉnh táo lại. Cái này một cái rời núi lớn trung quy là đánh vào nơi thực. Phản phất hai tòa cự sơn đụng vào nhau, khai thiên một dạng tiếng vang chấn động bát hoang khắp nơi. Ngay tại lúc tất cả mọi người cho là tiểu khổng tức muốn bị thương nặng lúc, lại nhưng gặp tòa kia hắc sơn xẹt qua chân trời, bị hung hăng đụng trở về. Ân, chúng yêu xôn xao. Khói bụi tán đi, nhưng gặp lỗ nhỏ kia tức trong miệng ngậm lấy một viên hạt châu màu vàng. Hạt châu kia ước chừng chỉ có lớn chừng trái nhãn, nhưng lại kim quang vạn đạo, phản phất một viên mặt trời nhỏ bình thường. Mên ngông tiền âm tại lúc này phiêu đãng giữa thiên địa, đám người lúc này mới nhìn rõ, có một tôn khổng lồ uy nga kim quang La Hán pháp tướng bao phủ tại lỗ nhỏ kia tức bên ngoài. Cái kia La Hán kim quang lập lòe, trợn mắt trừng trừng, khuôn mặt hung ác, sát ý liên tục. Khí tức kinh khủng, quét sạch tàn phá bừa bãi tại cánh rừng rậm này bên trong. Uy áp hết thảy. La Hán xá lợi. Rất nhiều đại yêu thấy vậy một màn cũng không khỏi đến lên tiếng kinh hô. Bọn hắn ánh mắt mịt mở phiết hướng trên đài cao kia lỗ lơ tước. Khó trách hắn có thể bình tĩnh như thế, nguyên lai là bỏ xuống được như vậy vốn liếng vì mình nhi tử hộ đạo. Phật quốc đẳng cấp sông nghiêm, trong đó càng có một đầu không vào hợp thể, không làm La Hán. Tại Phật quốc hợp thể kỳ đại yêu mới có thể được xưng là La Hán, thậm chí xưng hảo như vậy còn muốn đối với Phật quốc có công như lớn, bỏ ra qua hạn mã vất vả người mới có thể đạt được. Về phần cao hơn, đạt tới đại thừa kỳ, thì nhưng vì minh vương, là Bồ Tát. Đương nhiên ở trong đó rất nhiều xưng hào cũng phải nhìn hắn lỗ lớn tức tâm tình. Cũng không phải là tất cả mọi người hắn đều nguyện ý cho những này, đại biểu cho địa vị cùng vinh dự danh hào. Thí dụ như hắn đã từng xem thường Hỏa Kim Chuột bộ tộc chủ mẫu, mặc dù đối phương có hợp thể kỳ tu vi, nhưng ở Phật quốc lại vẹn vẹn được một cái rất có vũ nhục tính dầu bừng tỷ xưng hào. Nhưng là có một chút lại là không thể nghi ngờ, hợp thể kỳ chưa hẳn có thể làm Phật quốc La Hán, nhưng Phật quốc La Hán tất nhiên là hợp thể kỳ. Mà cái gọi là La Hán xá lợi, chính là Phật quốc La Hán biên tịch đằng sau, lấy một thân tu vi châu ngưng kết ra dị bảo. Chỉ cần khôi phục, liền đến cái kia một tôn La Hán khi còn sống bảy thành uy năng. Mặc dù thực lực này có chỗ cắt giảm, nhưng hợp thể kỳ nói thế nào đều là hợp thể kỳ, lại thế nào cắt giảm cảnh giới của hắn cũng sẽ không lùi lại. Cho nên nói mặc dù dạng này dị bảo đang trưởng thành tính bên trên kém xa Tít Tắp Tiên Thiên Âm Dương Cương Khí, nhưng vừa xa người nắm giữ trước mắt chỗ đạt tới cảnh giới. Tiểu Khổng Tức trên tay viên này La Hán xá lợi, mặc dù hắn khi còn sống chỉ là hợp thể trung kỳ, nhưng cũng là Phật quốc đều ít có. La Hán cũng không chỉ có chỉ là một cái xưng hào, loại này chính quả là muốn đạt được Phật quốc chúc phúc, là muốn chia lại đến không ít tín ngưỡng chi lực. Tương đương với mỗi tạo nên một tôn La Hán, lỗ lớn tức đều muốn phân ra một bộ phận tín ngưỡng lực, cho nên cho dù tại Phật quốc, từ xưa đến nay đạt được La Hán quả vị người cũng không nhiều. Nhất là gần mấy chục vạn năm đến, lỗ lớn tức đem tín ngưỡng lực trọng tâm đều đặt ở tạo nên vô lượng kim thân bên trên. Cho nên Phật quốc đã mấy chục vạn năm không có một tôn La Hán. Hiện tại Phật quốc có La Hán xá lợi, đều là lúc trước tích lũy, lại không vượt qua một tay số lượng. Không nghĩ tới cái này, lỗ lớn tức có thể bỏ được xuất ra một viên đến cho Tiểu Khổng Tức hộ thân. Vừa rồi chính là viên này La Hán xá lợi. Cảm giác được Tiểu Khổng Tức có nguy hiểm tính mạng, tự chủ hiển hóa, cho hắn hộ đạo. T, rất nhiều đại yêu đều hít vào một ngụm khí lạnh, tiên tiên âm dương cương khí, La Hán xá lợi, có bảo vật như vậy tại thân, toàn bộ thí luyện lục địa bên trong, lại có người nào có thể giết chết được lỗ nhỏ này tước. Lại nói cái kia hùng đại bị một cỗ cường đại lực phản chấn ngạnh sinh sinh tung bay ra ngoài, rơi trên mặt đất, kích thích khói bụi vô số. Cái kia La Hán xá lợi tuy là tự động hộ chủ, nhưng uy lực đồng dạng không thể khinh thường. Ngã xuống đất hùng đại chỉ cảm thấy toàn thân gân cốt đều phảng phất bị cự thạch nghiền ép lên bình thường, lại chịu nội thương nghiêm trọng, ngũ tạng lục phủ đều nứt ra, có huyết dịch từ hắn gấu trong miệng tuôn ra. Mà đổi thành một bên bị cái kia to lớn La Hán pháp tượng đơn trưởng nâng Tiểu Khổng Tước, tại kinh lịch trong nháy mắt đầu nào trống không đằng sau, giờ phút này rốt cục cũng phản ứng lại. Tùy theo tràn vào trong óc hắn chính là vô biên nổi giận, tự tìm đường chết. Hắn lạnh nhạt mở miệng, lời nói ngắn gọn, mỗi một chữ đều mang sát ý vô tận. Lúc đầu hắn liền đối với tiện gấu có sát tâm, giờ phút này trở về từ coi chết, càng là muốn tất giết hắn. Chết tại cái này La Hán pháp tướng phía dưới, cũng coi như ngươi chết có ý nghĩa. Lần này hắn không giữ lại chút nào, cũng không đang chú ý cái gì thiên tiêu phong phạm, cũng không cùng hắn cùng cảnh tác chiến. Chỉ có một cái giết chóc ý nghĩ. Hắn muốn là không phải chính nhân có tử. Nếu giờ phút này lá bài tẩy của hắn đã bại lộ, như vậy liền không tiếp tục che giấu ý nghĩ. Chương 332, một đợt phương bình, 2, đông đông đông. Quái vật khổng lồ kia La Hán pháp tướng, chậm rãi cất bước, mỗi một bước đều đem đại địa giẫm đạp chấn động bất an. Hợp thể kỳ tại thí luyện này lục địa bên trong, có thể nói có quyền uy tuyệt đối. Những thiếu niên này các thiên kiêu tu hành ngày ngắn, có thể có ai có thể đột phá đến hợp thể kỳ có thể đạt tới phản hư đỉnh phong, phản hư hậu kỳ cũng đã là tuyệt đối thiên kiêu, tốc độ tu hành rất nhanh xem như. Kim quang kia La Hán rất nhanh liền tới đến Hùng Đại trước mặt. Hùng Đại chỉ cảm thấy thiên quang tối xâm lại, tất cả sắc thái đều bị một loại kim quang che giấu. Một cái che khuất bầu trời kim quang đại thủ từ trong bầu trời điểm xuống tới. Thế Minh, ta vô năng báo thủ cho ngươi, ngươi lại phía trước trên đường chờ ta cùng ngươi cùng xuống hoàn tuyển. Lúc này hắn đối với tiểu yêu quân không cách nào trở về, mà lỗ nhỏ này tức có thể trở về đã có một hợp lý giải thích. Trên tay người nào có cường đại như vậy át chủ bài, ai cũng có thể từ cái kia hỗn loạn trong không gian nghịch thiên trở về. Hắn giờ phút này đã tâm hoài tử trí, cũng thực sự vô lực phản kháng, chỉ hận không thể vì tiểu yêu quân báo thù thôi. Ngay tại lúc kim quang kia đại thủ sắp điểm xuống thời khắc, trong hư không mênh mông, có một đầu thông đạo bị ngạnh sinh sinh mở ra đến. Sau đó một tiếng lo lắng hét lớn từ cái kia không trong thông đạo truyền ra. Đừng tổn thương Lô huynh đệ. Sau đó một khung sáng chói hoàng kim cổ chiến xa trùng trùng điệp điệp từ không gian thông đạo kia bên trong xông ra, lại là tiểu yêu quân từ cái kia hỗn loạn trong không gian giết trở về. Hắn giờ phút này quần áo cũng có chút lộn xộn, bên người nguyên bản thời khắc đi theo dị tượng, giờ phút này cũng không thấy, nhưng tổng thể tới nói là không có nhận cái gì đại thương. Chỉ là hắn mặc dù đuổi tới lỗ nhỏ kia tức lại sao nghe hắn giảng, cho nên tiếng hét lớn của hắn truyền đến, một cái kia kim quang đại thủ chỉ ở giữa không trung có chút dừng lại một cái chớp mắt, sau đó liền lại không quan tâm hướng về phía dưới đánh tới. Đây chính là chính ngươi muốn chết, không oán ta được. Tiểu Khổng Tức âm thanh lạnh lùng nói, nhưng mà thật tình không biết ngay tại phía sau hắn, tại trên chiến xa hoàng kim cổ tiểu yêu quân giờ phút này đã giơ lên hữu quyền của hắn. Cánh tay kia phía trên xích quang lấp lóe, dần dần sáng tỏ. Tiểu yêu kia quân âm thầm cầu nguyện nói Hàn Vương thứ lỗi, sự cấp tổng quyền. Văn bối lúc này cứu người quan trọng, không tính lạm dụng. Cơ hồ là hắn cầu nguyện trong chớp mắt, tại phía xa thiên ngoại Hàn Lệ đều ẩn ẩn có cảm giác. Sau đó tiểu yêu quân toàn bộ cánh tay phải hồng quang sáng tỏ, phản phất nhịp tim bình thường, có quy luật lấp lóe. Khổng Tước, chết đi. Nhưng nghe tiểu yêu quân giống to một tiếng, tay phải hắn giơ cao, phản phất một thanh trọng truy bình thường hướng phía dưới bung ra. Một đạo xích hồng chỉ từ trên cánh tay hắn bắn ra. Cơ hồ là trong chớp mắt, gọi không gian vì đó sụp đổ, sơn hà ảm đạm phai mờ. Cái kia xích hồng ánh sáng dần dần hóa thành một phương đỏ thấm ngọc như ý, uy thế kinh khủng phản phất có thể áp sập thiên địa, hủy diệt thương sinh. Lại cái kia to lớn bảo như ý thế đi cũng cực nhanh, hậu phát tiên chế, rơi vào cái kia La Hán pháp tướng hậu tâm. Đông. cái kia khổng lồ uy nghiêm La Hán pháp tướng cơ hồ trong nháy mắt là như bị sét đánh, ứng thanh vỡ nát. Đường đường hợp thể kỳ cường đại pháp tướng, tại vừa đối mặt ở giữa, vỡ nát một chỗ. Lỗ nhỏ kia tức cũng không nhận khống bay tứ tung mà ra, trong miệng ngậm lấy La Hán xá lợi, vậy mà hóa thành một chùm một phấn. Xích Ngọc Bảo như ý, uy năng khủng bố như vậy, nếu không có một kích này trọng tâm là cái kia La Hán pháp tướng, chỉ sợ giờ phút này lỗ nhỏ kia tức đã thân tử đạo tiêu. Đừng nói là người trong cuộc kia tiểu khổng tước, chính là tất cả mọi người hoảng sợ trừng lớn hai mắt. Chính là cái kia nguyên bản lã vọng vương cần lỗ lớn tước, giờ phút này đều không nhận không giống như kinh hãi đứng lên. Dạng này có uy năng kinh khủng dị bảo, trước đây chưa từng gặp, không nói mặt khác yêu long thánh cùng sao có thể lấy ra được đến. Đây là cỡ nào chí bảo? Một chiêu liền có thể đánh nát La Hán xá lợi. Bực này uy năng thật sự là cuộc đời ít thấy đánh bại hợp thể trung kỳ một tôn La Hán, đối với một chút hợp thể hậu kỳ đại yêu tới nói là có thể làm được. Cần phải đánh giết một tôn hợp thể trung kỳ La Hán, nếu là thực lực bản thân không đạt tới hợp thể đỉnh phong, chỉ sợ cũng chỉ là hy vọng xa vời. Nhưng nếu là muốn nhất kích tất sát, như thế cảnh giới, khiến cho ở đây các đại yêu cũng không dám tùy tiện ước đoán. Bình thường nhà vô địch có thể làm được sao? Bọn hắn không dám tưởng tượng, có lẽ có thể, nhưng bây giờ cũng không phải là nhà vô địch xuất thủ, mà là một loại nào đó dị bảo. Cái kia phải là cảnh giới cỡ nào bảo vật ta? Những đại yêu này suy nghĩ bay loạn, nhưng khi sự tình mọi người giờ phút này cũng rất ngộng. Không nói cái kia trở về từ coi chết đại địa ma hùng, cũng không nói cái kia vừa mới cảm nhận được chân chính nguy cơ tử vong tiểu không tước. Chính là cái kia thi triển ra Xích Ngọc Bảo như ý tiểu yêu quân, chính mình cũng giật nảy mình. Nay thời gian hắn nhớ tới ngày đó cùng Hàn Vương ở giữa đối thoại. Hàn, ngươi bây giờ cảm giác như thế nào? Yêu, phi thường tốt, ta cảm giác một quyền có thể đánh phá thiên. Hàn, thế thì không đến mức, bất quá một quyền đấm chết ngươi thái gia gia là không có vấn đề. Hắn giờ phút này mới chính thức ý thức được Hàn Lệ một câu nói kia hàm kim lượng. Đó là thật, không có cùng hắn nói bừa, một quyền này đừng nói là hắn thái gia gia, chính là hắn thái gia gia tới cũng bị không nổi. Cái kia Xích Ngọc Bảo như ý đã hóa thành một đạo hồng quang về tới trên cánh tay của hắn. Giờ phút này hắn toàn bộ cánh tay phải đều tại ẩn ẩn run rẩy, cũng không phải là bởi vì khống chế không nổi, mà là bởi vì một loại phát ra từ nội tâm kích động, hắn chỉ cảm thấy chính mình giờ phút này nắm giữ một loại không thuộc về mình cực hạn lực lượng. Nhớ tới Hàn Lệ căn dặn, hắn liền không khỏi có chút như giẫm trên băng mỏng. Khó trách gọi hắn không có khả năng dùng linh tinh, uy lực như vậy, thật sự là dễ dàng khiến người đánh mất bản tâm. Sự cấp toàn quyền, sự cấp toàn quyền, tuyệt không lạm dụng. Hắn không khỏi tự lẩm bẩm, không ngừng khuyên bảo chính mình. Cái này rất khó được, tại phía xa thiên ngoại Hàn Lệ đều cảm giác có chút vui mừng. Ngày xưa Yến Thanh Minh có thể trưởng khống lấy trong tay mình thiên đế kiếm, trong đó còn có niên kỷ của hắn lại nhỏ, thiên chân vô tà nguyên nhân. Giờ phút này tiểu yêu quân lại là chân chân chính chính chỉ dựa vào mượn chính mình tự chủ. Chỉ là ngay tại hắn không ngừng khuyên bảo chính mình thời điểm, lỗ nhỏ kia tức đã từ nguy cơ tử vong bên trong thanh tỉnh lại. Hắn hao hết toàn lực xé mở một đạo không gian đường hành lang, đâm thẳng đầu vào, cũng không quay đầu lại bỏ chạy, huy hoàng như chó nhà có tang. Nếu là không bắt được cái này thời cơ tốt đẹp bỏ chạy, chỉ sợ tính mạng của hắn cũng đem bàn giao ở chỗ này. Ngoại giới các đại yêu giờ phút này đều đang hoài nghi nhân sinh. Cái này quả nhiên là thế hệ trẻ tuổi tại tranh phong sao? Thấy ta hoa mắt hỗn loạn, thấy tâm ta kinh run sợ. Cái này không phải cái gì thế hệ trẻ tuổi, hai người này tùy tiện đi ra một cái, trên cơ bản đều có thể tung hoành một phương lục địa những đại yêu này xấu hổ, vì bọn họ cảm thấy hãi hùng kiếp vía. Không có cách nào, chỗ này vị thế hệ trẻ tuổi át chủ bài tầng tầng lớp lớp, đảo ngược không ngừng. Ban đầu theo bọn hắn nghĩ còn tại phạm vi có thể khống chế bên trong, tối thiểu không có khả năng đối bọn hắn những này uy tín lâu năm cường giả tạo thành cái uy hiếp gì. Nhưng mà phía sau càng xem càng không thích hợp, càng xem càng làm bọn hắn trong gió lộn xộn. Mặt sau này móc ra những át chủ bài này, làm bọn hắn sinh mệnh đều có cảm giác nguy cơ. Cũng không phải là nói đùa, hai người này quả thật có thể đánh chết bọn hắn. Nghe rợn cả người, đơn giản nghe rợn cả người. Có một vị tuổi tác cực lớn lao yêu không ngừng lau sạch lấy trên trán thấm đi ra mồ hôi, có thể làm sao hắn mồ hôi rơi như mưa, đem một thân lông tóc đều đã dính ướt. Tuổi của hắn đã rất lớn, chịu đựng không được dạng này kinh hãi. Liên phảng phất tỉnh lại sau giấc ngủ thiên địa cũng thay đổi, những này cái gì hậu bối đều có thể nhẹ nhõm đánh chết hắn. Cho nên hắn lâm vào thật sâu bản thân trong hoài nghi, sống lâu xuất sinh sớm, thật có hiệu quả sao? Vì cái gì chính mình so với bọn hắn sửa sớm đi mấy chục và năm, nhưng vẫn là không phải là đối thủ của bọn họ. Làm sao cảm giác lần này thiên thần thí luyện so sử thượng ghi lại bất luận cái gì hết thảy đều muốn kịch liệt được nhiều. Có một cái lao quy hai tay run run bưng ra một quyển phát vàng sách sử, không ngừng lật xem. Những này thời cổ văn tự chố ghi chép xuống sự thật lịch sử bên trong trước kia thiên thần thí luyện chưa từng có giống như vậy nghe rợn cả người. Trong đó liền xem như đạt được thiên thần chúc phúc người, cũng không có khủng bố như vậy át chủ bài. Càng ít có thể tại thí luyện lục địa bên trong liền bộc phát ra đạt tới hợp thể kỳ chiến lực. Tại những ghi chép này bên trong, ngược lại là chỉ có lần trước thiên thần chúc phúc người Tử Long lão tổ tại thí luyện lục địa nội bộ thành công đột phá đến hợp thể kỳ. Nhưng cũng chỉ thế thôi, bởi vì lúc kia hắn đã từ rất nhiều thiên tiêu chém giết bên trong chỗ hết tài năng. Cho dù là đột phá đến hợp thể kỳ, cũng là bởi vì hắn đã đánh khắp thế hệ trẻ tuổi không có đối thủ. Đáng tiếc, đi cái kia không tước. Trên mảnh đại địa này, giờ phút này bừa bộn không chịu nổi, tiểu yêu quân khống chế cổ chiến xa đến hùng đại trước người, hắn đã triệt để từ mê mang bên trong trở về bình thường. Hắn một bên đem hùng đại đỡ dậy, vận chuyển linh lực, thay hắn trải bớt thể nội hỗn loạn khí huyết, một bên có chút ít tiếc nuối nói: "Khụ khụ, Thế Minh không cần lo lắng, khụ khụ, ta nhìn lỗ nhỏ kia tức về sau nhìn thấy Thế Minh, đều muốn đi vòng." Hùng đại tình huống hay là rất hỏng bét, hắn vừa nói chuyện một bên ho ra máu, nội thương này cũng không nhẹ nhõm. bất quá hắn đối với người trong nhà liền xa xa không có vậy coi như kế người khác khôn khéo, ngược lại là thể hiện ra bọn hắn cầu hùng lĩnh nhất mạch bẩm sinh trung hậu. Thế Minh, ta chỗ này còn có hai viên cành kim minh huyết quả, tặng cho Thế Minh. Cảm tạ Thế Minh nhân cứu mạng. Nói hắn từ trong ngực lấy ra hai viên vàng nóng ánh trái cây, đưa đến Tiểu Yêu Quân trước mặt. Tiểu Yêu Quân lại khoát tay áo, không có tiếp nhận. Ta sau đó muốn xông quan hợp thể kỳ, cái này canh kim minh huyết quả cùng ta vô dụng, hay là huynh đệ chính mình phục dụng đi. Vô luận là chữa thương cũng tốt, tăng thực lực lên cũng được, đều đối với ngươi rất có ích lợi. Nói đến chỗ này, Tiểu Yêu Quân gặp Hùng Đại trên khuôn mặt có không cho cự tuyệt kiên định, vội vàng đổi một loại thoại thuật, nói ngươi hay là tranh thủ thời gian phục dụng nó, nhanh chóng đột phá đến phản hư đỉnh phong, đến lúc đó ngươi ta liên thủ, chẳng phải là quét ngang thí luyện này lục địa vô địch thủ. Hùng Đại lúc này mới cười ngây ngô lấy, ngoan ngoãn nghe lời. Lập tức hắn theo lời ăn vào hai cái kia canh kim minh huyết quả, Tiểu Yêu Quân thì khống chế lấy cổ chiến xa đứng ở trong hư không, cho hắn hộ đạo. Một đám các đại yêu đều là coi là thí luyện lục địa rốt cục muốn lâm vào yên lặng ngắn ngủi bên trong lúc, lại chỗ nào lại nghĩ tới tiếp theo một cái chớp mắt liền gợn sóng lại nổi lên. Chương 333. Phúc họa tương y, chương 333, phúc họa tương y cái kia lô lớn tức sắc mặt rất kém cỏi, nhưng lại cũng không phải là bởi vì lỗ nhỏ tức bị thua. Thậm chí là lỗ nhỏ tức phía sau như thế nào trốn chạy, đến tiếp sau xảy ra chuyện gì, hắn đều vô tâm chú ý, hắn suy nghĩ một mực còn dừng lại tại cái kia ngắn ngủi xuất hiện, nhưng lại kinh thiên động địa xích ngọc bảo như ý bên trên. Mặc dù hắn thấy lấy hắn bây giờ thực lực cái này xích ngọc bảo như ý đối với hắn không tạo được bất kỳ tổn thương, nhưng hắn nhưng từ trong đó ngửi được một cỗ cực kỳ chán ghét khí cơ. Hắn ẩn ẩn có một loại dự cảm, cái này xích ngọc bảo như ý phía sau màn chủ nhân tuyệt đối là đại địch của hắn. Người sáng suốt đều biết chỉ dựa vào yêu long thánh cung tuyệt đối không bỏ ra nổi trí bảo như thế, huống chi là lỗ lớn tước. Tầm mắt của hắn sao mà độ cao, bình thường pháp bảo căn bản nhập không được hắn mắt. Huống hồ cái kia bảo trên như ý nồng đậm đạo ra khí tức cùng hắn thể nội Phật môn chân ý ẩn ẩn chọi nhau, càng làm cho hắn cảm thấy khó chịu. Hắn một mực mưu sinh lợi mình, độ bản thân, đâu để ý mặt khác. Nhưng mà trung quy là bách tư không có kết quả, lại nghe được trên đài cao các đại yêu kinh hô, lúc này mới lại đem ánh mắt chuyển hướng trong thủy kính kia. Cái kia thí luyện lục địa nội bộ, giờ phút này vậy mà thiên hoa loạn truy, đạo tắc cùng gieo vàng, có đường hoàng tiếng trung, vang vọng tại vũ nội. Mà nó thanh âm đầu mượn, đương nhiên đó là rừng rậm kia cuối vạn thú thánh thành. Có người đánh bại cái kia tử kim trên chiến đài thiếu niên chí tôn. Ngay tại cái kia màn ảnh lưu chuyển trong nháy mắt, các đại yêu cũng đã đoán được chuyện gì xảy ra. Đây là cái kia tử kim trên chiến đài thiếu niên chí tôn lần thứ nhất bị đánh bại, chuông vang vang 9 lần, từng tiếng vang vọng hoàn vũ, toàn bộ thí luyện lục địa nội bộ tất cả thiên kiêu đều đem nghe nói. Thiếu niên này chí tôn, nương theo lấy khiêu chiến hắn người thành công số càng ngày càng nhiều, phía sau ban thưởng cũng sẽ theo thứ tự cắt giảm. Nghĩ đến hẳn là chỉ có vị trí thứ 9 có thể chiến thắng người của hắn, mới có thể từ vạn thú thánh thành bên trong lấy được ban thưởng. Giờ phút này vị thứ nhất chiến thắng người của hắn xuất hiện, thật sự là vận mệnh của ta, sẽ đạt được đại tạo hóa. Có đại yêu không khỏi cực kỳ hâm mộ đạo, cái này vạn thú thánh thành bên trong ban thưởng có một ít làm bọn hắn những này uy tín lâu năm cường giả đều sẽ vì đó tâm động. Mà xem như cái thứ nhất người ăn của có khả năng lấy được ban thưởng nghĩ đến phong phú không gì sánh được, nếu là có thể xuất ra có lẽ có thể tẩm bổ ra một phương thế lực không nhỏ. Mau nhìn xem đến tột cùng là ai. Trong lòng bọn họ suy đoán phong vân, không phải là lỗ nhỏ tước, cũng không phải tiểu yêu kiếp quân, bọn hắn đều mới vừa vặn hoàn thành một trận đại chiến, phân thân thiếu phương pháp. Ý vị này thí luyện lục địa bên trong còn ẩn giấu đi, thực lực cũng không yếu tại bọn hắn người. Bởi vì cái kia tử kim trên chiến đài thiếu niên thiên kiêu cũng không phải là như vậy mà đơn giản có thể khiêu chiến thành công, tối thiểu nhất cũng muốn có được cùng giai vô địch chiến lực, mới vừa có thủ thắng khả năng. Có phải hay không là cái kia quay người rời đi thiếu niên mặc hắc bào? Có đại yêu suy đoán nói, làm sao có thể? Hắn rời đi mới bao lâu? Thời gian ngắn như vậy liền có thể chiến thắng thiếu niên kia chí tôn? Thời gian hiển nhiên không đủ. Lập tức liền có đại yêu phản bác, căn bản không cảm thấy áo bào đen kia thiếu niên có thể trong thời gian ngắn đánh bại thiếu niên chí tôn. Bọn hắn cảm thấy áo bào đen kia thiếu niên cố nhiên rất kinh diễm, nhưng nếu là muốn gặp được thiếu niên kia chí tôn, tất nhiên cũng phải lâm vào khổ chiến. Các ngươi thật cho là thiếu niên kia chí tôn chỉ là tử kim chiến đài ngưng kết đi ra chiến đấu hư ảnh sao? Có một vị tuổi tác cực lớn lao yêu mở miệng, nói ra không muốn người biết bí mật. Trên chiến đài kia thiếu niên chí tôn nhìn như là vạn thú thánh thành chỗ hư cấu, kỳ thực nếu như chờ người khiêu chiến đi đến chiến đài lúc, liền sẽ phát hiện bọn hắn khiêu chiến căn bản cũng không phải là cái gì thiếu niên chí tôn, mà là chính bọn hắn. Lời vừa nói ra, một đám đại yêu nhao nhao xôn xao, đều là hỏi lao yêu kia từ đâu mà biết. Lao yêu kia đều nói mình xem khắp các bậc tiền bối kinh nghiệm, cũng lấy ra thời cổ kinh quyển, coi là chứng cứ, vì mọi người biểu hiện ra trên đó nguyên lý. Nguyên lai khi người khiêu chiến đi đến cái kia tử kim chiến đài thời điểm, thiếu niên kia chí tôn hư ảnh liền đem đối thủ tất cả thủ đoạn, cảnh giới hoàn toàn phục khắc. Sự cố, mặc dù hai người ngoại hình khác biệt, kỳ thực chiến đấu chính là tại cùng một chính mình khác chống lại. Lại trên những kinh quyển này còn lời nói, thiếu niên kia chí tôn hư ảnh có thể phục khắc hết thể phản hư kỳ phía dưới tu sĩ chiến lực. Người khiêu chiến chỉ có bằng thực lực bản thân vượt qua kiểm tra, hết thể ngoại lực tại đạp vào tử kim chiến đài một khắc này liền không thể sử dụng. Thì ra là thế. Các đại yêu truyền đọc hoàn tất, lúc này mới nhao nhao hiểu rõ gật đầu. Có lẽ còn có một người, chúng ta đề nghị đem lãng quên. Có đại yêu đông nhiên mở miệng nhắc nhở. Ai? Nghe nói lời ấy, những đại yêu kia nhao nhao lộ ra vẻ tò mò, mở miệng hỏi thăm. Xác định người kia nói năng thận trọng, chỉ lấy tay chỉ phía xa nam vực. Bầy yêu thuận phương hướng nhìn lại, mới chợt hiểu ra. Làm sao đem vị kia quên đi đâu? Lần này thiên thần thí luyện nhất không giống bình thường, chính là dị vãng đối với cái này cũng không cảm thấy hứng thú nam vực, lần này đồng dạng có hậu nhân đi ra. Nói lên vị kia công tham tạo hóa quỷ hoại thượng nhân, tất cả mọi người rất thận trọng, thậm chí cũng không gọi thẳng tên. Giờ phút này bọn hắn mới trong thoáng chốc nhớ tới, ngày đó những cái kia thí luyện thông đạo mở ra thời điểm, từng có thần mục tạo dựng thông thiên đại đạo, đưa một gốc cây nhỏ tiến nhập trong đó. Nếu là vị kia hậu bối, chỉ sợ thật đúng là có thể lấy được thành tựu như vậy. Đánh bại cùng cảnh giới thiếu niên chí tôn chỉ sợ không thành vấn đề. Đúng vậy a, lại để thủy kính kia hình ảnh thay đổi đi qua, có lẽ còn có thể tìm được một tia tung tích. Thế là một đám đại yêu lại một lần nữa đi đến linh tuyển kia bên cạnh, điều khiển thủy kính kia, quan sát cái kia vạn thú thánh thành vừa rồi đã phát sinh sự tình. Lại nhìn thủy kính kia quay lại thời không, chiếu ánh đi qua, thật sự là khó lường. Nhưng mà cuối cùng hiện ra một bức tranh vẽ cũng rất mông lung, lại là đứng im ở nơi đó cũng không hiện ra hoàn chỉnh tình thế phát triển bộ dáng. Đó là một bức như thế nào bức họa nha? Toàn thân giống như hai đoàn mông lung ánh sáng dây dưa, phía dưới là thánh khiết sáng chói tiên linh thánh quang, cho thấy vô hạn sinh cơ, thanh linh xuất trận, chỉ là tia sáng này mặc dù nhu hòa, nhưng lại làm cho người thấy không rõ quang mang nội bộ là như thế nào một cái tồn tại. Chỉ có từng đầu giống như trật tự thần liên bình thường cảnh, từ một đoàn này trong thánh quang nô ra, một mực cột phía trên một đoàn quang mang. Ở vào phía trên thì là một đoàn nhỏ trắng tinh không tì vết quang mang, phiêu nhiên như tiên, tựa hồ không cách nào bắt, phiêu miểu xuất trận. Nhưng một đoàn này trong quang mang, ẩn ẩn đó có thể thấy được một tôn thần nữ chi hình, phản phất trên trời trích tiên, không nhiễm trần thế. Vạn thú thánh thành bên trong còn có dạng này quái dị ban thường sao? Vậy mà phần thưởng một vị thần nữ. Cái kia thần nữ rất bất phàm, phản phất còn có sinh mệnh bình thường, nếu không có bị những cái kia trật tự thần liên chỗ buộc chặt, thật giống là muốn bay vào trong cửu thiên. Những đại yêu này từ trước tới nay chưa từng gặp qua dạng này kỳ dị sự vật, càng không thể nào phỏng đoán cả hai đến tột cùng là dạng gì tồn tại. Chỉ có thể từ bức vẽ này vẽ bên trong, nhìn ra cả hai quan hệ trong đó. Hiển nhiên cái kia phía dưới chùm sáng lớn chính là đánh bại thiếu niên chí tôn người thứ nhất, mà phía trên chùm sáng thì là hắn lựa chọn ban thưởng. Thế nhưng là dạng này quái dị ban thưởng, bọn hắn cả đời này cũng chưa từng nghe nói. Quả thật bất phàm, ta phảng phất ẩn ẩn từ trong đó thấy được một tôn phi tiên. Ta phân biệt ra xuất trần cực tốc, cái kia thần nữ như ánh sáng bình thường, thật không biết có được cỡ nào vĩ lực. Đáng tiếc căn bản nhìn không ra cái kia phía dưới trong chùm sáng đến tuột cùng người nào. Những đại yêu này có cảm thán tại cái kia kỳ dị ban thưởng, cũng có tiếc hận tại không biết bộ mặt thật người. Ta muốn cái này nhất định là nam vực đi ra vị kia không thể nghi ngờ. Ngươi nhìn cái kia từng đầu trật tự thần liên, rõ ràng chính là từng cây không tầm thường cảnh. Trừ bỏ nam vực vị kia, thế gian này nhưng còn có dạng này thực vật hệ đại yêu sao? Dạng này phân tích cũng không phải không có lý, thậm chí đối với rất nhiều người mà nói, đây chính là hợp lý nhất phân tích. Chỉ là cũng có một phần nhỏ người ôm thái độ hoài nghi, nhưng lại cũng không có mở lời bác bỏ. Bọn hắn chỉ là ẩn ẩn cảm thấy, loại này thanh khiết, thanh linh khí tức, cùng nam vực hậu bối khí tức cũng không tương hợp. Thế nhưng là bọn hắn cũng nói không ra đến tột cùng còn có cái gì dạng thực vật hệ đại yêu, cho nên cũng chỉ là lặng lặng nghe, không có chen vào nói. Về phần ở đây kiến thức cao nhất hai vị, Tử Long lão tổ ngược lại là đã đoán ra trong đó đến tột cùng là người phương nào, chỉ bất quá hắn không có muốn nói ra tới ý tứ. Mà cái kia lỗ lớn tức thì vẫn như cũ đối với thanh kia xích ngọc bảo như ý canh cánh trong lòng, hắn mặc dù không biết cái kia chùm sáng lớn bên trong đến tột cùng là người phương nào, nhưng hắn lại biết chùm sáng nhỏ kia đến tột cùng lai lịch ra sao. Chỉ là hắn cũng không có nghĩa vụ là những cái kia không liên quan gì các đại yêu giải hoặc, đồng thời hắn cũng không có cái này hào hứng. Trong thủy kính hình ảnh dần dần mơ hồ, phản phất tha phương mới bắt được cái kia hình ảnh mơ hồ đều đã là mười phần tận lực. Muốn đem hình ảnh kia lâu dài dừng lại cũng không thể. Cái này hiển nhiên là người xuất thủ kia có được không tầm thường bảo vật, hoặc là bí pháp, có thể ở một mức độ nào đó làm đến không dính nhân quả, khiến cho thủy kính này đều không thể bắt được hắn toàn bộ tin tức. Nhưng nhìn thủy kính kia bên trên hình ảnh dần dần mơ hồ, sau đó lại trở nên dần dần rõ ràng, cuối cùng lại một lần khóa chặt tại vạn thú thánh thành bên trong. Tử Kim trên bệ đứng, lúc này đang có một hắc bảo thiếu niên tại cùng thiếu niên kia chí tôn chém giết, chính là Diệp Trần. Ngươi nhìn hắn chiêu thức lăng lệ, cử động ở giữa lôi điện bành mình, một chiêu một thức, bá đạo không gì sánh được. Đối diện thiếu niên chí tôn mặc dù phục khắc hắn tất cả chiến lực, nhưng lại tựa hồ ẩn ẩn bị hắn áp chế. Một phương này Tử Kim trên chiến đài xích hồng sắc lôi đỉnh không ngừng nổ vang. Bởi vì thiếu niên kia chí tôn, ngay cả trong cơ thể hắn xích diễm linh lôi đều đã phục khắc tới, cho nên hai người không ngừng giao thủ ở giữa, đều sẽ có mảng lớn lôi bạo. Cùng lôi bá vương kiếm, song phương trong thời gian ngắn đã giao thủ mấy trăm chiêu không chỉ. Ở trong đó Diệp Trần mặc dù là đè ép đối phương đang đánh, nhưng lại cũng không có thể đem chiến quả mở rộng. Nguyên nhân trong đó là thiếu niên kia chí tôn mặc dù kinh nghiệm chiến đấu cũng không như hắn phong phú, nhưng hắn đồng dạng có ưu thế của mình. Bởi vì thiếu niên kia chí tôn hư ảnh cũng không phải là chân nhân, cho nên hắn sẽ không cảm giác được mệt mỏi, càng sẽ không nhận thương thế. Trừ phi là trực tiếp dùng chí mạng chiêu thức đưa nó đánh cho tán loạn, bằng không hắn chính là như là con lợn đật bình thường, sẽ không bị đánh ngã. Cho nên Diệp Trần phương tải những cái kia phương pháp chiến đấu, đối với bất luận sinh mệnh thể nào mà nói đều là tuyệt đối hữu hiệu, lại vẫn cứ đối với thiếu niên này chí tôn hư ảnh không có công hiệu. Đương nhiên, Diệp Trần chính mình cũng đã phản ứng lại. Ngay sau đó liền tế ra thần thông của mình thuật pháp, trùng trùng điệp điệp xích diễm lôi đỉnh, tại bàn tay hắn hư nắm ở giữa ngưng kết thành một thanh nặng nghề cự kiếm. Nhìn nặng nghề vô cùng, bá đạo vô song, lại bị Diệp Trần một tay cầm, biến nặng thành nhẹ nhàng, hướng về thiếu niên kia chí tôn lực phách mà đi. Keng. Sau đó một tiếng rồn dập kim minh thanh vang lên, lại là hai thanh giống nhau cự kiếm ở giữa không trung va chạm. Thiếu niên kia chí tôn thi triển ra cùng hắn đồng dạng thần thông. Hai thanh cự kiếm đều thuộc về linh lôi ngưng kết, truy cứu căn bản đều cũng không phải là kim loại chế tạo, nhưng lại hết lần này tới lần khác tại trong đụng chạm vang lên kim loại âm. Chương 333, phúc họa tương y, hai, sau đó trong nháy mắt hai người lại là va chạm mấy trăm cái, dày đặc kim loại tiếng va chạm, phản phất vang vọng toàn bộ vạn thú thánh thành. Dạng này thoải mái lâm ly, nhiệt huyết không gì sánh được chiến đấu, nhìn xem một đám các đại yêu đều bảo mê. Đây mới là khắp thiên hạ yêu tộc nhất hướng tới chiến đấu, giao đấu bảo đấu pháp phải sảng khoái nhiều. Nhưng mà loại này cồn mã nguyên thủy chiến pháp, nhưng thật ra là chỉ thích hợp với người khác chinh chiến lúc sử dụng, dùng để đánh một chính mình khác, sự thật chứng minh, tại thân thể tố chất giống nhau tình huống dưới cũng không quá dễ sử dụng. Hiện tại tràng diện đã là như thế, Diệp Trần quả thật là tại đè ép thiếu niên kia chí tôn đang đánh, thế nhưng là không tổn thương được đối phương mảy may. Chặt đứt đối phương một đầu cánh tay, đối phương rất nhanh liền sinh ra lần nữa, chém chi không hết, giết chi không dứt. Dưới sự bất đắc dĩ Diệp Trần thúc dục xích diễm linh lôi pháp tướng, nhưng đối diện thiếu niên chí tôn đồng dạng sử xuất pháp tướng này. Từ kim trên chiến đài, hai tôn xích hồng quái vật khổng lồ, hai mặt nhìn nhau. Đó là hai tôn cao tới ngàn trượng hỏa diễm cự nhân, sau đầu thần hoàn khổng lồ xích hồng, phảng phất dung nham đang chảy. Cự nhân trong tay nắm hai đầu đỏ bừng lôi xà, lộ ra nguyên thủy mà thô kệch. Xem ra không có khả năng lưu thủ. Đứng ở to lớn pháp tướng nơi trái tim trung tâm Diệp Trần lẩm bẩm. Sau đó thủ ấn của hắn bắt đầu biến hóa, hai cái thon dài tay phảng phất hồ điệp xuyên hoa bình thường không ngừng biến hóa. Linh quang điểm điểm, lật phức tạp hỗn tạp, đều biểu hiện ra hắn sau đó phải thúc đẩy bí pháp cường đại đến cỡ nào. Kinh lôi tam huyền biến. Theo hắn một tiếng quát nhẹ, vô số xích diễm lôi đỉnh hướng về trong cơ thể hắn chạy ngược mà đi. Lập tức khí tức của hắn vậy mà tại nổ lên cao, trong hai con mắt của hắn có liệt diễm lôi đỉnh bắn ra, một thân áo bào đen trong gió phân phật. Giữa thiên địa vậy mà xuất hiện một cỗ có thể so với hợp thể kỳ khí tức. Thật cường đại bí pháp. Đây là cái gì đoạt tiên cơ bí thuật a? Cấp lại tạo hóa, cất cao tu vi. Thật sự là chưa từng nhìn thấy, chưa từng nghe thấy. Lần này tất cả đại yêu đều không bình tĩnh, bọn hắn không phải là chưa từng thấy qua có thể cưỡng ép tăng lên chính mình tu vi bí pháp. Có thể làm như vậy phải bỏ ra đại giới rất lớn, mà lại tại trở thành hóa thần đằng sau, liền lại chưa nghe nói qua có dạng này bí pháp, có thể trợ hóa thần trở lên tu sĩ cưỡng ép tăng cao tu vi. Cảnh giới thấp kém, dạng này bí pháp không phải là không có, chính là bởi vì cảnh giới thấp, cho nên mới tốt hơn tăng lên. Nhưng đến hóa thần kỳ đằng sau, thể nội đã ngưng kết đạo tắc chi chủng, là bao nhiêu thực lực cũng chỉ có thể phát huy ra bao nhiêu thực lực, không tồn tại có cưỡng ép tăng lên chỉ nói. Cái này cùng thông qua ngoại vật gia trì chiến lực là khác biệt, có khác biệt về bản chất. Ngoại vật gia trì như là thăng cấp trang bị, cố nhiên có thể tăng lên chiến lực, nhưng người sử dụng bản chất không có phát sinh cải biến. Mà Diệp Trần giờ phút này thi triển ra loại bí pháp này, thì là cưỡng ép bay vụt đẳng cấp của mình, cải biến chính mình bản chất. Liên như là hắn hiện tại, vốn chỉ là phản hư đỉnh phong tu vi, lại ngạnh sinh sinh rút đến hợp thể sơ kỳ. Mang ý nghĩa hắn đã có thể thôi động hợp thể kỳ đặc chất, không trễ với thiên. Giờ phút này trong cơ thể của hắn đều đã lâm thời mở ra hoàn thiện nội cảnh thiên địa, đây là sinh mệnh cấp độ thủy biến, là chân chính đoạt tạo hóa. Nâng một cái tương đối đơn giản ví dụ, hắn nguyên bản phản hư kỳ tu vi, cho dù là chiến lực có thể so sánh hợp thể kỳ, nhưng hắn thủ đoạn cuối cùng không có khả năng vượt qua phản hư kỳ gông cùng xiển xích. Phản hư kỳ cường đại ở nơi nào? Ở chỗ không trễ tại đất, vô luận thân ở chỗ nào, đều có thể cảm giác tự thân đại đạo, có thể từ bất kỳ địa phương nào hấp thu chính mình cần có linh khí. Đây là phản hư kỳ chỗ đặc biệt. Có thể chờ hắn đem tu vi của mình cưỡng ép tăng lên tới hợp thể kỳ đằng sau, hắn liền cùng lúc gồm nhiều mặt hợp thể kỳ có chỗ đặc biệt. Đó chính là lấy chính mình nội cảnh thiên địa trực tiếp chiếu rọi đến ngoại giới, vô luận thân ở chỗ nào, thiên địa âm dương, hư không hỗn độn, phàm là hắn lập thân chỗ, chính là thích hợp nhất hắn hoàn cảnh. Là, không trễ với thiên. Có được dạng này đặc chất, liền tương đương tiên thiên chiếm cứ thiên thời địa lợi nhân hòa, làm sao có thể không cường đại. Nhưng gặp trên chiến đài kia, lần này thiếu niên kia chí tôn hư ảnh cuối cùng không thể bắt chước được hắn giống nhau bí thuật đến. Bởi vì hợp thể kỳ đã vượt qua hắn có khả năng đạt tới tu vi. Lập tức Diệp Trần thôi động cái kia xích diễm linh lôi pháp tướng, một quyền đánh nát đối diện cao lớn pháp tướng. Lại một trưởng hành kích thiếu niên kia chí tôn hư ảnh, đem đối phương đánh vô lực hồi thiên, điểm sức phản kháng đều không có. Sau đó cái kia xích diễm linh lôi cự kiếm xẹt qua chân trời, thiếu niên kia chí tôn đầu lâu bay lên cao cao, triệt để đã không còn âm thanh. Không bao lâu liền hóa thành điểm điểm linh quang, tiêu tán. Vạn thu thánh thành bên trong, trung minh thanh lại lần nữa vang lên. Đang 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 ken ken. Liên tục 8 âm thanh trung minh, biểu thị hắn là cái thứ 2 đánh bại thiếu niên chí tôn người, toàn bộ thí luyện lục địa đều cộng đồng chứng kiến. Cuối cùng cái kia vạn thú ở giữa tòa thánh thành chỗ, một tòa khí thế rộng rãi vàng son lộng lẫy đại điện, chậm rãi mở rộng nó cửa lớn. Một đầu sáng chói kim quang đại đạo từ đại điện kia cửa ra vào kéo dài mà ra. Diệp Trần sải bước đi lên, bị đầu kia kim quang đại đạo kéo theo lấy tiến nhập trong tòa đại điện kia. Đó chính là vạn thú thánh thành bên trong ban thưởng thánh điện, giờ phút này chính là tiếp Diệp Trần đi vào chọn lựa phần thưởng của mình. Diệp Trần thân ảnh biến mất tại tử kim trên chiến đài, thật tình không biết ngoại giới lại bởi vì hắn đã sôi trào. Tại sao ta cảm giác tiểu tử kia tựa hồ cũng không có lọt vào bất luận cái gì bí pháp phản vệ? Đúng vậy à, nghịch thiên như vậy bí pháp, thi triển đằng sau hắn lại còn có thể như là người bình thường một dạng. Tựa như cưỡng ép bay vụt tu vi của mình, đối với hắn mà nói không có bất kỳ cái gì đại giới, vậy mà như ra thưởng cơm rau dưa bình thường. Tất cả đại yêu cũng vì đó cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, càng quan trọng hơn là ở đây tất cả mọi người đều biết cái này thiếu niên mặc hắc bào chính là nhân tộc. Ý vị này hắn giống như không có bất kỳ cái gì thế lực lớn làm chỗ dựa. Ngay sau đó có một ít đại yêu, trong mắt liền hiện lên vẻ hưng phấn quan mang. Dạng này bí pháp nếu là có thể bị bọn hắn đạt được, cả một tộc đàn thực lực làm sao dừng tăng lên gấp đôi. Đương nhiên ý nghĩ thế này tất cả mọi người không có nói ra, nhưng là ở trong đó rất nhiều đại yêu trong lòng đều có loại suy nghĩ này. Không bao lâu, cái kia tử kim trong đại điện xông ra một đạo lôi quang, Diệp Trần thân ảnh cũng đuổi theo đạo kia lôi quang mà đi. Hắn từ tử kim đại điện rất nhiều ban thưởng bên trong chọn lựa một đạo linh lôi, cái này linh lôi so với hắn thể nội xích diễm linh lôi còn cao hơn một phần cấp. Nếu là có thể đem thôn phệ luyện hóa, hắn tin tưởng sẽ có niềm tin tuyệt đối có thể chiến thắng Vương Đằng. Nương theo lấy một trước một sau hai lần trung mình, làm cho này còn tại đi đường các thiên kiêu lại một lần tăng nhanh bộ pháp. E sợ cho chậm thêm một chút đến vạn thú thánh thành, ngay cả canh đều uống không được. Chỉ là bọn hắn bên trong có không ít người hay là đánh giá cao thực lực của mình. Có thiên kiêu xông vào vạn thú thánh thành bên trong, có thiếu niên kia thiên kiêu hư ảnh chiến đấu, bất quá mấy chiêu liền bị đánh ngã trên mặt đất, đẫm máu tại chỗ. Có thiên kiêu cùng thiếu niên kia chí tôn, từ sáng sớm đứng ở đêm tối, mấy ngày mấy đêm, cuối cùng bị hao hết linh khí, ôm hận mà kết thúc. Thậm chí, một chiêu bại trận, vẫn lạc tại chỗ. Mấy ngày liên tiếp, hơn 10 vị thiên kiêu đặt vào tử kim vệ đứng tiêu chiến, lại không một người có thể đánh bại thiếu niên kia chí tôn, thắng được 7 tiếng trung vang. Mà thiếu niên kia chí tôn hư ảnh tại tử kim trên vệ đứng, tắm rửa thiếu niên thiên kiêu máu tươi, tựa hồ đang dùng hành động chứng minh, cũng không phải là tất cả mọi người có thể tùy tiện từ hắn nơi này đoạt được ban thưởng. Không phải tất cả mọi người đều là mặt trước cái kia hai vị yêu nghiệt. Những này vẫn lạc thiên kiêu bên trong có không ít là ngoại giới trên đài cao các đại yêu hậu bối. Mấy ngày nay đến xem bọn hắn lắc đầu liên tục, bóp cổ tay thở dài. Bọn hắn lúc này mới ý thức được nhà mình những này cái gọi là thiên kiêu, cùng chân chính yêu nghiệt so ra, trên lệch đến tuột cùng lớn bao nhiêu. Chính như đom đóm so hạ nguyệt, ngựa chạy chậm so kỳ lân, mặc dù nói là cùng bối phận, nhưng thực không thể so sánh nổi. Thẳng đến ngày thứ 10, tiểu yêu quân cùng Hùng Đại đi vào vạn thú thánh thành trước. Cái kia Hùng Đại phục dụng hai viên cánh kim minh huyết quả, giờ phút này không những đã khôi phục thương thế, đồng thời tu vi cũng càng tiến một bước, đi tới phản hư đỉnh phong. Có lẽ cũng có thể xem như nhân họa đắc phúc. Còn chưa vào thành, tại chỗ xa xa, hai người liền đã thấy được vạn thú thánh thành bên này huyết quang ngập trời. Mà giờ khắc này vạn thú thánh thành bên ngoài đã chất đống nước cờ 10 bộ đại yêu thi cốt, ở trong đó khi còn sống tu vi thấp nhất đều đạt đến hóa thần đỉnh phong, cho nên bọn chúng hình thể đều rất lớn, như là từng tòa núi nhỏ bình thường. Tại vạn thú thánh thành bên ngoài hỗn loạn chất đống lấy, tựa hồ biểu hiện ra phía trước thành quan chính là rồng thực sự đầm hang hổ. Chỉ là hai huynh đệ này vậy mà rất bình tĩnh, hướng về phía trước bước chân không có vì vậy có một tơ một hào trì trệ. Ngược lại tại đến vạn thú thánh thành bên ngoài lúc, hai người còn một phen kiếm lượng, tựa hồ cũng không có đem bên trong thiếu niên chí tôn coi là chuyện đáng kể. Cuối cùng đã định tiểu yêu quân đi đầu một bước đi xung phong. Tiểu yêu quân khống chế hoàng kim cổ chiến xa xông vào vạn thú thánh thành bên trong, sau đó chỉ thấy kiếm ý trùng thiên, nghe được long ngâm hổ khiếu. Tại tử kim trên bệ đứng, tiểu yêu quân đánh nhau kịch liệt chừng hai canh giờ, cuối cùng một quyền đánh nát thiếu niên chí tôn hư ảnh lồng ngực, lấy được trận chiến sự này thắng lợi, được tiến vào phần thưởng kia trong đại điện. Thế là vạn thú thánh thành bên trong, trung minh thanh lại lần nữa vang lên, 7 tiếng trung minh, chấn động màn vũ. Lập tức Hùng Đại cũng đi vào vạn thú trong thánh thành, hắn chiến đấu thời gian hao phí muốn dài quá rất nhiều. Người khoác mấy chục sáng tạo, chém giết đẫm máu, 3 ngày 3 đêm, cũng may kết quả cuối cùng là tốt, xem như gian nan thủ thắng. 6 âm thanh trung minh, réo rắt cuộn cuộn. Hai huynh đệ riêng phần mình lựa chọn sử dụng thích hợp nhất phần thưởng của mình, cùng nhau mà đi. Đằng sau vạn thú thánh thành bên trong kịch chiến không ngớt, ngoài thành thi cốt càng để lâu càng nhiều. Mặc dù về sau cũng có người thành công gõ đến 5 âm thanh trung vang, cũng có người dạy đến 4 tiếng trung minh, có thể trung quy là người thành công thiếu, đẫm máu người nhiều. Gọi là sóng lớn đại cát, đều không có tàn khốc như vậy. Thất bại đại giới chính là thân tử đạo tiêu, xong hết mọi chuyện. Sau một tháng, một đạo bạch quang xẹt qua chân trời. Lại là lỗ nhỏ kia tức đi mà quay lại, hắn tại chỗ xa xa tránh né một tháng đầu ngọn gió, hôm nay mới dám trở lại cánh rừng rậm này. Nguyên bản hắn còn bởi vì không giành được trước mặt ban thưởng danh ngạch mà cảm thấy ảo não, nhưng bây giờ hắn nhìn xem vạn thú thánh thành bên ngoài chồng chất như núi thi thể, chỉ cảm thấy hưng phấn dị thường. Hoa hề phúc chỗ phúc, cổ nhân thật không lừa ta. Chương 334. Nghĩa phụ xuất quan. Chương 334. Nghĩa phụ xuất quan. Nguyên bản bởi vì chính mình chỉ có thể thắng được 3 tiếng chuông vang mà có chút hề bại lỗ nhỏ tước, giờ phút này lại có không ức chế được cuồng hỉ. Thậm chí giờ phút này hắn cũng không có gấp gáp tại tiến vào vạn thú thánh thành bên trong. Đường ta hao tổn tâm cơ, trước đó còn gắng sức đuổi theo, đi vào thành này quan phía dưới, bây giờ xem ra còn không bằng ở đây ôm cây lợi thỏ. Hắn tự lẩm bẩm. Thật tình không biết thanh âm thuận thủy kính kia đã truyền đến trên đài cao. Bầy yêu không hiểu ý nghĩa, nhưng mà tiếp theo một cái chớp mắt cũng đã kinh ngạc há to miệng. Nhưng gặp lỗ nhỏ kia tức bay lên không trung bên trong, mở ra miệng rộng, bộc phát ra vô tận hấp lực. Nói là khí thôn sơn hà cũng không đủ, sau đó liền gặp cái kia chồng chất như núi hơn 100 cỗ thú thi, nhao nhao bay ngược tiến trong miệng của hắn. Những đại yêu kia thế mới biết hắn đến tột cùng vì sao mà vui. Nhưng nhìn thấy tình cảnh như vậy cũng không khỏi sinh lòng dị dạng, nhao nhao buồn nôn. Lúc đầu yêu tộc ở giữa lẫn nhau nuốt là không thể cỡ trách nhiều, cạnh tranh sinh tồn, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn, đây là yêu vực từ xưa tới nay không đổi nói để ý có thể bình thường tới nói những yêu tộc này đều có điểm mấu chốt của mình. Cái kia vạn thú thánh thành bên ngoài trưng bày rất nhiều thi cốt, trong đó có đã thả dòng dã một tháng có thừa, đã là sú khí hơn thiên, thư thối rách nát. Càng có vô số sâu kiến, một chút nhỏ bé ăn hủ sinh vật đã tại những thi thể này bên trong sinh sôi sinh sản. Nói như vậy, tuyệt đại đa số thời điểm yêu thú sẽ chỉ nuốt tươi mới thi thể. Giống như lỗ nhỏ tức loại này ai đến cũng không có cự tuyệt, không có bất kỳ cái gì chọn chọn lựa lựa, chỉ có thể nói, 10 phần hiếm thấy. Tốt ta, là chưa từng nhìn thấy. Hắn làm như vậy phải khiến cho ở đây đám yêu thú đều biến sắc. Ở đây có thể sắc mặt như thường người, chỉ sợ cũng chỉ có lỗ lớn tức cùng cái kia tử long lão tổ. Người sau tất cả đều là bởi vì kiến thức quá nhiều, mấy trăm vạn năm, dạng gì tràng diện đều đã thấy qua. Diễn một chút dạng này trận nhỏ cảnh, cũng sẽ không khiến cho hắn tâm hồ có một tơ một hào gợn sóng. Hắn đạo tâm đã triệt để mất. Tử Long lão tổ nhẹ nhàng nói ra, hắn không có che giấu lời của mình, mặc dù thanh âm rất bình tĩnh, nhu hòa, không phải loại kia lớn tiếng tên dương. Có thể trên đài cao này tu vi kém nhất đều là phản hư kỳ, đều là hai thính mắt tinh hạng người, đều đem Tử Long lão tổ, lời này nghe cái rõ ràng. Lỗ nhỏ tức từ xuất đạo đến nay, chưa từng kinh lịch đại bại, ban đầu lúc là có được vô tận ngạo khí. Y theo di vãng, hắn mặc dù cũng tàn sát cái cả ngày tiêu, nhưng tuyệt đối sẽ không giống như bây giờ, như vậy không có điểm mấu chốt. Trên thực tế, lỗ nhỏ tức lần này ra sân, tất cả mọi người gặp được. Hắn xác thực cùng dĩ vãng bóng ma có chỗ khác biệt, nhưng mọi người lại không nói ra được, chỉ là bị hành vi của hắn kinh sợ. Cho tới giờ khắc này, Tử Long lão tổ nói chúng tim đen, rốt cục điểm ra cái vấn đề chỗ, mọi người mới chợt hiểu ra. Về phần cái kia lỗ lớn tước, chẳng những không có bất kỳ không vui, giờ phút này nhìn xem trong thủy kính kia lỗ nhỏ tước, ngược lại cảm thấy có chút vui mừng. Hắn nghe được Tử Long lão tổ lời nói, từ chối cho ý kiến. Ta từ xuất đạo đến nay trong cùng thế hệ, cũng không phải một đường quét ngang, cũng từng lịch vô số đại bại, nhưng mà ta trong đồng lứa lại có ai sống đến nay. Cực hiếm thấy lỗ lớn tức ngôn ngữ mười phần bình tĩnh. Hắn khó được dạng này ôn hòa nhã nhặn nói chuyện, giờ phút này hắn càng giống là đang lẩm bẩm lủ bộ. Hắn nhìn như cùng Tử Long lão tổ là nhân vật cùng thế hệ, trên thực tế hắn so Tử Long lão tổ còn muốn ban đêm một chút thời gian. Nhưng cũng đúng như hắn nói như vậy, cho dù hắn tại trong cùng thế hệ tránh đi Tử Long lão tổ, nhưng hắn đời này cũng vẫn là đã trải qua không ít thất bại. Xa không nói, liền nói ban đầu ở thiên ngoại, đồng Tử Long lão tổ, hàn lệ tranh đấu, mặc dù nói mặt ngoài là không thắng không bại, kỳ thực hắn so với ai khác đều rõ ràng. Hắn chỉ có bại khả năng mà không thắng cơ hội. Lại về sau Phật quốc trên không, vô lượng ngày trước, Thanh Liên Hàn Lệ cùng Thạch Trung Thánh đều đã ước hiếp tới cửa, hắn cuối cùng đều không có dám cùng đối phương độc thủ. Cái này chưa chắc không có khả năng xem như nhân sinh một đại bại. Có thể thì như thế nào đâu? Lời của hắn bình tĩnh, không có bất kỳ cái gì nổi sóng chập trùng, phản phất không có mang theo bất kỳ tâm tình gì. Cả đời tung hoành vô địch, cho nên mong muốn cũng. Nhưng mà nhân sinh có nhiều long đong, con đường khúc chiết, ai lại thật dám nói vô địch cả đời tung hoành bất bại? Ta thờ phụng chính là ném vô lửa cũng không cháy, không từ thủ đoạn, đứng đến đỉnh phong. Cùng trường sinh so, những người còn lại đều là tiểu đạo mà thôi. Hắn ngôn ngữ là rất nhiều đại yêu đều lâm vào trầm tư, chính là Tử Long lão tổ đều yên tĩnh cũng nói. Hai người mặc dù lý niệm khác biệt, xử sự phương thức cũng không giống nhau, đồng thời giữa lẫn nhau cũng lẫn nhau trước mắt. Nhưng lỗ lớn tức lời ấy cũng thực đinh thai nhức óc, khiến cho mọi người trong lòng đều vang lên một tiếng sét. Mà lỗ lớn tức chỗ vui mừng người, bởi vì lỗ nhỏ này tức bây giờ xử thế càng thêm không câu nệ tiểu tiết, càng thêm không từ thủ đoạn, cũng càng thêm cùng hắn phong cách cùng loại. Hắn thấy, không cần cái gì, cả đời bất bại hư danh, đạo tâm gì, cái gì quang miệng đường hoàng, quang minh chính đại, đều là hư ảo, cũng chỉ có một chữ, sống. Sống đến bên người hết thảy địch thủ đều chết đi, mặc kệ sau lưng hồng thủy ngập trời, chỉ lo chính mình, cầu trường sinh, cầu không chết. Cái này cũng đã đầy đủ. Trong thủy kính cái kia lỗ lớn tức thôn vệ tất cả yêu thú thi thể, thỏa mãn mà mặt không khát sắc đánh một ợ non nê. Sau đó hóa thành một đạo bạch hồng, xông vào cái kia vạn thú thánh thành bên trong. Từ kim trên chiến đài, hắn há mồm chính là một ngụm tiên thiên thái dương cương khí, chỉ một chiêu liền đem thiếu niên kia chí tôn vỡ nát. Sau đó trực tiếp lướt lên kim quang kia đại đạo, trong nháy mắt liền vọt vào tử kim trong đại điện. Hài lòng đi chọn lựa phần thưởng của hắn đi. Từ kim chiến đài ngưng kết hư ảnh cố nhiên mười phần thần dị, có thể phục khắc đối thủ rất nhiều át chủ bài, thế nhưng là tiên thiên âm dương cương khí loại này, khắp thiên hạ phần độc nhất, làm sao có thể đủ phục khắc? Mà lỗ nhỏ tước tàn nhẫn, dứt khoát, cũng hoàn toàn xác nhận Tử Long lão tổ vừa rồi lời nói không qua. Hắn hiện tại ngay cả đồng giai một trận chiến cũng không nguyện ý, chỉ muốn dùng hết thể thủ đoạn nghiền ép đối thủ, chỉ cầu thuận tiện mau lẹ, mà không cầu xác minh thực lực bản thân. Thế nhưng là cái này lại làm cho trên đài cao lỗ lớn tức liên tục gật đầu, bởi vì chính hắn chính là người như vậy, có thể trực tiếp nghiền ép, làm gì tốn sức cùng hắn đánh nhau cùng cấp đâu? Trong loạn thế nếu không tâm ngoan thủ lạn, làm sao có thể đủ đứng được ổn gót chân? Chính là nếu không chọn thủ đoạn, mới có thể càng ngày càng mạnh. Kỳ thật nếu là có thể lỗ lớn tức có thể làm so với lúc trước đạo thiên lan tàn nhẫn được nhiều. Cũng chính là cái kia con ác thú thần ấn không có rơi xuống trên tay hắn, bằng không hắn cái này Phật cũng không cần tu, trực tiếp liền đi lấy sát chứng đạo. Đồ được tiên hạ 9 triệu, đời này làm theo yêu cầu hùng bên trong hùng. Bất quá bây giờ hắn qua cũng rất là tiêu sái, cầm lấy chẳng hạn, ăn chay niệm Phật, buông xuống chẳng hạn, động một tí giết người. Nếu không phải là thiên hạ này còn có Tử Long lão tổ dạng này so với hắn tu vi cường đại có thể ngăn chặn hắn, nếu không thật không biết muốn bị hắn mê hoặc thành bộ dáng gì. Không bao lâu, lỗ nhỏ kia tức từ tử kim trong đại điện lướt đi, thuận gió mà đến, cưỡi gió bay đi, dường như so lúc trước còn vui sướng hơn tiêu dao. Ta khi bế quan, không vào hợp thể thể không xuất quan. Hắn lần này tính nuốt yêu thú thi cốt, so với hắn lúc trước 2-3 năm thôn vệ còn nhiều hơn. Thể nội đang có sức mạnh vô cùng vô tận giờ hắn chuyển hóa, ngoại nhân cũng không thể biết, hắn chính là Phật thân ma tâm, chỉ một điểm này. Ngày hôm nay dưới đáy trừ lỗ lớn tức cùng hắn chính mình, cũng chỉ có Hàn Lệ cùng Thanh Liên Hàn Lệ hai người đã nhìn ra. Đây là hắn sau cùng át chủ bài, cho dù là tại ngày đó cùng Tiểu Yêu Quân trong trận chiến ấy cũng chưa từng bạo lộ ra. Đương nhiên, bây giờ hắn tự biết cho dù là bạo lộ ra, cũng không tiếp nổi thành kia xích ngọc bảo như ý, sau đó hắn gào thét lên đã đi xa, muốn đi tìm một cái bảo địa tiến hành bế quan, cẩn thận tiêu hóa trong bụng rất nhiều yêu thi. Tại đường xá bên trong, hắn gặp được một chút sinh linh, đồng dạng ai đến cũng không có cự tuyệt, há miệng nuốt vào trong bụng. Thí luyện này lục địa bên trong người có thể đối địch với hắn thực sự quá ít, nhất là bây giờ hắn động một tí liền gửi ra tiên tiên âm dương cương khí, thực sự không người là hắn kẻ địch nổi. Phàm là gặp được hắn, đều chỉ có thể trở thành trong miệng hắn chi thực. Thí luyện lục địa bên trong, hiện tại còn thừa tuổi trẻ thiên kiêu đã không nhiều lắm. Đã trải qua máu và lửa tẩy lễ đằng sau, có thể sinh tồn xuống đều là trong đó người nổi bật. Mà những người nổi bật này, bọn họ hoặc nhiều hoặc ít đều có một ít kỳ ngộ. Bọn hắn có một ít tại vạn thú thánh thành bên trong sông qua thiếu niên chí tôn một cửa ải kia, đạt được riêng phần mình ban thưởng. Còn có một số có lẽ là đạt được mặt khác kỳ ngộ, thậm chí ở vào một loại bế quan cảm ngộ trạng thái, căn bản chưa từng hướng vạn thọ thánh thành phương hướng dựa sát vào. Bởi vậy nói bọn hắn là tất qua một kiếp cũng tốt, nói bọn hắn là có kỳ ngộ khác cũng được, nhưng đều không ngoại lệ, thực lực của bọn hắn đều tại tăng cường bên trong. Gió thổi cắt vàng bắt đầu đến kim. Những người này hoặc nhiều hoặc ít đều có chỗ thu hoạch, cơ hội là không hẹn mà cùng, bọn hắn đều lựa chọn bế quan tiêu hóa chính mình lấy được, tranh đoạt từng giây tăng thực lực lên. Cho nên trong lúc nhất thời thí luyện lục địa bên trong lâm vào một loại trong bình tĩnh. Trên đài cao các đại yêu cũng nao nao bình tĩnh trở lại. Những thiếu niên này các thiên tiêu không động thì thôi, khẽ động kinh người. Tùy tiện một hai trận tranh phòng, liền có thể thấy bọn hắn hoa mắt, đem tâm treo tại cổ họng. Đương nhiên, ở trong đó cũng không bao quát bọn hắn nhà mình hậu bối. Có ít người như cha mẹ chết, bởi vì nhà mình phía sau lưng chết tại hai bay vạ gió bên trong. Ở trong đó kẻ giết người nhiều nhất chính là lỗ nhỏ kia tước. Có thể không người dám nói cái gì, đều sợ chọc giận tới cái kia lỗ lớn tước. Mà có người giờ phút này đã triệt để bình tĩnh trở lại, bọn hắn những hậu bối kia khả năng đưa tới cũng liền chỉ là vì liệu một lần vật ký. Đại đa số người đã sớm làm xong bồi chạy chuẩn bị, không dám hy vọng xa vời chân chính có thể từ dạng này tàn khốc cạnh tranh bên trong chỗ hết tài năng. Mà những cái kia nhà mình hậu bối còn không có vẫn là số ít người, giờ phút này mới là chân chính đến một loại tâm tình khẩn trương. Bởi vì những người còn lại đã không nhiều lắm, bọn hắn có khả năng đạt được thiên thần chúc phúc khả năng, tỷ lệ bị lớn. Mặc dù bọn hắn tự nhận là không có khả năng cạnh tranh được lỗ nhỏ tức loại này yêu nghiệt thiên tiêu, có thể hoặc nhiều hoặc ít hay là ôm một chút hy vọng. Trên đài cao Tử Long lão tổ ánh mắt xa xăm, hắn đang lặng lặng trầm tư. Từ đầu đến cuối hắn đều chưa từng thấy đến yêu nguyệt thần bóng dáng, nhà mình hậu bối này, vậy mà phảng phất đã bảng quan bình thường. Có chút không hỏi thế sự cảm giác. Đến bây giờ đều không có cuốn vào bất luận cái gì phân tranh bên trong. Nhưng hắn có thể vững tin cảm giác được yêu nguyệt thần cũng không có bất kỳ vấn đề an toàn. Đây là hắn làm đời trước thiên thần chúc phúc người một chút đặc quyền. Chương 334, nghĩa phụ xuất quan, 2, rất lớn xác suất là bởi vì yêu nguyệt thần ở trong đó đạt được chỗ tốt không nhỏ. Bởi vì lúc đầu yêu nguyệt thần chính là lấy phản hư kỳ đỉnh phong tu vi tiến vào bên trong, tu vi này tại 6 năm trước tuyệt đối là áp đảo tất cả thiếu niên thiên tiêu phía trên. Huống chi hắn vẫn là bị Tử Long lão tổ sớm đưa vào đi. Vô luận là tại tu vi hay là tại thời gian phía trên, đều đã chiếm hết tiên cơ. Huống chi trên người nàng có chính mình cho lá bài tẩy của nàng, đồng dạng, Tử Long lão tổ cũng không tin Hàn Lệ sẽ không cho mình cô vợ trẻ một chút hộ thân thủ đoạn. Cho nên không có đạo lý ra cái gì ngoài ý muốn, Tử Long lão tổ đoán chừng, nhà mình hậu bối này, hiện tại khẳng định đã bước vào hợp thể kỳ, thậm chí đã tại hợp thể kỳ đi rất xa một đoạn con đường. Chỉ là bởi vì hắn tại Vạn Yêu Thánh Thành thấy được thân ảnh quen thuộc, chính là cái kia một đoàn ánh sáng mông lung. Hắn nhớ kỹ hắn từng tại Hỏa Phong Sơn gặp qua. Ngay cả như thế, không nhiễm bụi bặm tồn tại đều xuất hiện ở Vạn Yêu Thánh Thành, nhà mình cái kia hậu bối vậy mà không có tới. Chắc là có càng lớn cơ duyên ràng buộc lấy nàng. Lúc này mới làm cho Tử Long lão tổ cảm thấy có một chút hiếu kỳ thôi. Trong thủy kính, hiện tại đã triệt để bình tĩnh lại. Cơ hồ là tất cả thiếu niên các thiên kiêu đều lựa chọn bế quan. Đây là mỗi một lần thiên thần thí luyện phát triển đến giai đoạn này, bình thường nhất bất quá sự tình. Cơ hồ là mỗi một lần thiên thần thí luyện đến cuối cùng ngày 3 năm, tất cả mọi người sẽ không hẹn mà cùng lựa chọn bế quan, lấy trùng kích tối cao tầng thứ, trên diện rộng nhất độ tăng lên chiến lược của mình. Vì liều một phen, cái kia thiên thần thí luyện sau cùng thiên thần chúc phúc. Thời gian 2 năm vội vàng như là trong nháy mắt. Thí luyện lục địa nội bộ, bình tĩnh vô sự, liền ngay cả trong đó bản thổ sinh linh đều yên lặng. Trước lúc này, bọn hắn có lẽ có thể đối với những thiếu niên kia thiên kiêu tạo thành nhất định có nhiều, thậm chí là sinh mệnh uy hiếp. Nhưng là bây giờ khác biệt, những thiếu niên kia thiên kiêu thực lực tiến độ nhanh hơn bọn họ được nhiều. Hiện tại không nói có thể nhẹ nhõm nghiền ép bọn hắn, nhưng thật sự là muốn động lên tay đến, muốn chém giết những này bản thổ sinh linh đã không phải là việc khó. Thiên thần thí luyện rốt cục đi tới cuối cùng một năm. 2 năm này thời gian bên trong, thần yêu hai vực cũng không phải không có một gợn sóng, một mảnh an bình. Đầu tiên là tất cả mọi người đỉnh đầu treo lấy một thanh lưới dao, cấm khu. 2 năm này cỡ nhỏ tà niệm thủy triều cũng từng có rất nhiều lần. Nhưng những cấm khu này triệt để an tĩnh xuống dưới, cũng không làm tiếp hy sinh vô vị. Phản phất là chân chính bị thương cân độ cốt, bọn hắn chân chính ẩn nút đứng lên, chỉ chờ sống qua còn lại mấy chục năm sau. Tới thời đại ngày diệt vong, thế tất yếu dốc toàn bộ lực lượng. Mà thiên ngoại, Hàn Lệ đã đem cửu cửu tán phách hồ lô bên trong nghiệp hỏa toàn diện luyện hóa sạch sẽ, vẹn vẹn chỉ để lại một chút hỏa trùng. Để hắn tại tán phách hồ lô bên trong tiếp tục sinh sôi lớn mạnh. Thạch Trung Thánh thì vẫn như cũ còn tại độ kiếp bên trong, hắn tam thai rất khó vượt qua, nhưng chỉ cần thành công vượt qua, liền mang ý nghĩa hắn sẽ trực tiếp tiến vào độ kiếp hậu kỳ. Phong hiểm rất lớn, tiến độ rất chậm, nhưng thu hoạch đồng dạng to lớn. Hỏa Phong Sơn nội bộ, cho dù là Hàn Lệ mấy năm không tại, nhưng cũng vẫn như cũng là bình thường có thứ tự vận chuyển bên trong. Hàn gia các tộc nhân số lượng càng khổng lồ, thực lực cũng càng tinh tiến. Tổ Lăng bên trong, Tam đại trưởng lão 1.0 phiên bản, bây giờ đã thành công đột phá đến hợp thể kỳ. Nương theo lấy cái kia tiên thiên thái cực quyền càng thuần thục, thiên tư của bọn hắn cũng bị cải tạo cực kỳ tốt đẹp, tốc độ tu hành càng tăng tốc. Có bây giờ chi thành tựu, cũng là nước chảy thành sông. Mà đầu phượng trên đỉnh Hàn Yên Nhiên thì dẫn đầu đột phá đến phản hư hậu kỳ, tại phía sau nàng thì là Hàn Tốn bọn người theo đuổi không bỏ. Liên liên vượng thủ phong bên trên cái kia một mảnh lãnh nguyệt ngân hạnh trong rừng, cái kia ban sơ lãnh nguyệt ngân hạnh cây mẹ, bây giờ đều đã trở thành cấp 6 linh căn. Có thể thấy được toàn bộ Hỏa Phong Sơn đều tại phát triển không ngừng. Thần vực trên đại lục đồng dạng là gió nổi mây phun, nhân kiệt xuất hiện lớp lớp. Bởi vì lớn hóa càn khôn trận, công đức vô lượng. Thiên địa đại biến đằng sau, linh khí càng nồng đậm, bây giờ chính là người bình thường, cũng có thể so với đã từng một chút hậu thiên võ phu. Thân cường thể kiện, tuổi thọ đã đạt đến 150 năm có hơn. Đại Yến quốc, Thành Hóa Đế tu vi rốt cục đột phá đến phản hư sơ kỳ. Đương nhiên cha của hắn Cảnh Thái Đế cũng không có nhàn rỗi, tu vi đồng dạng từ hợp thể sơ kỳ leo lên phía trên một cái bậc thang nhỏ. Một năm này, ba vị hùng chủ gặp nhau ở Đại Tấn Hoàng Cung. Bọn hắn tiếp mời cũng phát hướng về phía Hỏa Phong Sơn. Thanh Liên Hàn Lệ thay thế bản tôn tham gia lần này tụ hội. Bây giờ ba vị hùng chủ bên trong, lấy Cảnh Thái Đế tu vi cao nhất, Nguyên Sơ Đế tu vi thứ hai, Tấn Võ Đế thì lạc hậu hơn hai người. Thẳng đến mấy ngày trước mới khó khăn lắm xuất quan đột phá đến hợp thể sơ kỳ. Trong bữa tiệc hắn khó nén vẻ cô đơn, nhưng là hắn cũng đừng không cách khác. Quốc sự trọng yếu, lại không người kế tục, hắn chỉ có thể thế tất tự mình làm, chịu mệt nhọc. Đối với cái này, Thanh Liên Hàn Lệ cố ý kính hắn một chén rượu. Mặc dù lúc trước Thiên Kiêu thi đấu lúc còn không có Thanh Liên Hàn Lệ tồn tại, nhưng hắn làm đạo thân, ký ức cùng bản tôn cùng hưởng. Cũng hiểu biết, Tấn Võ Đế ấu đệ tư Mã Thiếu Hiên vẫn lạc vào trong đó sự tình. Nếu không có hắn cái thiên phú này dị bẩm ấu đệ chết trẻ vào trong đó, chỉ sợ bây giờ cũng đã bồi dưỡng đứng lên, có thể như Thành Hóa Đế bình thường ủy thác trách nhiệm. Huống chi Tấn Quốc Chói Long Phiên, bây giờ còn cất giữ trong Hàn gia trong tổ tử. Đương nhiên bây giờ chính là đem cái kia Chói Long Phiên cầm tới Tấn Võ Đế trước mặt, chỉ sợ hắn cũng không dám nhận lấy. Bởi vì cái kia Chói Long Phiên bây giờ đã là cấp 7 pháp bảo cực phẩm, về phần viên kia canh kim lục thần châu, đều bị Hàn Lệ lập đi lặp lại tế luyện đến cấp 8 hạ phẩm cấp độ. Cái này đều vượt xa bây giờ Tam Quốc bên trong chân quốc thần khí. Nhưng là những này đều cũng không ảnh hưởng Thanh Liên Hàn Lệ đối với Tấn Võ Đế kính ý ba vị hùng chủ sở dĩ là được chủ, chỗ bằng vào cũng không phải là vẹn vẹn chỉ có tu vi của bọn hắn chiến lực, ở trong đó càng có bọn hắn độc đáo chiến lược ánh mắt, trị quốc chính sách. Nếu không thần vực, mười mấy quốc phân loạn vài vạn năm. Vì cái gì hết lần này tới lần khác là ba người bọn hắn kết thúc như thế loạn thế, mới có bây giờ thần vực dạng này an bình. Đương nhiên, bây giờ thần vực an bình càng lớn một phần là bởi vì Hàn gia, nhưng đây cũng là ba vị hùng chủ cho hắn đặt cơ sở vững chắc, tối thiểu làm được một loại duyên tính bên trên thống nhất. Nếu không Hàn Lệ muốn khống chế mười mấy quốc mỏ linh thạch, từng cái đi đàm phán, dù sao cũng so hiện tại chỉ cần cùng ba vị hùng chủ định một cái lời quân tử tới phiên phức. Chớ nói chi là phía sau phổ biến thần đạo, truyền giáo, thôi động thế giới phàm tục do phong kiến vương triều chuyển biến làm đại đồng xã hội. Những này rườm rà chuyện phức tạp, kỳ thật rất dễ dàng bị tu tiên giới quấy nhiễu. Chỉ ít tại giai đoạn trước, Hàn Lệ chọn những cái kia truyền giáo sĩ bọn họ, tỉ như Quách Truyện Lâm bọn người, tu vi của bọn hắn đặt ở tu tiên giới là cũng không phát triển. Thậm chí nói theo một ý nghĩa nào đó còn có chút nhỏ yếu. Tùy tiện phái ra một cái hơi cường đại một điểm người tu hành, liền có thể đem Hàn Lệ lúc đầu truyền giáo sĩ chém giết hầu như không còn. Vậy liền thế tất sẽ đối với thần đạo phổ biến hình thành một cái cự đại trở ngại. Nào giống như bây giờ, tam đại chủ nhóm ra lệnh một tiếng, lại thêm rất nhiều thần tộc, cùng Hàn Lệ quan hệ cũng không tệ, mới có thể khiến cho hắn xuôi gió xuôi nước, làm ít công to. Đại Tấn trong hoàng cung, trận này tiệc rượu kéo dài 3 ngày 3 đêm. Thẳng đến sáng sớm ngày thứ 4, thần vực đông nam, một cỗ mới mẻ xuất hiện khí thế cường đại đằng không mà lên. Lại là ẩn thế thần tộc, vương gia, bộ tộc này lão tổ đột phá đến hợp thể trung kỳ, chính thức xuất quan. Này vương gia cùng ngày xưa Bắc Linh vương gia đại không giống nhau, cũng không có bất luận cái gì một tơ một hào liên quan, vẹn vẹn chỉ là cùng họ. Thế là Thanh Liên Hàn Lệ cùng ba vị hùng chủ lại cùng nhau chuyển trận, đi hướng thần tộc vương gia chúc mừng. Thế là lại là một trận càng lớn tụ hội, mấy chục năm qua mọi người trải qua quá khẩn trương. Từ khi Hàn Lệ đem cấm khu chi thức không giữ lại chút nào cáo chi tất cả mọi người sau, tất cả mọi người rất ngột ngạt, trong lòng ứ động một hơi, đều đang cố gắng tu hành. Bây giờ cũng là xem như tranh thủ lúc rảnh rỗi. Thế là lần này Thanh Liên Hàn Lệ gặp được càng nhiều cố nhân, hắn nhìn thấy hình ảnh trải qua hết thảy đều cách không chuyển đến thiên ngoại Hàn Lệ trong óc, làm Hàn Lệ cũng không khỏi đến nỗi mừng rỡ. Bận rộn quá lâu không có nhẹ nhàng như vậy qua, mà thần yêu hai vực ở giữa vô tận hải bên trong, ngoan tôn giả vẫn như cũng là không có ngừng, một chuyến thường thường trở lại tại vô tận hải đấy cùng Hỏa Phong Sơn, là vượt qua đại kiếp góp một viên lạch, hắn bỏ ra rất nhiều người đều không nhìn thấy, cũng đúng như hắn xử sự phong cách bình thường, ẩn nấp tại vô tận hải bên trong, yên lặng bỏ ra, dốc hết tâm huyết. Hỏa Phong trên núi đã đọc lại mấy khối cựu tiêu rơi thần thiết, chỉ chờ Hàn Lệ từ thiên ngoại trở về, liền có thể đưa chúng nó luyện hóa thành khối lỗi. Cùng lúc đó, yêu vực bên trong đồng dạng có người không có nhàn rỗi. Mặc dù rất nhiều đại yêu đều hội tụ tại thí luyện lục địa phía dưới trên đài cao, nhưng cuối cùng vẫn là có một ít đại yêu chưa từng đi. Vẹn vẹn là Hỏa Phong Sơn mạch này, liền có đại lực châu ma bộ tộc lão tộc trưởng bọn người, còn ở vào một loại khẩn trương bế quan bên trong. Mà trung ương Hóa Long Vương hướng, thực tế đến trên đài cao cũng vẹn vẹn chỉ có Tử Long lão tổ một người mà thôi. Lại hắn là bởi vì tu vi đạt đến độ kiếp sơ kỳ, trong thời gian ngắn thật sự là khó mà tiến thêm một bước, cho nên mới có thể có chỗ vương lòng. Mà tại Hóa Long Vương hướng hoàng cung nội bộ Hóa Long điện bên trong, Hóa Long Vương hướng những cái kia nội tình bọn họ cũng đều ở vào một loại trạng thái bế quan bên trong. Chiêu Yêu Phiên lặng lặng trưng bày tại cung phụng kia kỳ án phía trên, có vô hình long khí tại trung quanh của nó quay trung quanh lưu chuyển. Đây là nó đang hấp dẫn toàn bộ Trung Châu đại địa long mạch, hội tụ ở cái này Hóa Long điện bên trong. cho nên mới có thể khiến đến cái này Hóa Long Điện trở thành toàn bộ Bắc vực thần dị nhất tu hành bảo địa, trong đó nồng độ linh khí, đạo tác hoàn thiện trình độ, thậm chí so Phật quốc Vô Lượng Trời bên trong còn muốn càng hơn một bậc. Càng là bởi vì có long mạch đặc thù nguyên nhân, lại thêm Hóa Long Vương hướng đồng dạng có tín ngưỡng lực gia trì, cho nên tại Hóa Long Điện bên trong tu hành, làm ít công to. Toàn bộ Bắc vực cũng tìm không được so với nơi này tốt hơn động thiên phúc địa. Một ngày này, vốn là không gì sánh được bình tĩnh lại bình thường một ngày. Trong lúc đống nhiên ẩn ẩn có tiếng long ngâm vang vọng toàn bộ Hóa Long Vương hướng hoàng cung, phản phất triều tịch bình thường, dần dần lan tràn đến toàn bộ hoàng thành. Sau đó một cỗ kinh thiên khí tức xông thẳng lên trời, khiến cho Hóa Long Vương hướng hoàng thành toàn thân tản mát ra một cỗ hào quang màu tử kim, sinh sinh đem khí cơ kia giấu ở hoàng đô bên trong, không để nó tiết ra ngoài ra ngoài. Nhưng thân ở tại Hóa Long Vương hướng hoàng đô bên trong toàn bộ sinh linh đều cảm nhận được cái này một khí thế bằng bạc. Sau đó một đầu tử long từ Hóa Long Điện chỗ sâu bay lên đi ra. Cái kia giữ tận mặt rồng, uy vũ bá khí long cu, đã từng vô số lần làm cho Hàn Lệ ký ức vẫn còn mới mẻ, đương nhiên đó là hắn tiện nghi nghĩa phụ, Hoan Chủng Nhạc phụ, Yêu Thiên Thánh chương 335. Chính chủ trình diện chương 335, chính chủ trình diện giờ phút này hắn khí cơ bàng bạc như biển, lấy hắn bối phận mà nói, chỉ là cùng cái kia Yêu Long Thánh cung chi chủ, Bác Minh Yêu Quân bọn người là cùng thế hệ. Nhưng sớm tại trước đó tu vi của hắn cũng đã vượt qua bọn hắn, tại bọn hắn còn ở vào phản hư đỉnh phong lúc, Yêu Thiên Thánh liền dẫn đầu đột phá đến hợp thể kỳ. Bây giờ càng là có hậu đến ở bên trên, đuổi theo thế hệ trước chi thế, lần này xuất quan khí tức của hắn thình lình biểu hiện ra hắn vậy mà đạt đến hợp thể cảnh hậu kỳ. Mặc dù ở trong đó có Hóa Long Điện công hiệu, còn có lửa này ngọn phong sơn đại lực duy trì, nhưng tương tự cũng cùng hắn siêu phàm thiên phú chăm chỉ thái độ cùng một nhịp thở. Lấy tu vi hiện tại của hắn, tại các tộc thế hệ trước lao tổ cấp bậc nhân vật bên trong, đều có thể được cho số 1 số 2. Ha ha ha, hắn cười ha ha, không khỏi vì chính mình lấy được thành tựu mà cảm thấy vui vẻ, nhưng vào đúng lúc này, hắn bỗng nhiên cảm giác phía sau mát lạnh. Một cỗ kinh thiên khí tức từ Hóa Long Điện chỗ càng sâu xông ra. Âm, cuồng mãng long âm, hô khiếu thiên địa. Lần này cái kia kinh thiên khí tức liền ngay cả Hóa Long Vương hướng hoàng đô đại trận đều không thể che giấu. Cái kia nguyên một tòa hoàng đô dày đặc như là dãy núi bình thường tường thành, vừa mới sáng lên, trong bầu trời vừa mới hiện ra hơi mở thủ hộ che đậy, liền bị một đạo hư ảo màu tím long ảnh xinh xinh đánh vỡ. Dễ như trở bàn tay, trong chớp mắt. Phụ thân. Yêu Thiên Thánh ngạc nhiên quay đầu, liền gặp được một đầu thấy đầu không thấy đuôi, thô to tử long, từ cái kia Hóa Long Điện chỗ sâu bay ra. Hắn trực tiếp hướng lên trời bên ngoài bay đi, trước khi đi vẫn không quên lấy một bàn tay đem Yêu Thiên Thánh từ không trung đè xuống, đè vào phía dưới hoàng cung thổ địa phía trên ma sát. Mới lấy một chút không quan trọng thành tựu, liền đắc chí vừa lòng, tự cao tự đại, ta nhìn ngươi cần hảo hảo nghĩ lại nghĩ lại. Gian mua mà thanh âm nghiêm túc, từ không trung phía trên chuyển xuống, chỉ có thể nói phụ thân mãi mãi cũng là phụ thân, uy nghiêm không dùng khiêu khích. Cho dù là hắn, giờ phút này độ kiếp sắp đến, đều phải cẩn thận giáo dục một chút chính mình cái này cuồng vọng tự đại nhi tử. Nhưng mà Yêu Thiên Thánh căn bản không dám phản bác. Dù sao hắn giờ phút này chỉ là mặt có chút ẩn ẩn làm đau, nhưng là từ theo một ý nghĩa nào đó tới nói, tâm tình của hắn phi thường vui vẻ. Bởi vì hiện tại nắm cha của hắn, lần này hiển nhiên là muốn đi độ nó đại thừa lôi kiếp. Yêu đạo hình lần trước yêu nguyệt thần đính hôn lúc xuất quan liền đã là hợp thể kỳ đỉnh phong, bây giờ rốt cục muốn phóng ra một bước kia. Màu tím cùng long bay thẳng tại trên cửu tiêu, khí tức kinh khủng, quét sạch hoàn vũ. Đừng nói là yêu vực, chính là thần vực, thậm chí toàn bộ bắt đầu nguyên tinh đều có thể cảm nhận được cỗ khí tức này. Vô số người kinh ngạc ngẩng đầu, liền thấy cái kia cuồng mãng tử long phá vỡ thiên cung, hướng về thanh minh chỗ sâu bay đi. Trên đài cao, lỗ lớn tức nhìn thật sâu một chút, trầm mặc một hồi lâu, mới ngoài cười nhưng trong không cười đối với Tử Long lão tổ nói ra, chúc mừng. Đối với cái này Tử Long lão tổ chỉ là nhẹ cười cười, hắn không có lựa chọn đi là yêu đạo hình hộ pháp, tương phản, do hắn tọa chấn nơi này, nhìn xem cái này lỗ lớn tức càng thêm an toàn. Mà lập thân tại thần vực trên không, lớn hóa càn khôn trong trận chỗ thanh liên Hàn Lệ, cũng đem tin tức này chuyển tới thiên ngoại. Hàn Lệ đứng dậy, trong nháy mắt kế tiếp đi tới bắt đầu nguyên ngoại tinh, đem yêu đạo hình dẫn tới cái kia yên tĩnh chỗ, lại bấm một cái che đậy ngải thuật, che lấp khí tức của hắn, trợ hắn độ kiếp. Hắn vừa bận một người cho hắn hai hộ pháp, cũng là sẽ không bận không qua nổi. Cấm khu cũng bị cố khí tức này sợ kinh nhiễu, nhưng bọn hắn hoàn toàn không có muốn xuất động ý tứ, chỉ là sinh động một chút liền lại một lần nữa an tĩnh lại. Bọn hắn hiện tại đã quyết định chủ ý, vô luận như thế nào tại thời đại kết thúc tiến đến trước đó cũng sẽ không tiếp tục xuất động. Trong lúc nhất thời vài phe thế lực đều kiềm chế lẫn nhau ở, khiến cho yêu đạo hình có thể an toàn độ kiếp. Những này chân chính đạt đến uy hiếp đầu thế lực đều đã ẩn nút đứng lên. Về phần còn lại những thế lực kia, thí dụ như trên đài cao kia mặt khác các đại yêu, cũng chỉ có thể hâm mộ nhìn lên bầu trời. Chúc mừng lão tổ, chúc mừng lão tổ. Hỏa Phong Sơn nhất mạch thế lực nhao nhao tiến lên, hướng Tử Long lão tổ chúc. Ai cũng có thể nhìn ra, Hóa Long Vương hướng sắp lại thêm một vị nhà vô địch, đây là đầy trời về vui. Tử Long lão tổ dở khóc dở cười đem những chuyện lặt vặt này bảo nâng đỡ, hắn đương nhiên cũng vì chính mình hậu bối cảm thấy vui sướng, chỉ là còn không đến mức biểu lộ ở ngoài mặt. Mà lúc này, hắn cũng đã nhận được đến từ Thanh Liên Hàn Lệ truyền âm, biết được thiên ngoại có Hàn Lệ tồn tại. Thế là liền cũng triệt để yên lòng. Mà cũng liền vào lúc này, thật lâu bình tĩnh trong thủy kính, đột nhiên có thanh âm lại lần nữa truyền ra, trong nháy mắt liền hấp dẫn tất cả đại yêu lực chú ý vương đẳng, ngươi có thể từng xuất quan a. Thanh âm kia phảng phất cửu thiên lôi chấn, vậy mà truyền vang toàn bộ thí luyện lục địa, không có một tơ một hào che lấp. Thiên thần thí luyện tiến hành đến lúc này, đã dòng dã 9 năm có thừa, rất nhanh liền muốn phân ra kết quả cuối cùng. Những cái kia nguyên bản ở vào bế quan bên trong thiên tiêu, bây giờ cũng lần lượt xuất quan. Giờ phút này đang có một người, truyền âm khắp cả thí luyện lục địa bên trong, phảng phất tiên lôi trận trận, là muốn tiên chiến. Diệp Trần. Không bao lâu, hắn cũng đã nhận được hồi âm, đồng dạng là lục địa truyền âm, không có bất kỳ cái gì che lấp. Không sai, Vương Đằng, đi ra đánh một trận đi. Đem thủ mới hận cũ triệt để làm kết thúc. Diệp Trần thanh âm kiên định hữu lực, chiến ý sôi trào, thanh âm của hắn truyền ra lúc, phảng phất toàn bộ thí luyện lục địa nhiệt độ đều có chỗ lên cao. Mà đổi thành một bên, Vương Đằng cũng không sợ chút nào. Khi nào? Chỗ nào? Ngắn gọn lời nói, phảng phất thế gian này mạnh nhất chiến âm, gồm có quá nhiều, thí dụ như, không sợ hết thể khí thế, vệ nghệ thiên hạ phong thái. Ba ngày sau, Tử Kim đại điện chi đỉnh, kéo dài 30 năm trước cái kia chưa phân ra sinh tử chi chiến. Diệp Trần thanh âm phảng phất núi cao nổi trống, cách không đều có thể cảm nhận được hắn hoành ép hết thể khí tức. Không giống với lúc trước Vương gia hùng hổ dọa người, không ngừng ước chiến, lần này, rốt cục hắn dẫn đầu làm có dễ. Tốt. Vương Đằng hồi phục vẫn như cũng là như vậy ngắn gọn hữu lực, khiến người nghe không ra tâm tình của hắn. Nhưng là duy nhất có thể khẳng định là, ở trong đó tuyệt đối không có e ngại, chỉ có ngập trời chiến ý, phảng phất hắn chờ đợi một ngày này đã cực kỳ lâu. Tại một chỗ cao vút trong mây hiểm phong phong đỉnh, Diệp Trần một thân áo bào đen, mặc cho hàn phong quét, cũng như núi đá bình thường lù lù bất động. Giờ phút này trong tay hắn bưng lấy một phương hộp ngọc, trong đó một viên tròn trịa sung mãn đan dược, ẩn ẩn có long ngâm mãng tê thành âm truyền ra. Hắn đưa tay nhẹ nhàng nuốt ve viên này long mãng đại đan, ánh mắt xa xăm, phảng phất nhìn xuyên dài vạn dặm trời. Sư tôn người trẻ tuổi này cũng không dễ dàng có cảm tình, nhưng cũng cực kỳ coi trọng tình cảm. Tử Vân chân nhân làm bạn hắn cũng mới mấy năm thời gian, bây giờ hơn 30 năm đi qua, hắn vẫn như cũ không thể quên nghi ngờ. Ngược lại theo thời gian trôi qua, càng thêm nhớ mãi không quên. Mà tại khoảng cách núi này cực kỳ xa xôi thí luyện lục địa một chỗ khác, một chỗ tự nhiên rộng lớn trung tâm hồ nước ở trên đảo, Tiểu Yêu Quân lặng lặng xếp bằng ở này. Tay hắn cầm một cây thanh trúc, bình thản ở chỗ này thả câu. Phen này diễn xuất chính là lúc trước từ Hàn Lệ nơi đó học được, hắn lần thứ nhất nhìn thấy Hàn Lệ, liền bị Hàn Vương khí chất chết phục. Từ đây cũng là nhớ mãi không quên. Soạn. Hắn nhấc lên trong tay thanh trúc, một đầu cắn câu cá lớn trong nháy mắt bị lôi ra mặt nước. Hùng đại còn đang bế quan, các ngươi có thể thủ được đi. Hắn một bên đem cá lớn gỡ xuống, một bên nhẹ giọng mở miệng hỏi thăm. Mà trên đảo giữa hồ lại còn có ba đạo nhân ảnh. Đại ca, chúng ta hẳn là có thể. Những người này đều là Hỏa Phong Sơn nhất mạch yêu vực thế lực lần này tiến vào Thiên Thần thí luyện thiếu niên tiên tiêu. Trong hai năm này, Tiểu Yêu Quân cùng Hùng Đại cũng không có vội vã bế quan, mà là trước đem chính bọn hắn thế lực thu nạp. Trước mắt mà nói, thí luyện lục địa nội bộ, còn sống sót Hỏa Phong Sơn nhất mạch yêu vực thế lực thiếu niên các tiên tiêu đều ở chỗ này. Lúc trước lúc đi vào khẳng định không chỉ số lượng này, những người kia đều đã vất lạc. Cho dù là có áp chủ bài cũng không được, thí luyện lục địa bên trong nguy cơ từ phía, rất dễ dàng liền thân tử hồn diệt. Nơi đây cũng là coi như bí ẩn, những người khác ngược lại là không sợ, chỉ có lỗ nhỏ kia tước, cần đề phòng một hai tiểu yêu quân do dự nói. Cho nên ta cao điệu ứng chiến. Ý tại đem tình thế làm lớn chuyện, hấp dẫn hết thể lực chú ý. Sau ba ngày, ta như khởi hành rời đi, mà Hùng Đại còn chưa xuất quan. Các ngươi càng cần nghiêm phòng tử thủ. Không được làm có bất kỳ người khả nghi xâm nhập nơi đây. Tiểu yêu tinh một bên nhóm lửa cạo bẩy, một bên trong miệng không được hướng bọn hắn dặn dò. Đại ca yên tâm, chúng ta minh bạch. Ba người kia liên tục gật đầu, biểu thị tự mình biết sự tình nặng nhẹ. Chắc chắn sẽ không ra cái gì chỗ sơ suất. Trên đài cao những đại yêu kia ở giữa, giờ phút này đã là thảo luận đứng lên. Hỏa Phong Sơn nhất mạch thế lực đều biết trong đó nguồn gốc, cho nên đối với cái này chỉ là bèn nhìn nhỏ cười, dù sao cuối cùng đều sẽ biến thành một trận ý nghĩa sâu nặng luận bàn, cũng sẽ không xuất hiện huyết tinh sự cố. Cho nên bọn hắn rất yên tâm, cũng không đi thảo luận ai thua ai thắng. Có thể những cái kia không biết sự tình ngọn nguồn các đại yêu cũng đã thảo luận. Diệp Trần, Vương Đằng, nghe danh tự liền biết là hai vị nhân tộc thiên tiêu. Nhân tộc thiên tiêu coi là thật khủng bố như thế sao? Lại còn có thể kiên trì đến cuối cùng. Bọn hắn đến cùng có gì chỗ cường đại? Dựa vào cái gì vượt qua mà tới tham gia ta yêu vực thiên thần thí luyện, còn có thể như vậy siêu quần bật tụy. Có đại yêu bởi vì xuất thân của bọn họ mà cảm thấy không phục, bọn hắn mặc dù cũng không biết Diệp Trần, Vương Đằng đến tột cùng là người phương nào, nhưng cũng có thể nghe ra danh tự như vậy xuất từ nhân tộc. Mà lần này có được danh ngạch đến yêu vực tham gia thiên thần huấn luyện nhân tộc vốn là rất ít, hoặc là nói kỳ trước đến nay đều không có mấy người. Cái này 9 năm xuống tới eo tổn thương bao nhiêu thiên tiêu, nhưng vì cái gì lại vẫn cứ để bọn hắn hai tên nhân tộc giết ra một con đường máu đâu? Giữa bọn hắn chắc là có thủ truyền kiếp, không nghĩ tới dạng này một đôi cựu gia lại có thể song song đi đến thời khắc sống còn này. Đúng vậy à, bao nhiêu yêu tộc thiên tiêu đều đã ôm hận bất lạc, tại sao như vậy hai tên nhân tộc còn có thể đi đến một bước này? Là ta đối với nhân tộc hiểu rõ còn quá ít sao? Tại trong trí nhớ của ta, bộ tộc này rõ ràng yếu đuối không gì sánh được. Chỉ sợ tại thí luyện lục địa bên trong hai người đều tưởng tượng không đến. Lẫn nhau một lần ước chiến có thể tại trên đài cao gây nên dạng này sóng to gió lớn. Rất nhiều đại yêu nhau nhau mở lời, biểu thị không cam lòng, từ xưa đến nay, yêu tộc liền không phải rất chào đón nhân tộc. Đương nhiên, nhân tộc cũng giống vậy. Hai tộc ở giữa rất có thù hận, đây là tẩy không rõ. Trong nhân tộc càng có truyền ngôn, yêu tộc chính là ngày xưa bị nhân tộc thượng cổ đại năng từ thần vực đuổi tới yêu vực. Đương nhiên, dạng này truyền ngôn tại yêu vực bên trong là không có. Chương 335, chính chủ trình diện 2, sự thật cũng không phải như vậy, đương nhiên, ở trong đó ẩn giấu đi to lớn bí mật, chỉ sợ ngay cả yêu tộc chính mình cũng không biết. Tối thiểu Tử Long lão tổ cũng không quá nói rõ được, Ngoan Tôn giả cũng không quá đạo đến minh. Là bọn hắn lâu như vậy xa nhân vật đều không thể sắp xếp như ý, chắc là cái kia một mảnh lịch sử đã mơ hồ, nhưng bọn hắn đều từng chém đinh chặt sắt không thể nghi ngờ cáo chi qua Hàn Lệ. Có thể nhận định một sự kiện, đó chính là yêu tộc tuyệt không phải là bị nhân tộc đại năng từ thần vực đã tìm đến yêu vực. Có lẽ chân thực lịch sử cùng cái này một thì truyền ngôn có chỗ tương tự, nhưng cái này tuyệt không phải chính là cố định sự thật. Hàn Lệ chính mình cũng cảm thấy không có khả năng, dù sao từ hắn có chỗ nhận biết đến nay, yêu vực thực lực là xa xa lớn hơn thần vực nhân tộc thực lực. Hắn tưởng tượng không ra nhân tộc có người nào huy hoàng tuế nguyệt có thể làm được đem cường thịnh yêu tộc đuổi ra thần vực. Nhưng là bởi vì cách xa nhau vô tận hải, dẫn đến vô luận là nhân tộc hay là yêu tộc đều đối với lẫn nhau song phương có rất sâu hiểu lầm. Liên thí dụ như yêu tộc đi, đến nay vẫn như cũ cảm thấy nhân tộc yếu đuối không chịu nổi, là bọn hắn có thể tùy thời lấy dùng huyết thực. Bởi vậy lúc này thí luyện lục địa bên trong hư hư thực thực có hai tên nhân tộc đi tới cuối cùng cửa ải, đồng thời còn không chút kiêng kỵ lẫn nhau ước chiến thời điểm, khiến cho cái này một chút còn ôn cố hữu tư tưởng các đại yêu nhau nhau pha phỏng. Dựa vào cái gì chính mình hậu bối sau khi đi vào liên tiếp vẫn lạc, mà hai tên nhân tộc lại có thể ở trong đó bình yên vô sự sinh tồn 9 năm, đồng thời kiêu ngạo như vậy. Nhìn xem đi, sau 3 ngày nhất định là phong vân tụ hội, ta yêu tộc may mắn còn sống sót thiên kiêu khẳng định cũng sẽ tiến đến quan chiến. Không sai, hai nhân tộc kia đến lúc đó bất luận là ai thắng ai thua, đều sẽ tiến vào ta yêu tộc thiên kiêu trong bụng. Chính là chúng ta chỉ cần lặng lặng chờ đợi, lớn lối như thế, cuối cùng thâu được ích lợi sẽ chỉ là ta, yêu tộc thiên tiêu. Cuối cùng, những đại yêu này nhao nhao tự an ủi mình. Sự thật chính là giờ này khắc này, cho dù là bọn hắn ở bên ngoài như thế nào bực bội, như thế nào gấp dơ chân, cũng can thiệp không được thí luyện lục địa nội bộ phát sinh hết thảy. Chứ chờ đợi lo lắng liền chỉ có chờ đợi lo lắng. 3 ngày sau, luôn luôn yên tĩnh thí luyện lục địa nội bộ, tại một đoạn thời khắc vậy mà phảng phất đều huyên náo đứng lên. Rõ ràng trong đó bây giờ còn may mắn còn sống sót thiên tiêu đã rất ít đi, nhiều nhất không cao hơn 20 số lượng. Nhưng tại hôm nay hay là như là nhấc lên một cỗ sóng cả, phảng phất người ta tấp nập, vạn chúng chú mục. Vậy mà phảng phất so ngày đó cái kia tử kim đứng trên đài thiếu niên chí tôn tuyên chiến thiên hạ còn muốn càng náo nhiệt. Đương nhiên tỷ thí luyện lục địa nội bộ càng náo nhiệt còn tưởng là thuộc hạ phương trên đài cao. Những đại yêu kia lúc này loạn sĩ bắt náo, bọn hắn đã sớm không cách nào nhẫn lại, mong mỏi cùng trông mong. Phảng phất so người trong cuộc còn đội bằng hơn, tựa hồ đã đoán được cái kia hai cái cuồng vọng nhân tộc muốn gặp phải kết cục. Đó là ai? Khí tức thật mạnh. Là ta yêu tộc may mắn còn sống sót vị nào thiên tiêu. Đương nhiên có đại yêu hoàng sợ nói, hắn chỉ vào trong thủy kính bạch phá bầu trời mà qua một đạo kinh hồng thân ảnh. Đó là một đạo thông thiên triệt địa hư ảnh, khí tức đã thắng qua ở đây một chút uy tín lâu năm đại yêu, cũng không có che giấu hành tung của mình. Nồng đậm yêu khí tách ra chân trời phù vân, tại cái này thí luyện lục địa nội bộ chưa có người có thể cùng hắn sánh vai. Hắn chỗ đi quá khứ phương hướng rõ ràng là cái kia vạn thọ thánh thành phương hướng, đem mục đích của mình bại lộ tại trước mặt tất cả mọi người. Hắn lần này đến chính là vì đi quan sát trận đại chiến kia. Có lẽ hắn cũng ôm cùng ngoại giới thuốc sổ một dạng ý nghĩ, muốn nhìn một chút hai cái này hư hư thực thực nhân tộc tiên tiêu có thể lật lên dạng gì bằng nước. Các ngươi mau nhìn bên kia. Đồng dạng xuất hiện một đạo không kém gì vừa rồi thân ảnh của người nọ. Lại có đại yêu chỉ vào thủy kính hoàng sợ nói, cái kia đồng dạng là một đạo khí thế bàng bạc thân ảnh, khí trùng lưu đấu, ở trong bầu trời tiến lên, phảng phất một viên sáng tỏ tinh thần. Nơi hắn đi qua, hư không đều bị kéo dắt ra một đạo thật dài vết nước, phảng phất không chịu nổi hắn bàng bạc khí tức nghiền ép. Vẹn vẹn đi đường mà thôi, đều có thể bộc phát ra dạng này uy năng, gọi hư không vì đó sụp đổ. Có thể thấy được người này thực lực cường đại. Bên kia cũng tương tự có một cái rất cường đại thiên kiêu a. Bên này cũng có, bên này cũng có. Trong lúc nhất thời trên đài cao tiếng kinh hô không ngừng, rất hiển nhiên, hai cái này hư hư thực thực tu sĩ nhân tộc chiến đấu hấp dẫn thí luyện lục địa nội bộ còn thừa không có mấy tất cả thiên kiêu. Mà lại những này còn lại thiên kiêu từng cái đều siêu quần mặt tụy, là chân chính sóng lớn đãi cắt qua đi còn lại những bằng kia. Mỗi một cái đơn sách đi ra đều có hào quang sáng chói. Ta phảng phất đoán được một trận hỗn chiến, hai người kia tộc tu sĩ chiến đấu có lẽ chỉ là một vị thuốc kiếp nổ có một vị tuổi tác giản mua đại yêu thở dài nói. Nhiều người trẻ tuổi thiên kiêu tiến đến một khối là muốn xảy ra chuyện, có lẽ đến phía sau không hề chỉ là hai tên nhân tộc ở giữa chiến đấu. Những thiếu niên này thiên kiêu bên trong cũng đem phân ra thắng bại. Dù sao ngươi xem bọn hắn xuất hành thái độ liền biết, những người này đều cho rằng duy ngã độc tôn, nội tâm kiêu ngạo đến cực hạn. Thế tất sẽ xuất hiện không ai phục ai tình huống, chỉ có một trận đại chiến, trong đại chiến bên thắng mới có thể khinh thường quân hùng. Tên thiên thần này thí luyện vốn là như là dưỡng cổ bình thường, đem rất nhiều thiếu niên thiên kiêu phóng tới một khối tiến hành chém giết, cuối cùng nuôi ra một vị sâu độc vương đến. Đây vốn là thiên thần thí luyện chân ý vừa nghĩ tới lại muốn gặp chứng nhiều như vậy. Thiên kiêu chém giết. Nhìn thấy một chút thiên kiêu vẫn lạc. Hắn liền không khỏi trách trời thương dân. Lời của hắn cũng làm cho ở đây một chút đại yêu có chút trầm mặc, tựa hồ là lại một lần nữa nghiệm chứng một câu tính chân thực. Thiên thần thí luyện, là thời đại may mắn, cũng là thời đại bi ai. Những thiếu niên này thiên kiêu tại nguyên bản còn hẳn là hưởng thụ lấy tổ tông manh ấm nhân kỷ, liền muốn tiến hành tán khốc chém giết. May mắn là, trong đó người nổi bật có thể nhanh chóng tăng lên thực lực của mình, trở thành một nhóm nhà vô địch, thậm chí là chí cường giả. Không may trong đó cạnh tranh tàn khốc kịch liệt, nhất tướng công thành vạn cốt khô cũng không phải là chỉ nói là nói mà thôi. Lặng lặng quan sát đi, có đại yêu như là đạo. Trên thủy tính hình ảnh giờ phút này đã đi tới vạn yêu thánh trên thành không. Tại vạn yêu thánh thành cái kia nặng nề trên tường thành cao ngất, giờ phút này từng cái phương vị đều đã đứng bước từng đạo thông tiên triệt để thân ảnh. Vậy cũng là còn may mắn còn sống sót lấy thiếu niên các thiên tiêu. Thực lực của bọn hắn đã đuổi sát thế hệ trước, thậm chí là siêu việt một chút thế hệ trước tồn tại, gọi người thấy đã vui mừng lại lo lắng. Trong này không có lỗ nhỏ tước, có đại yêu. Tinh tế kiểm kê lấy những thân ảnh kia, từ trong đó tìm được một chút người quen thuộc, cũng còn có một số người xa lạ, nhưng cũng may bọn hắn trong tộc trưởng bối đều tại đây, có thể nhận ra mình hậu bối đến. Bất quá bọn hắn nhưng lại chưa từ những thân ảnh này bên trong phát hiện lỗ nhỏ kia tước. Yêu Long Thánh Cung tiểu yêu quân cũng không tại. Còn có con kia đại địa ma hùng.
Đúng vậy, ít một chút thân ảnh quen thuộc. Thanh âm ồn ào, nhưng vạn thú thánh thành bên trên có thể xương đội hình xa hoa. Đống nhiên không biết là ai nói một câu. Chính chủ tới. Ánh mắt mọi người đều chăm chú tập trung tại thủy kính kia phía trên, cái kia vạn thú thánh thành hùng vĩ rộng lớn, chiếm diện tích cực lớn, khí thế rộng rãi không gì sánh được. Trên tường thành đao đũa phòng thái bổ, có nhiều chỗ thậm chí có rãnh sâu hoắm, phản phất chứng kiến lấy nó trải qua hết thảy. Bất cứ lúc nào ai đối mặt nó đều sẽ cảm thấy một loại lịch sử nặng nề cảm giác. Cái kia 64 phương tử kim chiến đài mà đã triệt để lặng, phía trên đã không còn thiếu niên chí tôn hư ảnh xuất hiện. Ở chỗ này, thuộc về thời đại này ban thưởng, đã lần lượt bị lấy đi. Nơi đây bầu không khí giờ phút này rất là yên tĩnh, cho dù là khi đó gặp được thông thiên triệt địa thân ảnh, giờ phút này đều không có phát ra bất kỳ thanh âm. Thế nhưng là trong lúc đông nhiên, tất cả mọi người nghe nói đến liên tiếp tiếng sấm. Một thân chưa đến mà trước nghe nó âm thanh. Giờ này khắc này, tất cả mọi người trong óc đều hiện lên ra một cái thân ảnh mặc hắc bào. Mặc dù lúc trước chỉ là nhìn thoáng qua, nhưng vẫn là lưu lại ấn tượng rất sâu sắc. Thế nhân đều biết người này thực lực không kém, nhưng lại không nghĩ tới sẽ trổ hết tài năng đến nước này. Nguyên lai hắn chính là hai người kia tộc tu sĩ một trong. Lúc này mới có đại yêu hậu chi hậu giác đạo. Người đến người nào? Tiếng sấm kia càng gần, cái kia thành quan phía trên hơn 10 đạo thông thiên triệt địa thân ảnh mới bỗng nhiên nổi lên. Bọn hắn cùng kêu lên quát lạnh khí tức rung trời, nếu là người đến này không có nhất định thủ đoạn cùng thực lực, liền đem qua không được bọn hắn dưới mắt cửa ải này. Không cách nào xông vào cái kia vạn thú thánh thành bên trong, càng chớ sách đứng ở tử kim trên đại điện, tiến hành quyết chiến. Diệp Trần là cũng hét dài một tiếng, chấn động khắp nơi. Cuồn cuộn sóng âm giống như sư hổ thét dài, giống như kim thạch va chạm, sắc bén mà bá đạo. Sau đó một đạo nhìn thân hình ẩn ẩn có chút thon gầy thân ảnh mặc hắc bào, từ xa không đạp tiên mà đến. Khí tức của hắn nội liễm, gọi người thấy không rõ hắn đến tột cùng là bực nào tu vi, nhưng lại làm cho người ta cảm thấy như vực sâu như ngục cảm giác, ao sâu không lường được. Lúc này liền ngay cả những cái kia uy tín lâu năm cường giả trong lòng đều hiện lên dạng này một hàng chữ, bởi vì cho dù là bọn hắn cũng không có nhìn ra cái này Diệp Trần thực lực chân thật. Không muốn, hai năm qua đi, hắn vậy mà đi tới tình trạng như thế. Đúng vậy, ai chỉ sợ có thể tính là gắng sức đuổi theo, ta dự tính hắn tất nhiên đã bước vào hợp thể kỳ. Thế nhưng là lối nhỏ tức con trai của bọn họ tâm năng bước vào hợp thể kỳ sao? Những đại yêu này có chút chần chờ, tối thiểu nhất thành quan phía trên đứng yên cái kia hơn 10 đạo bóng người bên trong là còn không có ai bước vào hợp thể kỳ. Bọn hắn mặc dù cường đại, nhưng cuối cùng bởi vì tuổi tác nguyên nhân tại cái này ngắn ngủi thời gian tu hành bên trong, khó mà với tới cao thâm hơn cấp độ. Nguyên lai là kẻ này, hắn cái kia thần kỳ bí pháp khiến cho ta đến nay ký ức vẫn còn mới mẻ. Có đại yêu trong mắt xẹt qua một tia tham lam, nhưng mà vạn thú thánh thành trên không, Diệp Trần từng bước một đạp không mà đi. Cuối cùng không có chút nào ngăn trở đi vào thành quan bên trong, đứng ở cái kia tử kim đại điện trên mái cong. Những cái kia đứng tại thành quan bên trên hơn 10 đạo thân ảnh vậy mà quên ngăn cản, hoặc là nói căn bản làm bọn hắn để không nổi muốn động thủ suy nghĩ. Làm sao lại nhân tộc này? Thật mạnh, ta đối mặt hắn căn bản để không nổi chiến ý. Ta đã là phản hư kỳ đỉnh phong, vậy mà nhìn không thấu tu vi của hắn, những này tuổi trẻ cường giả trong nháy mắt cũng không khỏi được từ ta hoài nghi, ánh mắt thật sâu nhìn về phía cái kia lặng lặng đứng ở tử kim đại điện đỉnh thiếu niên mặc hắc bào. Chương 336. Thế kỷ chi chiến chương 336, thế kỷ chi chiến không thể không thừa nhận, đây tuyệt đối là một cái người hết sức mạnh tộc thiên tiêu, hắn không có hiện lộ bất kỳ khí tức, nhưng lại chấn nhiếp tất cả thiếu niên thiên tài. Nhìn cũng rất thân ảnh nhỏ bé, giờ phút này lại cùng trời ngày không hai, khiến cho tất cả mọi người không cách nào coi nhẹ, cho hắn mà ghé mắt. Thật mạnh, cái kia vương đẳng, phải chăng cũng có thể như hắn bình thường? Ta trong lúc hoảng hốt, lại gặp được người người như rồng loại kia thời đại, không thể tin. Đúng vậy à, ta coi là, cho dù là lỗ nhỏ tức giờ khắc này ở trận, cũng chưa chắc có thể đánh bại hắn đi, các đại yêu không khỏi thất vọng mất mát, bởi vì đây quả thật là rất kinh người, tháng qua tuyệt đại đa số đếm được yêu tộc hậu bối. Cho dù là thế hệ trước, cũng có thật nhiều đại yêu, giờ phút này tu vi còn chưa từng đến hợp thể kỳ. Có người đến. Không biết là ai nhắc nhở, đám người lúc này mới từ trong trầm mặc hoàn hồn, ánh mắt nhìn về phía thủy kính. Nhưng thấy trong bầu trời một đạo thánh khiết chỉ từ cựu thiên mà hàng, trực tiếp vượt qua mấy vạn dặm hư không mà đến, khí tức thanh linh thánh khiết, nhưng lại làm cho lòng người kinh run dậy. Là hắn, là cái kia cái thứ nhất đánh bại thiếu niên chí tôn tồn tại. Khí tức như vậy chi thịnh, mặc dù nhìn như không có bất kỳ cái gì phong mang, nhưng lại phảng phất một tôn tương lai nhà vô địch, đây mới thật sự là người thứ nhất đi. Các đại yêu nhau nhau kinh động, phảng phất bị hù dọa một bãi hải âu lộ. Nhưng cũng không thể trách bọn hắn. Mặc cho ai nhìn thấy người như vậy, trang cảnh như vậy đều muốn cảm thấy trở nên hoảng hốt. Không biết chiều nay ra sao tịch. Không biết người này là người phương nào. Cường trí như vậy, lúc trước lại cũng vô thanh vô tức. Trong đó đặc biệt thành quan bên trên những thiếu niên kia thiên tiêu phản ứng chân thật nhất, bởi vì bọn hắn lẫn nhau hai mặt nhìn nhau. Đều không biết người này đến tột cùng là ai. Bọn hắn trong hơn 10 người này mặc dù lẫn nhau không hiểu biết, nhưng bao nhiêu đều là biết được riêng phần mình xuất từ phương nào, đến từ một tộc nào. Mà hiển nhiên lúc này xuất hiện người này, bọn hắn cũng không rõ ràng, lại nó toàn thân bao phủ tại một đoàn thánh khiết trong quang mang, che giấu tất cả cảm giác. Liêu Thần. Nhưng vào đúng lúc này, tất cả mọi người nhìn thấy cái kia trên mái con thiếu niên mặc hắc bào vậy mà người vọt tới hành lễ. Liêu Thần. Đây là dạng gì xưng hô? Lập tức liền gây nên một trận suy đoán, trước đây bọn hắn coi là người này chính là xuất từ Nam Vực, bây giờ xem ra dường như hổ không phải. Hai người này vậy mà quen biết. Liêu Thần, thật là lớn tên tuổi, thật là lớn dũng khí. Chẳng lẽ vị này lại cũng là nhân loại sao? Không thể nào. ngày đó cái kia một bức mông lung trong tấm hình rõ ràng thấy được cái kia như là trật tự thần liên bình thường cảnh. Các đại yêu kinh động, nhao nhao đem ánh mắt nghi hoặc chuyển hướng trên đài cao Tử Long lão tổ cùng Lô Lớn Tước. Đáng tiếc bọn hắn nhất định không chiếm được đáp án. Tử Long lão tổ đương nhiên là biết Liêu Thần tồn tại, chỉ là hắn đương nhiên sẽ không giống đám người lộ ra liên quan tới Liêu Thần tin tức. Cái gì là người trong nhà hắn là hoàn toàn phân rõ. Về phần Lô Lớn Tước thì trong ánh mắt còn hiện lên từng tia nghi hoặc. Hắn cũng không biết cái này Liêu Thần là ai, thậm chí là ngay cả hắn đều nhìn không thấu cái kia thánh khiết quá mang, cũng không biết trong chùm sáng kia đến tột cùng là tồn tại dạng nào, thậm chí ngay cả giống loài hắn đều không phân rõ được. Hắn sợ kinh ngạc đơn giản là thế gian này còn có thể tránh thoát hắn hai mắt sự bật. Chính mình không phải rõ ràng đã đứng lên chỗ cao nhất sao? Vì sao còn sẽ có nhiều như vậy nghi hoặc đâu? Có thể tham gia thiên thần thí luyện niên kỷ không lớn lắm, cái này trẻ tuổi trong đồng lứa còn có người có thể đến mức độ này. Không cần đa lễ. Dưới bạn chúng chú mục, cái kia một đoàn thánh khiết vầng sáng mông lung bên trong truyền ra một đạo như minh đeo vòng, giống như không nhiễm khói lửa nhân gian thanh âm. Sau đó một cỗ lực lượng vô hình xuyên qua thành quan bên trên hơn 10 người phong tỏa, xuyên qua vạn thú thánh thành bình chướng, vậy mà trực tiếp đưa đạt tới cái kia tử kim đại địa đỉnh, cách không đem cái kia Diệp Trần đỡ lên. Bài này lại thắng được vô số người hít một hơi lãnh khí. Sau đó liền nhưng gặp cái kia một đoàn thánh khiết quang mang, không có vào thành ý nghĩ, lặng lặng trôi nổi tại thành quan bên ngoài, dừng dậm phía trên, phản phất một vòng mông lung thái dương. Mọi người ở đây coi là một phần này quan chiến đội hình đã đầy đủ nghịch thiên thời điểm. Thiên ngoại gần, lại có một đạo dâm mát khí tức, phản phất khách không mời mà đến bình thường đến nơi đây. Hắn tới tốc độ càng như quỷ mị, cùng cái kia Liêu Thần lúc trước lúc đến tán phát thánh khiết thanh linh khí tức, đối chọi gay gắt, quyền tích mây đen, tựa hồ muốn đem toàn bộ vạn thú thánh thành đều đè ép, hắn uy thế có thể cũng không như Liêu Thần như vậy xuất trần lương thiện. Trong khí tức mang theo vô biên âm lãnh lại bá đạo tàn phá bừa bãi, như cuồng phong mưa lạnh, muốn đem hết thảy quét sạch. Cái này một cỗ giống như mây đen ngập đầu bình thường khí tức cấm lãnh, cơ hồ là xuất hiện trong chớp mắt liền phảng phất có một cái bàn tay vô hình hướng về toàn bộ vạn thú thánh thành đẩy đi. Thành quan bên trên những thiếu niên kia thiên tiêu nhao nhao rơi xuống đất, giống như trời mưa, nếu đơn thuần chống cự khí tức của hắn đều làm không được. Có thể thấy được tu vi của nó thâm hậu, thực lực cường đại. Thế là giữa sân, liền chỉ có Dạ Thành đứng chắp tay. Tại cái kia tử kim đại điện trên mái cong, hờ hững nhìn chăm chú lên đây hết thảy. Mặc cho cuồng phong gào thét, cũng chỉ khiến cho áo quần hắn phần phật. Hắn hắc bào thùng thình, cái mũ rốt cục bị gió thổi mở, lộ ra cất dấu trong đó thanh tú mà kiên nghị khuôn mặt. Nếu chỉ lấy tướng mạo đến luận, hắn có lẽ không tính là cỡ nào tuấn lãng đẹp trai, nhưng lại hết lần này tới lần khác là càng xem càng nén lòng mà nhìn. Có nam tử khí khái, hắn đứng ở nơi đó, liền như là một khối vạn cổ không dễ đá xanh, phản phất vân thư vân quyển kinh đảo hải lãng cũng không thể xúc động hắn một phân một hào. Mà vạn thú thánh thành bên ngoài cái kia một vòng thánh khiết mông lung trùng sáng, cũng lẻ loi độc lập với trong hư không. Tại mây đen này phía dưới, cái kia thánh khiết ánh sáng mông lung tựa như cùng thế gian cuối cùng một sợi hy vọng, phản phất có sinh cơ một vầng minh nguyệt, cũng không keo kiệt hắt vây lấy nó thanh quang. Bầu trời theo nó trước người phân giới, trước người là mây đen quyển tích, mưa sa gió rét, hồng thủy ngập trời. Mà tại vầng minh nguyệt này phía sau, thì vẫn như cũng là an bình hài hòa, sinh cơ bừng bừng. Thậm chí ngay cả hậu phương một tia gió đều chưa từng cuốn lên, trong rừng rậm cây cối vẫn như cũ bình yên tự nhiên, ngay cả một mảnh lá cây cũng không có bị quấy rầy. Không bao lâu cái kia tầng tầng trùng trùng điệp điệp trong mây đen, một đạo thâm đen như là địa ngục ma vương chi đồng vết nứt không gian từ từ mở ra. Một cái quái dị sinh linh từ trong đó đi ra. Hắn cử chỉ giống như một cái bạch tuộc bình thường, chỉ là cũng không có xúc tu, mà là một cây lại một cây mọc đầy gai nhọn đen tịt cành. Đó là thuộc về quỷ hoại dễ phụ, mà hắn chủ thể cắm rễ tại một cái bùn đất bình gốm bên trong, cái kia bùn đất bình gốm bên trên ngũ quan đều đủ. Nhìn như là giống như ma quỷ, chính là lấy không biết tên bạch cốt cấu thành. Sinh linh như vậy vừa xuất hiện, mảnh địa vực này thời cơ đều trở nên âm lanh đứng lên. Lại là hắn, rốt cục thò đầu ra. Xuất từ nam vực quỷ hoại, thật đúng là nhất mạch tương thừa. Mặc dù hắn còn chưa tới loại kia công tham tạo hóa tình trạng, nhưng loại khí tức này vậy mà đã để ta không rét mà run. Những đại yêu này nhao nhao mở miệng, đều là chỉ rõ lai lịch của người này. Đối với nam vực bọn hắn tựa hồ có một loại phát ra từ nội tâm cảm giác sợ hãi, nhất là đối với cái kia thần bí quỷ hoại thượng nhân, còn sống vô số năm lâu, không người biết lai lịch của nó, không người biết nó đến tột cùng cường đại cỡ nào, chỉ biết là nam vực chính là vạn thú cấm khu, ngàn vạn năm đến nhưng có khinh suất bước chân trong đó người, đều không có một cái thành công đi ra. Chỉ có ta hiếu kỳ, kia cái gọi là Liêu Thần đến tột cùng là xuất từ phương nào thế lực sao? Vậy mà có thể cùng tiểu quỷ kia mẹ cân sức ngang tài. Hai người này đều sâu không lường được, chỉ sợ thật muốn đánh đứng lên, thắng bại cũng khó liệu a. Các đại yêu mỗi người nói một điều, thậm chí giờ phút này, cảm giác phải chăng muốn nhìn hai tên nhân tộc thiên tiêu chinh chiến đều không trọng yếu. Thế nhưng là rõ ràng thiếu niên mặc hắc bào cũng rất mạnh, không có chút nào nhận tiểu quỷ kia mẹ quá nhiều. Cũng là nhưng mà một tôn này đại yêu nói còn chưa nói ra miệng, trong thủy kính lại có lôi đỉnh chợt kinh. Lộc lộc xa nghe, long xa qua cũng. Tất cả mọi người nhìn thấy, một cỗ hoàng kim cổ chiến xa, bách phá vạn lý trường thiên, trùng trùng điệp điệp mà đến. Tiểu yêu con đến. Chơi ạ, khí tức của hắn lại mạnh mẽ rất nhiều, chỉ sợ đã đột phá đến hợp thể kỳ. Các ngươi nói, bây giờ là tiểu yêu quân vì ta yêu tộc thế hệ trẻ tuổi người thứ nhất, hay là tiểu quỷ kia ngoại? Các đại yêu, ném ra ngoài dạng này một cái nghi vấn, hay là yêu tộc dân phong thuần phác, ít một chút bảng môn tà đạo. Cái này nếu là ở thần vực bên trong, nhân tộc bên trong, giờ phút này chỉ sợ đã là bắt đầu phiên giao dịch đặt cược. Người nào phong tỏa thánh thành? Cái kia hoàng kim cổ chiến xa còn tại nơi xa, cả đời như là long ngâm hổ khiếu bình thường thanh âm cũng đã truyền đến. Nguyên lai xa xa nhìn lại thánh thành kia trên không quyển tích mây đen, phản phất nắp nổi bình thường đem toàn bộ vạn yêu thánh thành bao phủ ở phía dưới. Ai dám ngăn ta? Nhưng nghe hét lớn một tiếng, sau đó liền gặp ảm đạm giữa thiên địa một đạo sáng chói kiếm quang, đâm rách tầng mù, chợt lóe lên. Tầng tầng mây đen trong nháy mắt bị xuyên thủng một đường vết rách, phía ngoài ánh nắng từ đạo kia trong lỗ hổng vương xuống đi, phản phất đèn tụ quang một dạng tạo thành một đạo ấm áp chùm sáng sáng tỏ. Hoàng kim cổ chiến xa từ trong đó xông ra, trên đó người áo trắng như tuyết, tứ linh dị tượng, tranh tranh cùng reo vàng, long ngâm hổ khiếu, tức gáy rùa minh. Khí tức rộng rãi to lớn, phản phất cái kia hoàng kim cổ chiến xa lôi kéo cũng không phải là chỉ là một người, mà là một chi vô kiên bất tồi quân đội. Phản phất cùng long bên dưới cửu thiên, thật giống như nhân gian hồng trần tiên. Cái gì gọi là phong cách vô địch? Đây mới là phong cách vô địch. Thật sự là thật là lớn khí phách. Rất đặc biệt, tại trong thế hệ trẻ tuổi xưa nay không từng gặp khí chất như vậy. Long Trương Phật Tư, ta nghiễm nhiên gặp được một tôn còn chưa trưởng thành trí cường giả. Tiểu yêu quân xuất hiện, khiến cho tất cả đại yêu đều nhìn ngây người. Khí chất của hắn cùng phong thái càng làm cho rất nhiều uy tín lâu năm cường giả tin phục. Không nói mặt khác, liền xem như lúc trước còn tại thần vực, Bắc Linh Vương Đằng cũng tuyệt đối là đầu ngọn gió nhất thời có 102 nhân vật phong vân. Khi đó cái kia Vương Đằng tu vi mới chỉ là nguyên anh kỳ, nhưng bề ngoài bên trên cũng đã là siêu việt người đồng lứa rất rất nhiều. Chỉ có thể nói, không có cách nào, cái này trời sinh khí vận chi tử, mệnh định nhân vật phản diện tối ra, chính là như thế giản dị tự nhiên đẹp trai, mà tự mang đèn tụ quang đặc hiệu. Sao một cái phong tao đến, cái kia hoàng kim cổ chiến xa, trực tiếp xông vào vạn thú thánh thành bên trong, cuối cùng lơ lửng tại Tử Kim đại địa đỉnh. Diệp Trần, ta tới. Tiểu yêu quân đạm mạc mở miệng, trong mắt của hắn có vô tận chiến ý tại bốc lên. Diệp Trần cũng giống như thế, rốt cục đợi đến trận chiến này. Vương Đằng, tiểu yêu quân làm sao vọt thẳng lấy cái kia Tử Kim đại địa đi? Chương 336, thế kỷ chi chiến 2, hẳn là hắn lại là muốn trước đem cái này Diệp Trần chém ở dưới ngựa sao? Chắc là không quen nhìn một tên nhân tộc, vậy mà tại thiên thần trong thí luyện náo ra động tĩnh lớn như vậy đi. Tốt, đang chờ nhân vật như vậy xuất hiện, vì bọn ta chút cơn giận. Các đại yêu, tươi cười rạng rỡ, trong mơ hồ vậy mà phảng phất có khắp trốn mừng vui tình thế. Chờ chút, các ngươi nghe cái kia Diệp Trần hô tiểu yêu quân cái gì? Vương, Vương Đằng. Diệp Trần cũng không biết, hắn một câu Vương Đằng, tại ngoại giới trên đài cao đưa tới sóng to gió lớn, khiến cho những đại yêu này không nghĩ ra. Phảng phất đầu bên cạnh đều phủ lên một cái dấu hỏi. Thì ra nguyên lai bọn hắn một mực phỏng đoán hai vị nhân tộc thiên tiêu chiến đấu. Nguyên lai lại chính là Diệp Trần cùng tiểu yêu quân ở giữa chiến đấu. Đây coi như là chuyện gì xảy ra? Đó là đương nhiên là vô não duy trì tiểu yêu tinh rồi. Diệp Trần là cái gì? Một tên nhân tộc cũng dám tại thí luyện lục địa bên trong như vậy kêu gào. Tại một ít đặc biệt thời điểm, yêu tộc cũng là tương đối cùng chung mối thù. Đối với trận chiến này, Diệp Trần từ lúc trước thí luyện thông đạo mở ra lúc gặp được Vương Đằng cũng đã lại vì này xúc tích lực lượng, thậm chí trở thành 9 năm qua hắn không ngừng động lực để tiến tới một trong. Hắn chờ đợi ngày này đã rất lâu, lần này tại thí luyện này lục địa bên trong, sẽ không còn có người nào có thể đem Vương Đằng cách không tiếp đi. Hắn muốn vì trận này kéo dài hơn 30 năm ân oán, vẽ lên một cái dấu chấm tròn. Mà lập thân tại hoàng kim cổ chiến xa phía trên tiểu yêu quân, trong ánh mắt đồng dạng có khát vọng. Dòng dã 9 năm, hắn đều đang mong đợi cuộc chiến đấu này. Nhưng là tại thí luyện thông đạo mở ra thời điểm, hắn cũng quả thật thấy được Diệp Trần lực lượng, hắn biết Hàn Vương cũng không có lừa gạt hắn. Nhưng hắn càng nghĩ thông suốt hơn qua trận chiến này hướng Hàn Vương chứng minh hắn tiểu yêu quân đồng dạng là một cái đáng làm chi tài. Không kém gì bất luận kẻ nào. Hai người cách không tương vọng, mặc dù vẫn không có độc thủ, nhưng vùng thiên địa này lại phảng phất đã vì chi sôi trào. Có vô hình chiến ý đang thiêu đốt, giữa thiên địa, linh khí tại gào thét, mảnh vỡ đạo tắc tại bay tán loạn, kỳ thật giao phong đã sớm bắt đầu. Nhưng mà thủy kính bên trong chiến tranh còn không có triệt để khai hỏa, song phương đang đối đầu, tâm cảnh khí cơ phía trên đã tại tranh phong bên trong. Vậy mà lúc này ngoại giới, một vòng xanh ngọc đại nhật, hoành hành tại bầu trời bên trong, hướng về trên đài cao bay tới. Giờ khắc này những đại yêu này vậy mà đều vô tâm đang chăm chú trong thủy kính sắp mở ra chiến tranh. Chỉ vì người tới chính là Phật quốc đầu kia bạch ngọc long tượng. Ánh mắt của bọn hắn không ngừng tại ba mắt thần khỉ hầu vương trên thân, cùng vậy còn không biết sự tình ngọn nguồn lỗ lớn tức trên thân vừa đi vừa về quanh quẩn một chỗ. Chỉ cảm thấy mưa gió nổi lên. Bái kiến đại minh vương. Nhưng thấy bạch ngọc kia long tượng rơi vào trên đài cao, cung kính hạ bái. Những năm này tại vô lượng trời bên trong đóng cửa không ra, thẳng đến bây giờ cơ duyên xảo hợp mới nghe nói lỗ lớn tức đã từ thiên ngoại trở về. Hắn giống như là bị người bắt nạt hải tử, rốt cuộc tìm được chỗ dựa bình thường. Ngay sau đó liền ngựa không dừng vó, thả ra trong tay hết thảy sự vật, chạy đến trên đài cao này đến yết kiến. Ngươi không tại vô lượng trời bên trong dường như tu hành tới đây làm gì? Lỗ lớn tức rất đạm mạc, cũng không vì hắn từng vì Phật quốc lập xuống vô số khổ lao mà có chút tâm tình chập chờn. Những người này nói cho cùng bất quá là hắn thu liễm tín ngưỡng lực công cụ hình người thôi. Lỗ lớn tức ngay cả mình thân đệ đệ đều còn hạ thủ được, đối với bọn hắn càng là vô tình. Chỉ ở lúc cần phải phất tay tức đến, hô chi liền đi. Đại Minh Vương minh giám, ngài không tại những ngày qua, Phật quốc nhận hết quốc được a. Bạch Ngọc Long Tượng, thanh âm bi thương, người nghe thương tâm, người gặp rơi lệ, tựa hồ muốn đem cái này ngắn ngủi 9 năm bên trong bị hết thảy bị quất một mạch đổ ra. Hắn vừa nói ánh mắt còn không ngừng hướng cái kia ba mắt thần hầu vương phương hướng. Lướt qua, tiểu nhân diễn xuất hiện thị rõ, thậm chí không có chút nào che lấp, cái này khiến những đại yêu kia đều nuốt nước miếng một cái. Hừ, ta bất quá rời đi không đến 10 năm, làm ngươi các loại giữ nhà cũng làm không được. Lỗ lớn tức hừ lạnh mở miệng, cũng không nghe hắn phân trần, cánh khẽ nâng, một cố khó mà phản kháng bí lực đẩy ra, liền đem bạch ngọc kia long tượng đẩy cái lảo đảo. cái kia một cỗ lực lượng vô hình đem tu vi đạt đến hợp thể trung kỳ bạch ngọc long tượng ngạnh sinh sinh đặt ở trên mặt đất như thế nào đều dậy không nổi. Chuyện như vậy phát sinh giống như Tử Long lão tổ cũng không khỏi đến đáy mắt. Hắn làm sao mang theo lớn như thế lệ khí? Tử Long lão tổ thầm nghĩ. Hiển nhiên cũng là từ cái này lỗ lớn tức hành vi bên trong cảm thụ ra một chút dị dạng, lúc trước mặc dù cũng là không từ thủ đoạn, vì tư lợi, nhưng lại sẽ không giống bây giờ dạng này hỉ nộ vô thường. Đại Minh Vương, Đại Minh Vương Minh giám bạch ngọc kia long tượng bị áp chế tại đài cao trên mặt đất, thậm chí ngay cả nói chuyện đều có chút khó khăn. Thanh âm hắn đứt quãng, một bên xin khoan dung, một bên đem chuyện lúc trước nói ra. Cũng không phải là chúng ta gây hấn gây chuyện, thật sự là bị người ước hiếp lên cửa nhìn xem hắn hiện tại bi thảm bộ dáng, những đại yêu kia thậm chí cảm thấy đến có một tia khoái ý, thế nhưng là chờ hắn đứt quãng, lắp bắp đem sự tình nói ra đằng sau, những đại yêu kia lại thở dài. Thầm nghĩ, hầu vương đại họa lâm đầu vậy. Tại sao là ngươi một người tới đây? Ngân dực kia sư thiếu đâu? Nghe xong hắn kể ra đằng sau, lỗ lớn tức còn không có vội vã nổi lên, ngược lại là mở miệng hỏi thăm hắn đạo. Bạch Ngọc Long tượng bị hắn hỏi ngẩn ngơ, nghĩ thầm tại sao như vậy không theo sáo lộ ra bài. Cái này đông một bữa tây một cái bữa, để hắn cảm giác có chút lộn xộn. Nhưng không có cách nào, lỗ lớn tức hỏi cái gì hắn cũng chỉ có thể đáp cái gì. Lần này hắn rõ ràng cảm giác được lỗ lớn tức có chút không giống với lúc trước, về phần đến cùng là địa phương nào phát sinh biến hóa, hắn nhưng cũng nói không nên lời. Có lẽ là tu vi tiến thêm một bước đằng sau trở nên càng phát ra cao cao tại thượng đi. Lại cái kia chấn áp ở trên người hắn lực lượng vẫn không có bất luận cái gì suy yếu, khiến cho hắn từ vừa mới bắt đầu đến bây giờ đều như là bị một tòa núi lớn gắt gao đè ép. Thế là hắn tiếp tục lắp bắp nói, ngân dược sư thiếu còn tại trong Phật quốc tính dưỡng duy nhất chân vũ cơ hổ như là loài chim yêu thú cái mạng thứ hai, bị khỉ kia vương hái được, không có cái 1800 năm là khó khôi phục như lúc ban đầu. Cho nên ngân dược kia sư thiếu từ ngày đó bắt đầu liền một mực ở vào bế quan dưỡng thương bên trong, hiện tại liền xem như nghĩ đến tham kiến, cũng không có khả năng bước lên cái kia nguy hiểm tính mạng. Bạch Ngọc Long tượng thầm nghĩ là may mắn không đến, cái này nếu tới không phân tốt xấu liền cho ngươi đặt tại chỗ này, chỉ sợ ngân dực kia sư thiếu một đầu mạng nhỏ liền trực tiếp thanh lý ở chỗ này. Phế vật. Lỗ lớn tức hừ lạnh, trong lời nói đã mang tới phẫn nộ chi ý. Tiếp theo một cái chớp mắt, trong đôi mắt của hắn điện xạ ra một vệ kim quang kia như đao, sắc bén không nhóm, tốc độ cực nhanh. Kim quang kia có thể xuyên thủng hết thảy, nhanh đến một đám đại yêu đều phản ứng không kịp, không có số ít mấy người thấy rõ kim quang lóe lên, nhưng cũng căn bản không kịp phản ứng. Đạo kim quang kia tự nhiên là hướng về phía hầu vương đi. Nhìn uy thế là đoán chừng là chỉ một kích này liền có thể đem tu vi đạt đến hợp thể trung kỳ ba mắt thần hầu vương trực tiếp chém giết tại chỗ. Khi kia vương cố nhiên là sớm đã có kiêng kỵ, tại bạch ngọc kia long tượng đến nơi đây thời điểm, hắn liền ẩn ẩn tại để phòng lấy. Càng thêm chi mắt thứ ba đủ để thông huyền, có thể bắt được những người khác không thể bắt được chiến cơ, thế nhưng là cũng đừng không cách khác, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn đạo kim quang kia tới gần. Càng không thể cản, tránh cũng không thể tránh. Xoẹt. Nhưng vào lúc này vừa đến tử kim quang buộc hậu phát tiên chế, vậy mà đem kim quang kia ngăn lại. Cuối cùng song song mẫn diệt vào trong hư không. Lão Long, ngươi muốn đúng tay sao? Lỗ lớn tức giận đưa ánh mắt về phía Tử Long lão tổ, trong lời nói mang theo chất vấn. Thiên thần thí luyện kết thúc trước đó, ta nhìn hay là không cần phát sinh xung đột cho thỏa đáng. Thần Long lão tổ thản nhiên nói, ngựa khí vẫn bình tĩnh, nhưng lại phảng phất mang theo không thể nghi ngờ thái độ. Lý do? Lỗ lớn tức cười lạnh, một con khỉ con kỳ thật không tính là gì, cũng căn bản không thể nào ảnh hưởng đại cục, dù sao là khi nào tính sổ sách đều là giống nhau. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu hắn chính là một cái có thể tùy tiện thỏa hiệp mặc người nắm hạng người. Chém chém giết giết ảnh hưởng tâm tình còn chưa đủ hạ. Tử Long lão tổ chỉ là tùy ý nói ra, ba mắt thần hầu vương cũng không phải là hóa rồng vương triều thế lực, hắn sở dĩ xuất thủ cũng bất quá đúng là nhìn lỗ lớn tức có chút không đúng. Có thể, cho ngươi mặt mũi này. Lỗ lớn tức không có nhiều lời, chỉ là nhẹ gật đầu. Đây cũng không phải là là một loại thỏa hiệp, nói theo một ý nghĩa nào đó, chẳng qua là bởi vì hắn chính mình trước mắt cũng không phải rất muốn động thủ. Tâm lý của hắn là không thể nào phân tích, khả năng thật chỉ là tùy tâm. Ngươi lại về Phật quốc đi, con khỉ này sống không được bao lâu. Hắn đối với Bạch Ngọc kia long tượng nói như thế, ngữ khí lạnh nhạt. Phản phất chỉ là đang trần thuật một kiện chuyện đương nhiên sự tình. Có thể thấy được hắn mặc dù không có vào lúc này liền xuất thủ đánh cái gì cái kia ba mắt thần hầu vương, trên thực tế cũng là đã đem hắn viết lên tất sát hàng ngũ. Là Bạch Ngọc kia long tượng duy nặc nặc đi, hiện tại lỗ lớn tức làm nó cảm thấy sợ hãi, nhiều ở chỗ này đợi một khắc, hắn đều sẽ cảm giác muốn ngạt thở. Đúng là xưa đâu bằng nay. Lúc gần đi hắn cũng còn không nghĩ ra, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Vì sao chỉ là một lần độ kiếp đột phá sau khi trở về, tính tình liền có thể lớn như thế biến? Chỉ là hắn làm sao có thể đủ nghĩ minh bạch đâu? Có lẽ liền ngay cả lỗ lớn tức cũng không biết mình bây giờ đang làm cái gì. Đa tạ lão tổ biệt thủ. Ngay tại Bạch Ngọc Long tượng sau khi đi cái kia ba mắt thần hầu vương, hướng về Tử Long lão tổ bái tạ đạo. Ngươi lại tự giải quyết cho tốt. Tử Long lão tổ đây đã là đang nhắc nhở hắn, không đành lòng nhìn thấy cái thiên phú này dị bẩm. Hầu vương cứ như vậy vẫn lạc tại lỗ lớn tức trong tay. Dù sao cái này hầu vương tính tình vẫn rất đối với hắn khẩu vị. Bởi vậy hắn mới ra tay tương trợ, nhưng cũng mẻn mẻn chỉ là bảo vệ hắn cái này nhất thời thôi, cũng không dự bị bảo vệ hắn một thế. Trước đây quan hệ của song phương cũng liền chỉ là bình thường mà thôi. Làm nhiều như vậy đã là đáng quý. Mênh mông hỗn độn, tiên tính như hồng mông chưa phán, lờ mờ giống như thiên địa chưa phân. Thử tinh trường tịch, quang mang ảm đạm. Hàn lệ lặng lặng xếp bằng ở một phương trên đại tinh, với hắn hai bên đều là xương trắng mênh mông. Một bên là yên tĩnh tam thai, một bên là huyên náo kịch liệt lôi kiếp, nhưng lại không can thiệp chuyện của nhau, đều tại hướng về chỗ càng cao hơn truy tìm. Ngay tại Hàn lệ chuẩn bị thông qua tam bảo ngọc như ý là cấn quan sát vương đằng diệp trần, thế kỷ đại chiến lúc, đột nhiên tâm niệm vừa động. Hắn có chút không bình tĩnh, ánh mắt mang theo không thể tưởng tượng nổi quay đầu nhìn lại. Chương 337. Thần Long Quyền Kinh chương 337, Thần Long Quyền Kinh lại nói Hàn Lệ quay đầu nhìn lại, nhưng gặp Thạch Trung Thánh chỗ, liệt hỏa hừng hực, sóng lớn dậy sóng, cuồng phong gào thét, tam thai cảnh phát, thật giống như vì thiên địa chỗ không dùng, muốn tuyệt hết thể sinh cơ. Chỉ là như vậy chẳng cảnh, Hàn Lệ chẳng những không có cảm thấy không lành, mà là một mặt mừng rỡ. Tại sao có thể mau như vậy? Nguyên lai tưởng rằng tối thiểu cũng cần 10 năm gần đây đi, hắn thời khắc này mừng rỡ không phải là không có lý do, mặc dù bây giờ cảnh tượng này mười phần nghe rợn cả người, nhưng loại này không phù hợp lẽ thường kịch liệt lại hoàn toàn đại biểu Thạch Trung Thánh tam thai chạy tới cuối cùng. Đây chỉ là tam thai kết thúc trước khi chết phản công, mà lại Thạch Trung Thánh cùng nhau đi tới 10 phần xuân sẻ, mặc dù tam thai độ khó, nhưng hắn sinh mệnh trạng thái một mực 10 phần tốt đẹp. Khí tức cường thịnh, thế như trẻ tre, chỉ cần đem dưới mắt lấy một cửa cuối cùng vượt qua, liền có thể nghịch thiên vọt thẳng phá tam trọng cảnh giới, đạt tới độ kiếp hậu kỳ. So với hắn nguyên lai sở thiết nghĩ tốc độ nhanh không biết bao nhiêu. Bởi vì huyền vực A Hàn Lệ tự lẩm bẩm, nghĩ đến cái kia vượt ngang ngàn vạn dặm, từ Vô Tấn Hải chỗ sâu sông lên cựu tiêu lại rơi vào Hỏa Phong Sơn bên trên đom đóm trường hạ. Có lẽ giờ phút này Thạch Trung Thánh có thể nghịch thiên đột phá, thành tựu duy nhất một lần đột phá độ kiếp tam trọng thiên kỳ tích, nó bản chất cũng là bởi vì ngày đó đom đóm trường hạ, cũng là trước nay chưa có kỳ tích đi. Nhanh, nhanh. Hắn nói như thế, nhìn như vậy đến, Thạch Trung Thánh đột phá tốc độ khả năng so yêu đạo hình nhanh hơn. Đương nhiên yêu đạo hình căn cơ cũng đồng dạng đánh 10 phần vững chắc, làm hóa rồng vương triều hóa rồng trong điện có thể được xưng là thứ hai lão tổ tồn tại, Tử Long lão tổ đương nhiên là có đại lực dịu dắt hậu bối này. Mà yêu đạo hình nhất lộ làm gì chắc đó, vẹn vẹn tại hợp thể đỉnh phong cảnh giới này liền đã chờ đợi thật lâu, chừng vài năm. Thậm chí là phía sau có Hỏa Phong Sơn đại lực duy trì, thiên tài địa bảo vô số, đều chưa từng nóng lòng cầu thành. Tử Long lão tổ đã từng liền nói hắn quá mức cứng nhắc, nhưng là cứng nhắc có cứng nhắc chỗ tốt, nói theo một ý nghĩa nào đó cứng nhắc chính là cũng là một loại gìn giữ cái đã có, làm gì chắc đó. Không ngừng hùng hậu căn cơ, phong phú tinh khí thần tam bảo, từng bước một hướng cảnh giới đại thừa dựa sát vào, thành thành thật thật hóa phàm, không có bất kỳ cái gì đầu cơ trục lợi. Thêm nữa thiên phú cũng cực cao, lần này muốn độ lôi kiếp khẳng định là 10 phần chắc chín. Chỗ hao tổn thời gian đơn giản là bị xét đánh thôi, cũng không tồn tại khổ gì khổ kiên trì sống qua lôi kiếp loại thuyết pháp này. Lập tức Hàn Lệ lại lần nữa ngồi xếp bằng xuống, thuật tam bảo ngọc như ý nhân quả chi lực, tiện tay bóp ra lấy tháng thuật đến. Nhưng gặp trong hư không lại có mông lung ánh trăng, không biết từ chỗ nào chiếu đến, vẩy xuống một mảnh trắng xóa, tựa như phim màn bạc bình thường. Sau đó liền có hình ảnh ở trong đó hiện ra. Còn tốt vừa mới bắt đầu. Nói thực ra, Hàn Lệ chờ mong trận chiến này đã rất lâu rồi. Đối với Song Phương mà nói, hắn chính là cái kia nhà đầu tư thiên thần, tại hai phe đều có nó nguyên thủy cổ phần, chuẩn bị bồi dưỡng đi lên, lại để cho giữa bọn hắn lẫn nhau tở cờ một đợt. Sau đó hắn xem thật kỹ cái náo nhiệt. Nói hắn là nhàn không có việc gì cũng tốt, nói hắn là ác thú vị cũng được. Trận chiến này thế tất sẽ 10 phần đặc sắc, mà lại hắn chọn lựa hai người kia cũng không phải là hạ người bình thường. Diệp Chân làm thần vực khí vận chi tử, nó nở nang đến chỉnh thể khu vực có lẽ không có đạo thiên lan cái này thiên mệnh chi tử nhiều như vậy, nhưng cũng là tuyệt đối không thể khinh thường, sinh mệnh lực ương ngạnh như tiểu cường, kỳ ngộ không ngừng. Liên trước mắt Hàn Lệ đoán lấy được, tiên kỳ Diệp Trần người dẫn dắt cùng người hộ đạo là Tử Vân chân nhân, chính là 3000 năm nhiều trước hóa thần cường giả tối đỉnh. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, không có Hàn Lệ biến số này, chắc hẳn hắn có thể một mực an ổn tại Đại Yến quốc cảnh nội phát dục đến phản hư kỳ. Mà về phần hậu kỳ, Tử Vân chân nhân cảnh giới cùng tầm mắt hiển nhiên liền đã không đủ. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu cho Diệp Trần không có cái mới kỳ ngộ, cũng tỉ như hắn ở trên trời sông ở ngoài cấm khu địa phương, tiện tay nhặt một khối đá liền có thể nhặt được Thạch Trung Thánh. Liền cơ bản có thể xác nhận Thạch Trung Thánh chính là hắn hậu kỳ người hộ đạo, mà lại Thạch Trung Thánh lần thứ nhất ra sân lúc chiến lực chính là phản hư đỉnh phong. Hậu kỳ tất nhiên là tại Diệp Trần trợ giúp bên dưới, từng bước một khôi phục lại đại thừa đỉnh phong, mà Diệp Trần dựa vào sự giúp đỡ của hắn, nó thành tựu cuối cùng chỉ sợ cũng có thể đạt tới cảnh giới đại thừa. Về phần tại sao là đại thừa mà không phải độ kiếp? Bởi vì khắp số từng cái thời đại, trên cơ bản mỗi một cái thời đại người mạnh nhất đều tại cảnh giới đại thừa. Điểm này tại Hàn Lập chính mình đại thừa trong lôi kiếp liền có điều thể hiện. Những lôi kiếp kia hóa thành nhà vô địch thân ảnh, nó khi còn sống cảnh giới liền tại đại thừa kỳ, chỉ có ở vào hoàng kim đại thế giải rác mấy người mới có hy vọng xông vào độ kiếp kỳ. Chẳng lẽ thiên phú của bọn hắn không đủ mạnh sao? Khí vận không đủ cao sao? Rơi tiên nữ đế, khai thiên kiếm hoàng bọn người, cái nào không phải kinh diễm một thời đại vô địch một thế nhân vật? Là bọn hắn không muốn xông phá đại thừa đỉnh phong gông cùng xiềng xích sao? Kỳ thật cũng không phải là như vậy, là bởi vì nhân tộc tuổi thọ có hạn, mà lại thần vực tẩm bổ đồng dạng có hạn. Thần vực tự thân còn không có khả năng tẩm bổ ra độ kiếp kỳ sinh linh, sinh hoạt tại trong đó người thì như thế nào có thể bằng vào chính mình đi ra một bước kia đâu? Lại nhìn yêu vực bây giờ mấy vị độ kiếp kỳ, lại có cái nào không phải còn sống một thời đại trở lên? Bất kỳ bên nào đại vực, bình thường tới nói, bởi vì tài nguyên có hạn, thời gian có hạn, một thời đại chỉ có thể bồi dưỡng được đại thừa kỳ, đã là đến đỉnh. Giống như Thạch Trung Thánh, làm trời sinh thánh linh, nhận toàn bộ huyền vực tẩm bổ, thụ thiên địa lọt mắt xanh, dòng dã một thời đại, vẫn như cũng là dừng lại tại đại thừa đỉnh phong, từ đầu đến cuối không cách nào phóng ra một cái khác bước. Đương nhiên, Diệp Trần ban đầu lộ tuyến định trước có lẽ chính là như vậy, nhưng hắn ra đời quá muộn. Thời gian này, đến kỷ nguyên trung kiếp, vẹn vẹn chỉ có trên dưới trăm năm, cái này trên dưới trăm năm bên trong Diệp Trần có thể hay không đến đại thừa kỳ, còn khó nói. Không có cách nào ai bảo hắn cái vận khí này chi tử là cắt xén phiên bản, nếu không phải tiền nhiệm thiên mệnh chi tử đạo thiên lan vào lúc đó đi hướng lật lối, phía sau có hay không Diệp Trần còn khó nói. Bất quá cái này cũng không có thể phủ nhận Diệp Trần thiên phú cùng cố gắng, khí vận mà nói, huyền diệu khó giải thích. Nếu có khí vận, xôi do xôi nước, thế như trẻ tre, một đường hát vang tiến mạnh, đương nhiên rất tốt. Nếu không có khí vận, chúng ta không phải cũng là ngàn mài vạn kích còn kiên tỉnh, trở thành anh hùng của mình à? Còn nữa nói, tái ông mất ngựa sao biết không phải phúc, có lẽ hắn gặp được Hàn Lệ mới là hắn lớn nhất khí vận. Trước kia hắn có lẽ không có khả năng tại trong vòng 100 năm thành công đạt tới đại thừa kỳ, về sau chưa hẳn. Về phần tiểu yêu con thôi, hoặc là Vương Đằng đi, làm thiên mệnh nhân vật phản diện, mặc dù là đưa đến một cái đá mài đao tác dụng, nhưng làm đá mài đao trọng yếu nhất chính là muốn tự thân đủ cứng. Nếu không làm sao có thể lên ma luyện khí vận chi tử tác dụng đâu? Từ sớm định ra quỹ tích đến xem, nếu không phải là Hàn Lệ đem tiểu yêu quân thét lên Hỏa Phong Sơn, tất cả mọi người sẽ không phát hiện Vương Đằng chân linh cũng không có vấn lạc. Nếu là cứ như vậy bỏ mặc hắn tiến vào thiên thần thí luyện, kết quả cuối cùng khẳng định là cưới tiểu yêu quân mà thay vào. Đương nhiên cũng sẽ ở thiên thần trong thí luyện vẫn lạc tại Diệp Trần trên tay. Nếu không liền không thể kích thích yêu vực cùng Diệp Trần mâu thuẫn, không thể để cho Diệp Trần càng ngày càng mạnh. Cho nên vô luận Hàn Lệ phải trang xuất thủ can thiệp, giữa hai người đều tất có trận chiến này. Mà bây giờ Hàn Lệ chẳng qua là để bọn hắn hai cái thực lực đều trở nên cao hơn, cạnh tranh lẫn nhau, tại cạnh tranh bên trong cung cấp động lực để tiến tới, tăng tốc tiến lên tốc độ. Sự thật chứng minh, Hàn Lệ làm rất thành công, về phần trận chiến này ai thắng ai thắng, cái kia không có ý tứ, Hàn Lệ cũng không quan tâm. Chỉ cần trận chiến này có thưởng thức tính, Hàn Lệ tầm nhìn khai phát tâm, không xuất hiện sự kiện đẫm máu, vô luận là ai thắng ai bại đều không trọng yếu. Bởi vì vô luận vương nào đều không có chết, thất bại như vậy phía kia tất nhiên sẽ nhận thức đến thiếu sót của mình, từ đó phấn khởi tiến lên. Mà thắng lợi phía kia cũng không dám tự cao tự đại, ngược lại là sẽ một lòng muốn kéo mở chênh lệch. Tại cạnh tranh trung thành dài, lại thêm Hàn Lệ thỉnh thoảng đối với một phương nào tới một cái nhỏ tăng cường, như vậy hai người đều sẽ thành đời này nhân tài kiệt xuất. Màn bạc bên trong, cái kia vạn thú phía trên tòa thánh thành, lúc này đã không còn cái gì cái gọi là hơn 10 đạo thông thiên triệt địa thân ảnh. Những thiên kiêu này đã bị chèn ép, cùng loại tiểu quỷ kia mẹ yêu nghiệt dạng này thiên kiêu xuất hiện, bọn hắn những người này cũng đã u ám không sáng. Giờ này khắc này đã không còn phóng thích khí tức của mình, chỉ là duy duy nặng nặng đứng ở trên đầu thành, lặng lặng chờ đợi cái này kinh thiên một trận chiến. Cái gọi là ngạo khí đã không còn, bọn hắn cũng không phải là kẻ ngu, có thể nhìn ra được, trước mắt vạn thú thánh thành nơi này, vô luận là treo cao tại bầu trời bên trong hai người, hay là giờ phút này ở vào Tử Kim đại điện đỉnh Diệp Trần cùng tiểu yêu quân, đều mạnh hơn bọn hắn. Thực lực không bằng người, còn có cái gì có thể lấy cao ngạo đây này? Về phần còn lại bốn người, giờ này khắc này, nhìn như là Tử Kim trên đại điện, hai người tại cách không giằng co. Kỳ thực còn có hai người đang âm thầm giao phong. Đó chính là thánh khiết như là như phi tiên liễu thần, mưa khí tức kia ấm lãnh, quỷ dị khó lường tiểu quỷ mẹ. Bọn hắn đem một phương này thiên vũ chia cắt, lấy liêu thần lập thân chỗ làm ranh giới, phía trước là một mảnh lờ mờ, hậu phương thì là sức sống tràn trề, ánh nắng tươi sáng. Mặc dù không có minh xác giao thủ, nhưng lại đã làm cho ngoại giới các đại yêu thấy âm thầm kinh hãi. Giờ phút này bọn hắn đã biết rõ cái kia hơn 10 vị thiếu niên thiên kiêu đã đánh mất tất cả sức cạnh tranh, thế nhưng là còn lại bốn người này, chỉ sợ không có cái nào là nhân vật đơn giản. Bọn hắn nghị luận ầm ĩ, nhưng thủy chung đẩy không ra có ai có thể trấn áp những người khác leo lên đỉnh phong. Nhưng cuối cùng liền bọn hắn suy đoán, chỉ sợ cuối cùng vẫn là tiểu quỷ kia mẹ có thể thắng được, dù sao một cái lỗ nhỏ tước xuất từ Phật quốc, nội tình liền như thế khủng bố. Yêu vực nam bộ nội tình đó càng là sâu không lường được. Cũng có người tôn sùng tiểu yêu quân, lúc trước cái kia xích hồng ngọc như ý cho bọn hắn lưu lại ấn tượng khắc sâu, một khi thế ra, ai dám tranh phong. Còn có một số nhỏ người, xương cái kia bị đổi lại liêu thần sinh linh, có lẽ là một con hắc mã. Làm cái thứ nhất đánh bại thiếu niên trí tôn hư ảnh, thắng được 9 tiếng chuông vang tồn tại, thực lực của hắn tuyệt đối không thể khinh thường. Trong bốn người người ủng hộ ít nhất chính là Diệp Trần, đương nhiên, đây cũng là khí vận chi tử vốn có đãi ngộ. Chương 337, Thần Long Quyền Kinh 2, không có danh tiếng gì, lại là dễ cọ xuất thân, đi tới chỗ nào đều muốn bị người khác xem nhẹ một chút. Hoặc là nói lúc này căn bản là không người xem trọng Diệp Trần, duy nhất xem trọng hắn, liền chỉ có Bắc Minh yêu quân. Dù sao đây chính là Hàn Lệ tự mình ăn bài, có thể làm cho Hàn Vương đều như vậy coi trọng người, nghĩ đến cũng yêu không đến đi đâu. Tử Kim trên đại điện, thân ảnh của hai người tại một cái nháy mắt vậy mà song song có chút lay động. Cuối cùng từ ý thức giao phong bên trong trở về đến hiện thực. Chỉ là nhìn tình huống hiện tại, hai người cũng không có phân ra thắng bại, lại lẫn nhau có một chút xíu tổn thương. Sau đó liền gặp được Diệp Trần túc đạp hư không, mang theo lôi bạo âm thanh hướng về tiểu yêu quân phóng đi. Tiểu yêu quân cũng trong cùng một lúc thúc dục dưới chân hoàng kim cổ trên xa, hướng về Diệp Trần đánh tới. Một cái giống như màu đen sao băng, một cái như là hoàng kim cổ long, tại giữa hai người khoảng cách trung đoạn chỗ va nhau đụng, nổ ra vô số hào quang. Sóng âm quét sạch, va chạm tiếng vang phảng phất thiên băng địa liệt. Vâng. Cho nên nói hai người này lúc này đều là hình người, có thể cái kia nhìn như thân ảnh nhỏ bé, tại va chạm thời khắc liền giống như hai viên đại tinh. Chưa từng đặt chân ở vạn thú thánh thành phiến gạch phiến ngói, lại dẫn tới toàn bộ vạn thú thánh thành đều đang run rẩy. Va chạm như thế, thật sự là rung động lòng người, kinh khủng sóng âm, là ngoại bộ đại yêu đều chủ động lấy linh khí che đậy thính giác. Vẹn vẹn lần đầu va chạm, liền nổ linh khí sôi trào, đạo quang loạn xạ, mênh mông huyết khí phảng phất sóng cả trùng kích, trong nháy mắt liền che mất cái này một tòa thánh thành. Trọn vẹn qua nửa ngày, cả tòa vạn thú thánh thành vừa rồi trở nên yên tĩnh lại, nhiễu loạn người thị giác. Trung thiên huyết khí tản ra, chỉ ở Tử Kim đại điện hai đầu, hai bóng người đứng ngạo nghễ tại chỗ. Trên đài cao các đại yêu đều cảm thấy không thể tin, vừa rồi cái kia va chạm bị liệt. Liền ngay cả trong bọn họ cũng có thật nhiều người không dám đón đỡ. Vẹn vẹn lần đầu giao phong, cũng đã hiển lộ ra bọn hắn vô tận chiến lực như vậy đã có thể nhẹ nhõm chém giết một chút uy tín lâu năm đại yêu. Bọn hắn để tay lên ngực tự hỏi, đổi lại bọn họ khả năng giờ phút này liền đã vẫn lạc tại chỗ. Nhục thể của ngươi rất có tiến bộ, còn nhớ kỹ 9 năm trước, ngươi không tiếp nổi ta một quyền, bị ta bức lui, bây giờ đã hơn xa lúc trước. Tiểu yêu quân như nói thật đạo, hắn tại thực hiện Hàn Lệ giao cho hắn nhiệm vụ, đồng thời hắn cũng không quên chuyện xưa nhắc lại. Ngày đó hai người tại tranh đoạt một đầu thí luyện thông đạo lúc, hắn đã từng đã đạt đến phản hư kỳ nhục thân, một quyền đem Diệp Trần đánh lui. Nhục thể của ngươi cũng hơn xa lúc trước. Diệp Trần lời nói ngắn gọn, nhưng cũng là nói đúng sự thật. Thậm chí hắn có một ít không hài lòng, hắn bây giờ nhục thân có thể có thành tựu ngày hôm nay, cùng hắn 2 năm trước tại Tử Kim trong đại điện lấy được đạo kia linh lôi rèn luyện cùng một nhịp thở. Nhưng hiển nhiên Vương Đẳng cũng không có như vậy dừng bước. Lập tức giữa hai người lại bày biện ra một loại hòa bình tình thế, nhưng là bầu không khí lại càng ngày càng kiềm chế. Thành quan phía trên cái kia hơn 10 vị thiếu niên tiên tiêu, giờ phút này đều cảm giác trên bờ vai nhiều một cỗ vô hình áp lực, khiến cho bọn hắn trong lòng lo sợ bất an. Bởi vì hai người kia mặc dù không có vội vã động thủ, nhưng là trên người bọn họ khí tức càng tăng vọt, thí dụ như Trường Hà mở cống, mưa gió sắp đến. Diệp Trần một thân áo bào đen phồng lên không ngớt, tựa như thiếu niên chí tôn đang thức tỉnh. Mà trên chiến xa hoàng kim cổ tiểu yêu quân, quanh người tứ linh dị tượng kinh thiên, thổ nạp linh khí như biển, khí tức như là sóng lớn vô bờ, dung hợp tự thân vô địch đại đạo. Hai người này thật có vô địch khí tượng, tài năng ngút trời. Diệp Trần người nào ta không dám bảo bình, nhưng Yêu Long Thánh Cung khẳng định là có người kế tục, cũng có lẽ có thể tiến thêm một bước. Có người sớm hướng Yêu Long Thánh Cung lão Yêu Long chúc, đối với cái này lão Yêu Long cũng chỉ là cười lắc đầu. Không thể phủ nhận Diệp Trần rất kinh diễm, nhưng ta vẫn như cũ cảm thấy tiểu yêu quân thắng tính càng lớn. Có người nói như thế, về tình về lý những đại yêu này cũng chủ quan đứng ở tiểu yêu quân bên này. Không ủng hộ tiểu yêu quân, chẳng lẽ muốn đi duy trì một tên nhân tộc sao? Phải biết tiểu yêu quân đến bây giờ còn chưa từng rút ra hắn hoàng kim tiên long kiếm a. Ông, tiểu yêu quân song quyền bù bù, giống như nắm có vạn quân chi lực, ngươi nhìn hắn trên thân kim hoàng huyết hệ, phảng phất phong hỏa lang yên bình thường thẳng lên cửu tiêu. Cổ chiến xa xa luân ngang qua hư không, mang theo một đạo long âm, hướng về Diệp Trần phương hướng đánh tới. Tất cả mọi người cho hắn cường đại chấn nhiếp, đây là một vị chân chính dáng thế hình người chân long, song quyền có thể uy áp hết thảy. Đây là một môn nào cường đại thần thông thuật pháp, sát phạt chi khí sâu như vậy nặng. Ầm ầm ngay tại tiểu yêu quân có hành động trong nháy mắt, một bên khác Diệp Trần trên thân gân cốt cùng băng lên, hắn cũng không có sử dụng linh lôi, nhưng hắn nhục thân cường hãn, huyết dịch ở trong cơ thể hắn lưu động, bộc phát ra kinh khủng âm thanh sấm sét. Trong thân thể của hắn trong mỗi một cái tế bào đều ẩn chứa có linh lôi giao phó cho lực lượng cường đại. Hắn đồng dạng nâng quyền đáp lại, quyền kia phong phía trên, thần quang chói mắt, phảng phất ẩn chứa có thể nhẹ nhõm phá vỡ núi phá nhạc vô tận tần lực. Vạn thú thánh thành trên không vậy cùng theo tiểu quỷ hoẹ mà đến mây đen, đều bị hai người lúc này khí tức từng tiếng đánh sơ sát. Trang cảnh như vậy, cũng thiết thực nói rõ bọn hắn không kém gì bất luận kẻ nào. Cùng Tử Kim Chi Điên hai người lẫn nhau công phạt, lấy nục thân chống đỡ, lấy linh khí đụng nhau. Không lọt qua mỗi một tia chiến cơ, mỗi một vòng đều đủ để tùy tiện đánh giết một tôn phản hư kỳ đại yêu. Đám người lúc này mới phát hiện tu vi của bọn hắn thình lình đã bước vào hợp thể kỳ, chiến lực càng là ngập trời, cao hơn nhiều bọn hắn trước mắt chỗ cảnh giới. Này đều là rồng phượng trong loài người, trong núi ngọn núi hiểm trở, thiên tư cao tuyệt, thủ đoạn vô tận. Ầm ầm. Tiểu yêu quân song quyền vang rền, hoàng kim khí huyết đầy trời, lại cái kia bị chia làm hai mảnh trong bầu trời lại vẽ ra một phương địa giới. Dưới thân cổ chiến xa, tùy tâm mà động, những nơi đi qua, đạo tác bay tán loạn, đều tránh né mũi nhọn. Diệp Chân đồng dạng cường đại, phát ra hét dài một tiếng, quanh thân xích quang như máu, quyền như trọng tháo, thế đại lực trầm, phảng phất quét ngang một toàn núi cao. Giao phong chỗ linh khí gào thét, đây là bị đè ép buộc phát ra bén nhọn tiếng vang, va chạm lúc đạo tác bay múa, lại là vô số hiển hóa đạo tác đều bị sinh sinh đánh vỡ. Phản xạ ra quang mang vạn đạo, đẩy ra vô biên kình phong, tán loạn mái vòm mây đen, chấn động vạn dặm hậu thổ. Vạn thu thánh thành lên cao lên bình chướng trong suốt, lúc này mới tránh khỏi một lần hoàn cảnh đại nguy cơ, miễn trừ một trận có khả năng phát sinh đại phá hoại. Nhìn hai người này giao thủ, một đám đại yêu cũng vì đó hoa mắt thần mê, có một ít chiến cơ cực kỳ nguy cấp, nhanh đến bọn hắn đều phản ứng không kịp, có khả năng ngay cả bọn hắn đều không thể tại thích hợp thời điểm xuất thủ, hoặc là nói lúc này bọn hắn chỉ cần nhúng tay liền có khả năng tùy thời bị hai người trọng thương. Có lẽ nếu là không có thánh thành kia bên trên bình chướng, thành quan bên trên cái kia hơn 10 tên thiếu niên tiên tiêu, chỉ sợ giờ phút này đều muốn bị bọn hắn dư ba chiến đấu gây thương tích đến. Ở trong đó chênh lệch không thể bảo là không lớn. Tiểu yêu quân sắc mặt bình tĩnh, nhưng toàn thân trên dưới lộ ra một cỗ không thể phỏng đoán chiến ý, hắn đem vừa rồi va chạm thừa nhận đến thể nội vô biên lực đạo, đều lâm vào phía dưới cổ chiến xa bên trong. Trên chiến xa cổ, có thần bí phủ văn sáng lên, thuận thế đem hắn gỡ tới vô biên cự lực, kỹ thuật chuyển rời đến chung quanh trong hư không. Nhưng gặp hư không phá toái, lại bị cái này vô tận lực đạo nghiền ép đến sụp đổ. Tiểu yêu quân rất mạnh, cái kia vô biên cự lực từ trong cơ thể hắn gỡ ra, mang ý nghĩa tại lần giao phong vừa rồi bên trong, hắn cũng không có mượn nhờ hoàng kim cổ chiến xa lực lượng, mà là lấy tự thân nhục thân lại cùng đối phương đối cứng, cổ chiến xa chỉ là bị hắn dùng làm di động. Lần này ngay cả ngạc tổ cũng không khỏi đạt được nói tán dương, hắn cho là nếu là không chỉ ra, có một ít xem không hiểu các đại yêu, có lẽ sẽ bởi vậy khinh thị tiểu yêu quân. Cho là hắn không chế lấy hoàng kim cổ chiến xa, cũng chỉ đối với đối phương chiến cái lực lượng ngang nhau. Đối với mình thế lực một phương hậu bối, ngạc tổ là tuyệt đối che chở, hắn người này luôn luôn như vậy, không chỉ có là nổi danh lưu manh, cũng là nổi danh bao che khuyết điểm. Còn bên kia Diệp Trần thì toàn thân dâng lên một cỗ lôi bạo, lôi đình và quân, điện quang lấp lóe, vậy mà đem vừa rồi bị lực lượng tất cả đều thông qua lôi điện đạo ra ngoài. Chỉ là lại không người cho hắn nói chuyện, có không ít cường đại các lão yêu nhìn ra hắn chiêu này bất phàm. Cái này cần đối với mình trong thân thể lôi đỉnh chi lực có kỳ diệu tới đỉnh cao không chế, càng phải có thân thể mạnh mẽ, nếu không như vậy thu cạnh phương thức mượn lực, trước hết nhất sụp đổ chính là mình thân thể. Diệp Trần Túc bên dưới lôi quang lóe lên, thân thể bay ngang qua bầu trời, phản phất một cái thần tuấn chim đại bàng, hướng về cái kia áo trắng như tuyết tiểu yêu quân đánh giết mà đi. Rầm rầm rầm, lại là liên tiếp kinh khủng va chạm, qua trong giây lát quả đấm của bọn hắn liền đối với đánh mấy trăm lần, không giữ lại chút nào, nhưng là hai người vẫn dạng này đối hoành, toàn bộ lực lượng đều bị song phương thân thể tại cưỡng ép thừa nhận. Rốt cục đến một đoạn thời khắc, song phương tích xúc lực lượng đạt đến cực hạn, liền phản phất như đạn pháo nổ bể ra. Sinh hồng sắc huyết khí cùng màu vàng nóng huyết khí dây dưa cùng nhau, tại cái này kinh khủng bạo tạc phía dưới, hóa thành vô biên sóng cả, hướng về cả tòa thánh thành đập mà đi. Huyết khí vô tận, giống như một mảnh kim hồng hai màu đại dương mênh mông, tựa hồ muốn đem cả tòa vạn thú thánh thành bao phủ ở tại bên dưới. Nhưng mà đám người coi là đây đã là có thể đoạt mệnh va chạm lúc, bọn hắn lại dùng hành động nói cho tất cả mọi người, chân chính đại chiến tại lúc này mới xem như bắt đầu. Tiểu yêu quân trên nắm tay tách ra sáng chói thần quang, cử động ở giữa hấp dẫn linh khí vô hạn, một quyền đánh ra, phảng phất sao trời rơi xuống đất. Hoàng kim cổ chiến xa xông về phía trước, giữa thiên địa lại có một tiếng long ngâm thanh âm, đột nhiên vang vọng, chấn động tâm hồn, làm cho người sợ hãi. Đây là quyền pháp gì? Thật thật mạnh đem tiểu yêu quân nhục thân lực lượng phát huy đến cực hạn. Cái này không khỏi khiến người phát ra nghi vấn, bởi vì hắn bị tiếng long ngâm kia chấn nhiếp mấy tức thời gian mới tỉnh ngộ tới. Tiểu yêu quân phảng phất một đầu hình người bạo long, khí thế hùng hổ, kinh thiên động địa, đem một thân lực lượng điều động cực hạn. Đừng nói là ngoại giới những đại yêu kia, chính là tại đối diện Diệp Trần, cũng không khỏi đến âm thầm kinh hãi, đây là một loại cực kỳ cường đại nhục thân công phạt bí thuật. Uy năng kinh thiên, đem một thân khí huyết điều động đến cực hạn, nhục thân lực lượng có thể 100% phát huy ra, lại thêm công phạt bí thuật gia trì, uy năng không thể khinh thường. Thẳng đến hắn một thân lực lượng cùng bí thuật kết hợp hoàn mỹ, vậy mà tại trong bầu trời hóa thành một đạo long ảnh, lấy quyền phong là đầu rồng, hóa thành một đầu màu vàng thần long. Ta nhớ ra rồi, đây là thần long quyền kinh. Thẳng đến một chiêu này thi triển đến cực hạn, đem theo giống như dị tượng tất cả đều hiện lộ tại trước mặt tất cả mọi người, lúc này mới có người nhớ tới cái kia tương đối cổ lão danh tự. Lại bởi vì nó tương đối ít lưu ý, cho nên rất nhiều đại tộc đều không người gặp qua cái này một cọc thân thể mạnh mẽ công phạt bí thuật. Cho nên rất nhiều người đối với nó không có ấn tượng, nhưng tuyệt đối không người dám nói bí thuật này không mạnh.